Chương 24, cực tương lai chương 24, cực tương lai đó là cái gì? Không biết rõ. Không đưa ra câu trả lời phủ định, nhưng ta có thể cảm giác được, linh hồn ba động của hắn vô cùng kỳ dị, giống như là hai đạo hoàn toàn khác biệt tần suất cưỡng ép xoay ở cùng nhau. Ngươi nói, hắn khả năng giống như ta, trong thân thể cũng có một cái bạch vũ nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên cùng ngươi không giống. Không cáo giận nói, hắn nhìn ánh mắt của ngươi, không phải đang nhìn một cái đối thủ, mà là tại nhìn một cái có thể tiện tay nghiền chết côn trùng. Nhưng cùng lúc, hắn lại đối ngươi sinh ra một tia hứng thú. Cái này rất mâu thuẫn, cũng rất nguy hiểm. Trống không thanh âm dừng lại một chút, dường như tại tổ chức ngôn ngữ. Ngươi giết Nguyên Sơn, nhường hắn chú ý tới ngươi. Hắn trên đấu giá hội đục nhã ngươi, là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng cùng ranh giới cuối cùng. Cuối cùng đụng ngươi kia một chút, là đang thử thăm dò tu vi của ngươi cùng nền tảng. Khả năng, theo ngươi bước vào tụ bảo các một khắc kia trở đi, ngươi liền đã rơi vào bàn cờ của hắn. Bạch Vũ nghe được khắp cả người phát lạnh. Từ đầu đến cuối, Nguyên Liên Thành đều đang đùa bỡn hắn, quan sát hắn, ước định hắn. Bạch Hoa Nhụy chỉ là Nguyên Liên Thành tiện tay nhặt lên, dùng để gõ hắn cái này con chuột tảng đá. Làm sao bây giờ? Bạch Hoa Nhụy không có, thân thể của ta Bạch Vũ cảm thấy một hồi trước nay chưa từng có tuyệt vọng. Cái kia còn không nổi, trước tiên đem lửa cháy đến nơi sự tình giải quyết ta. Trống không thanh âm khôi phục tỉnh táo, hiện tại Lưu Hà Thảo đã tới tay, trước nghĩ biện pháp lấy tới Tam Lý Hồng cùng địa hỏa. Ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là sau 3 ngày đánh cược. Nguyên Liên Thành loại người này, hoàn toàn không phải ngươi bây giờ có thể đụng. Hắn vừa rồi đối ngươi lên sát tâm, chỉ là trở ngại trong thành, lười nhác động thủ mà thôi. Hắn như muốn giết ngươi, ngươi liền một hơi đều không chịu được được. Nhớ kỹ loại cảm giác này, nhớ kỹ hôm nay khuất nhục cùng bất lực, đem Nguyên Liên Thành gương mặt này khắc vào xương cốt của ngươi bên trong. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đích thân đem hắn dẫm tại dưới chân, nhưng không phải hiện tại. Trống không lời nói, giống một chậu nước đá, tới tắt Bạch Vũ trong lòng tất cả không cam lòng cùng lửa giận, chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương cùng thanh tỉnh. Đúng vậy a, sống sót, chỉ có sống sót mới có tương lai. Bạch Vũ lau vết máu ở khóe miệng, trong ánh mắt cuồng loạn cùng phẫn nộ dần dần tối lui, thay vào đó là một loại gần như tĩnh mịch bình tĩnh. Hắn bị tường, chậm rãi đứng người lên. Nguyên Liên Thành, cái tên này, giống một dấu ấn, khắc thật sâu tại linh hồn của hắn chỗ sâu. Bóng đêm như mực, hàn phong thấu xương. Ngõ nhỏ chỗ sâu, trong bóng tối, đột nhiên một cái hình dáng rất nhỏ đông nhúc nhích. Ai? Bạch Vũ đột nhiên quay đầu, bắp thịt toàn thân trong nháy mắt kéo căng, cưỡng ép đè xuống cổ họng ngai ngái. Một người mặc trường sam hơi mập trung niên nhân đi ra, trên mặt chất đống ôn hòa nụ cười, chính là tụ bảo các trưởng quỹ, Từ Trung. Tiểu Hữu, chớ khẩn trương. Từ Trung bước chân rất nhẹ, giống một cái không có trọng lượng mèo, lão phu không có ác ý. Bạch Vũ không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Trên thế giới này, không có vô duyên vô cớ thiện ý, nhất là tại vừa mới kinh nghiệm một trận trần trụi nhục nhã về sau. Vừa rồi tại trong cát, nhiều có đắc tội. Từ Trung chắc tay, dáng vẻ thả rất thấp, Liên Thành công tử làm việc, chúng ta làm ăn, cũng không tiện đúng tay, còn mong rộng lòng tha thứ. Bạch Vũ trầm mặc. Từ Trung gặp hắn khó chơi, cũng không vòng mèo tử, theo trong tay áo lấy ra một cái tiểu xảo hộp ngọc. Lạch cạch một tiếng, hộp ngọc mở ra. Một gốc toàn thân xích hồng, dường như đốt hỏa diễm tiêu đốt cỏ nhỏ, lặng lặng nằm ở bên trong. Cây cỏ mạch lạc bên trong, có từng điểm kim quang lưu chuyển, kỳ dị hương thơm trong nháy mắt xua tán đi hẻm nhỏ mùi hôi. Tam Lý Hồng. Bạch Vũ con ngươi bỗng nhiên co bảo. Tiểu Hữu dường như rất cần vật này. Từ Trung cười híp mắt khép lại hộp ngọc, "Lão phu, có thể cho ngươi." Bạch Vũ trong lòng còi báo động đại tác. Thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Điều kiện. Hắn khàn khàn phun ra hai chữ. Sảng khoái. Từ Trung vỗ tay cười một tiếng, ánh mắt lại sắc bén như dao, nhìn từ trên xuống dưới Bạch Vũ. Ta muốn ngươi giết Nguyên Sơn sau đạt được món đồ kia. Nguyên Sơn linh khí quyền sáo. Bạch Vũ lập tức hiểu. Thứ này mặc dù không tệ, nhưng đối với hắn tác dụng không lớn. Có thể đối Từ Trung mà nói, cái này linh khí có thể cầm đi chữa trị, có thể bán đi, thậm chí có thể trả lại Nguyên gia, bán một cái nhân tình. Tiểu Hữu, ngươi cầm thứ này, chính là khoai lang bằng tay. Nguyên gia sớm muộn sẽ tìm tới ngươi. Từ Trung hướng dẫn từng bước, dùng một cái phiền toái, đổi một cái ngươi cần thiết cứu mạng chi vật, cuộc mua bán này có lời. Bạch Vũ không có lập tức bằng lòng. Hắn nhìn chằm chằm Từ Trung kia khuôn mặt tươi cười, ý đồ theo cặp kia hai mắt meo lại bên trong nhìn ra thứ gì. Lão hồ ly này, trên đấu giá hội sống chết mặc bây, bây giờ lại lặng lẽ theo tới, trong hồ lô muốn làm cái gì? Không, hắn tin được sao? Bạch Vũ ở trong lòng hỏi. Thương nhân trục lợi, hắn giúp ngươi, tất nhiên có càng lớn nhu đồ. Trống không thanh âm hoàn toàn như trước đây tỉnh táo, hắn thấy được Nguyên Liên Thành thái độ đối với ngươi. Hắn đang đánh cược, cược ngươi tương lai giá trị, viễn siêu một gốc Tam Lý Hồng. Khoản giao dịch này có thể làm. Tam Lý Hồng ngươi nhất định phải cầm tới. Về phần hắn mong muốn, khả năng không ngừng bộ kia quần sáo. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Hắn từ bên hông trong bao vải, đem bộ kia dính lấy vết máu, hơi có tổn hại quần sáo đem tới. Từ Trung bước vàng tiếp được, ước lượng, hiện ra nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tiểu Hữu hảo khí phách. Đồ vật, có thể cho ngươi. Từ Trung lời nói xoay chuyển, Tam Lý Hồng là ngươi cứu mạng chi vật, linh khí quần sáo mặc dù chân quý, nhưng so với tính mạng của ngươi, còn hơi không đủ. Bạch Vũ sắc mặt có hơi hơi cương. A, từ trưởng quỹ muốn cái gì? Ta còn muốn một cái ân tình. Từ Trung gằn từng chữ, ngươi, nợ ta một món nợ ân tình. Lúc nào còn, ta quyết định. Không khí dường như đông lại. Từ Trung nhíu mắt, xem kỹ lấy trước mắt cái này khỏe miệng mang máu, chật vật không chịu nổi thiếu niên. Tốt. Bạch Vũ cơ hồ không do dự, tiếp nhận Từ Trung trong tay hộp ngọc thả tới. Từ trưởng quỹ giỏi tính toán. Hắn lời này có ý riêng. Bạch Vũ cầm hộp ngọc, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. Hắn không có lập tức mở ra, mà là nhìn về phía Từ Trung. một vấn đề cuối cùng, chỗ nào có thể tìm tới trung phẩm địa hỏa? Đây là tố thể đan cuối cùng một dạng tài liệu, cũng là khó khăn nhất tìm kiếm. Từ Trung hiện ra nụ cười trên mặt biến cao thâm mặt chắc. Hắn đã dám làm khoản này đầu tư, tự nhiên muốn nhường đầu tư giá trị tối đại hóa. Thành Bắc 30 dặm, Thanh Dương Sơn. Hắn chậm ung dung nói rằng, nơi đó chiếm cứ một đám hung đồ, người xưng Thanh Dương thập tam đạo. Cầm đầu gọi Độc Nhãn Long nghe nói trước tiên là luyện khí sư học đồ, về sau phản bội sư môn, dưới cơ duyên xảo hợp, đạt được một sợi địa hỏa, về phần có phải hay không trung phẩm liền không được biết rồi. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi, kia thập tam đạo từng cái tâm ngoan thủ lạn, trên tay dính đầy máu. Ngươi bây giờ cái dạng này đi. Ha ha. Từ Trung nói còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Chịu chết. Đa tạ. Bạch Vũ đem hộp ngọc thu vào trong lòng, quay người liền đi, không có nửa phần dây dưa dài dòng. Nhìn xem hắn lảo đảo lại kiên quyết bóng lưng biến mất tại cửa ngõ, Từ Trung hiện ra nụ cười trên mặt chậm rãi thu lại, thay vào đó là một mảnh thâm trầm. Trường Quý, ngài đây là một cái bóng đen theo Từ Trung sau lưng trong bóng tối hiện hiện, ngựa khí mang theo không hiểu, là như thế tên tiểu tử, đắc tội nguyên gia, còn đậu vào một gốc tam lý hồng, đáng giá không? Đáng giá. Từ Trung nuốt nuốt bộ kia quyền sáo, yếu ớt nói rằng, Nguyên Liên Thành là ai? Hắn sẽ nhàm chán tới tự mình kết quả đi giẫm một con run rế. Hơn nữa chúng ta tụ bảo các chỉ là cùng Nguyên gia hợp tác, không phải Nguyên gia chó, cùng Nguyên gia không hợp, tùy thời có thể đổi một nhà, tổng cửa hàng ta và ngươi nói những thứ này làm gì? Từ Trung trên mặt vẫn là mang theo kia chức nghiệp mỉm cười. Tiểu tử này trên thân có đại bí mật. Hắn vừa rồi cùng ta có kẻ mặc cả thời điểm, cố khí thế kia, cũng không phải một cái mới ra đời tiểu tử có thể có. Chúng ta tụ bảo các làm chính là dây dài chuyện làm ăn. Một gốc tam lý hồng, một tin tức, cực một cái tương lai. Cực thắng, một vốn bốn lời. Cực thua. A, bất quá là chết không quan trọng tiểu tử mà thôi. Từ Trung đem quyển sáo ôm vào trong lòng, quay người dung nhập càng sâu hắc ám. Đi, trở về. Tuôn mũi này, càng ngày càng dễ nhìn. Chương 25, gia tập, đột kích ban đêm. Chương 25, gia tập, đột kích ban đêm. Rời đi hẻm nhỏ, Bạch Vũ không có một lát dừng lại, thẳng đến Bắc Thành môn. Gió đêm lạnh hơn, thổi đến vết thương của hắn trận trận run lên. Nguyên Liên Thành kia cố âm lãnh chân nguyên vẫn như cũ chiếm cứ tại thể nội, giống vô số cây nhỏ bé băng châm, không ngừng đâm vào kinh mạch của hắn. Phốc, hắn lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ cái trạng thái này đi Thanh Dương Sơn, cùng đưa đồ ăn khác nhau ở chỗ nào? Trống không thanh âm mang theo vẻ tức giận. Không có thời gian. Bạch Vũ bước chân không ngừng, ánh mắt lại vô cùng thanh minh, ba ngày sau lôi đài đánh cược, ta nhất định phải được. Không có tố thể đan, ta lấy cái gì được? Nguyên Liên Thành đã để mắt tới ta, ta không thể đợi thêm. Chờ hắn ngày nào muốn giết ta, ta liền chết cũng không biết chết như thế nào. Chỉ có mạnh lên, mau chóng mạnh lên. Khuất nhục cùng cảm giác bất lực giống như rắn độc gặm nuốt lấy nội tâm của hắn, lại hóa thành nguyên thủy nhất động lực, đẩy hắn tiến lên. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Không chần mặc một lát, nghĩ đến biện pháp. Kia Tam Lý Hồng có một tấc ba, tố thể đan không dùng đến nhiều như vậy, ngươi trước cắn một ngụm nhỏ. Bạch Vũ sững sờ, hiện tại ăn. Làm ăn. Nói nhảm, ăn. Trống không thanh âm không thể nghi ngờ, Nguyên Liên Thành chân nguyên âm lãnh vô cùng, Tam Lý Hồng cuồng bạo dược lực vừa vặn có thể trung hòa hắn chân nguyên, tạm thời bảo vệ tâm mạch của ngươi, áp chế kia cố dị chủng chân nguyên. Không phải ngươi đi không đến Thanh Dương Sơn liền phải trước tiên đem chính mình mà chết. Bạch Vũ không do dự nữa, móc ra hộp ngọc, sâu kín hào quang theo trong hộp lộ ra. Hắn hé miệng, đem hỏa hồng sắc Tam Lý Hồng nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ, giống châu gặm mẫu đơn như thế lung tung ngay ngay, liền mùi máu tươi nuốt xuống. Một dòng nước ấm trong nháy mắt theo trong bụng dâng lên, cấp tốc huyết tán đến toàn thân, những nơi đi qua, những cái kia băng châm giống như đâm nhói cảm giác lập tức giảm bớt không ít. Bạch Vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái, cảm giác chính mình lại xuống lại. Bại gia tử. Trống không thanh âm nghe rất đau lòng, ít ra lãng phí bảy thành dược lực. Nếu là luyện thành đan dược, hiệu quả có thể mạnh hơn 10 lần. Trước bà mệnh. Bạch Vũ niết niết miệng, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mượn Tam Lý Hồng dược lực, tốc độ của hắn nhanh hơn không ít. Ra khỏi thành về sau, hắn không có đi đại lộ, mà là chui vào đèn nhánh rừng rậm. Ánh trăng xuyên thấu qua thưa thớt cành lá, tung xuống pha tạp điểm sáng. Trong rừng, yên lặng như tờ, chỉ có hắn tiếng bước chân của mình cùng tiếng thở dốc. Kia 13 đạo phỉ, thực lực gì? Không ở trong lòng hỏi thăm. Cầm đầu Độc Nhãn Long đại khái tại thất phẩm tả hữu, còn lại 12 cái, phần lớn là tứ phẩm trở xuống võ giả, không đáng để lo. Kia nên vấn đề không lớn, bất quá ngươi phiền phức ở chỗ ngươi bây giờ trọng thương, chân nguyên 10 không còn một, mà bọn hắn người đông thế mạnh, lại chiếm cứ địa lợi. Không cấp tốc đưa ra phân tích. Liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên chỉ có thể dùng trí. Ánh mắt của hắn biến giống trong rừng cô lang, bọn hắn là đạo phỉ, chiếm cứ ở trên núi, tất nhiên có doanh địa, có lính gác. Ta muốn tại bọn hắn phát hiện ta trước đó, tìm được trước bọn hắn. Sau đó, từng bước giết. Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại lộ ra một cỗ hơi lạnh thấu xương. Cái này một đối một chiến đấu, Bạch Vũ cơ hội không lớn, bất quá bây giờ địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối, săn giết hiển nhiên đơn giản không ít. Thanh Dương Sơn đường núi gập ghềnh khó đi. Bạch Vũ thân ảnh giữa khu rừng như quỷ mị giống như ghé qua. Hắn thu liêm tất cả khí tức, đem thần tốc vận chuyển tới cực hạn, cả người dường như cùng hắc ám hỏa làm một thể. Một canh giờ sau, hắn dừng ở một chỗ khe núi phía trên. Phía dưới, một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Một cái từ gỗ cùng núi đá dựng đơn sơ trại xuất hiện ở trước mắt. Đống lửa cháy hừng hực, mấy cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán đang vây quanh đống lửa ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, ông nôn hế ngựa bên thai không dứt. Trại cổng, hai cái lính gác ôm đao, đang dựa vào cọc gỗ ngủ gà ngủ gật. Tìm tới. Bạch Vũ ép túi thân thể, giấu ở một tảng đá lớn đằng sau, ánh mắt lạnh như băng đảo qua toàn bộ lớn trại doanh địa. Độc Nhãn Long ở đâu? Bên trái lớn nhất cái kia nhà gỗ, bên trong có năng lượng ba động, so những người khác mạnh rất nhiều. Hẳn là hắn. Không nhắc nhở nói, hắn tại tu luyện, vẫn là tại luyện khí. Không giống. Năng lượng ba động rất bình ổn, càng giống là tại ôn dưỡng thứ gì. Hẳn là kia sợi địa hỏa. Bạch Vũ trái tim đột nhiên nhảy một cái. Cơ hội. Nếu như Độc Nhãn Long ngay tại thời khắc mấu chốt, không dành quan tâm chuyện khác, thì hắn cơ hội liền đến. Trước giải quyết ngoại vi. Bạch Vũ liếm liếm môi khô khốc, ánh mắt khóa chặt tại cửa trại kia hai cái ngủ gà ngủ gật lính gác trên thân. Hắn từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ, con ngón đúng ra. Siêu. Cục đá vạch phá bầu trời đêm, tinh chuẩn đánh trúng vào bên trái người lính gác kia sau lưng của gỗ. Đốt một tiếng vang nhỏ. Người lính gác kia một cái giật mình, mánh mà thức tỉnh, ai? Bên cạnh hắn đồng bạn cũng bị kinh động, còn buồn ngủ mắng, bị gào gì? Có con chuột đào hang a? Không đúng, vừa rồi có âm thanh. Lúc trước lính gác rất cảnh giác, nắm chặt đao, hướng phía Bạch Vũ ẩn thân phương hướng xem ra. Trong bóng tối, cái gì cũng không có. Người mẹ nó nghe lầm. Đồng bạn không kiên nhẫn khoát khoát tay, nhanh ngủ đi, nửa đêm về sáng còn phải đổi cương vị đâu. Người lính gác kia nghi ngờ nhìn quanh trong chốc lát, không có phát hiện gì thường, đành phải hùng hùng hổ hổ một lần nữa dựa vào về trên mặt có gỗ. Ngay tại hắn buông lỏng cảnh giác một mấy mắt, một đạo hắc ảnh như là con báo, lặng yên không một tiếng động theo trên vách núi đá trượt xuống, rơi xuống đất không có phát ra một tia tiếng vang. Hắn động. Bạch Vũ mục tiêu không phải hai cái này cảnh giác lính gác, mà là trại phía bên phải, một cái độc lập nhà tranh. Nơi đó chỉ có một cái uống đến say khướt đạo phỉ đang ôm vào rượu, tiếng ngáy như sấm. Quả hồng muốn tìm mềm bót. Bạch Vũ như ưu linh bay tới nhà tranh sau, theo vách tường khe hở nhìn vào bên trong, xác nhận chỉ có một người. Hắn rút ra theo tất hắc truy thủ, hít sâu một hơi, chân nguyên lặng yên vận chuyển, rót vào trong dao găm phía trên. Sau một khắc, hắn đột nhiên phá cửa sổ mà vào. Phốc phốc, hàn quang lóe lên. Trong lúc ngủ mơ, đạo phỉ thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, tiết hầu liền bị sắc bén dao găm toàn bộ mở ra. Máu tươi phun ra ngoài, tung tóe Bạch Vũ một thân. Kia đạo phỉ hai mắt trừng trừng, thân thể co quắp hai lần, liền hoàn toàn không một tiếng động. Một kích mất mạng. Bạch Vũ không có chút nào dừng lại, lập tức đem thi thể kéo tới dưới giường, sau đó cấp tốc dọn dẹp trên đất vết máu. Làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa ẩn vào hắc ám, tim đập như trống trầu. Đây là lần thứ nhất hắn bình tĩnh như vậy, hiệu suất cao giết người, không có phẫn nộ, không có sợ hãi, chỉ có tuyệt đối lý trí. Vì sống sót, làm rất tốt. Trống không thanh âm hiếm thấy mang tới một tia khen ngợi, hiểu được lần tránh phong hiểm, theo chỗ yếu nhất ra tay. Bạch Vũ không có trả lời, ánh mắt của hắn đã khóa chặt mục tiêu kế tiếp. Đống lửa bên cạnh, một cái đạo phỉ đứng dậy, loạn trà loạn choạng mà đi hướng cách đó không xa rừng cây đi vệ sinh. Cơ hội. Bạch Vũ thân ảnh lần nữa biến mất. Sau một lát, trong rừng truyền đến một tiếng cực kỳ nhỏ trầm đục, lập tức trở nên yên lặng. Tựa như một cục đá đầu nhập biển cả, không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Một cái, hai cái, ba cái. Bạch Vũ tựa như một cái hành tẩu trong đêm tối tử thần, tỉnh táo thu gặt lấy sinh mệnh. Hắn lợi dụng địa hình, lợi dụng bọn đạo phỉ thư giãn cùng tự đại, đem bọn hắn từng cái đánh tan. Thương thế của hắn rất nặng, mỗi một lần ra tay đều sẽ tác động nội phủ, mang đến toàn tâm đau đớn. Nhưng hắn không quan tâm. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết sạch bọn hắn, cầm tới địa hỏa. Làm đống lửa cái khác rượu thì huynh đệ chỉ còn lại cuối cùng bốn người lúc, bọn hắn rốt cục đã nhận ra không thích hợp. A, lao thật đâu? Không phải đi đi tiểu sao? Thế nào đi nhanh một nén nhang? Còn có lao cửu cùng lao thấp nhất, mới vừa rồi còn ở chỗ này. Một cái trên mặt có vết đao chém đại hán đột nhiên đứng người lên, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu. Không tốt, xảy ra chuyện. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xe gió đông nhiên vang lên. Một cây vót nhọn một mâu từ trong bóng tối bắn ra, mục tiêu trực chỉ cổ họng của hắn. Mặt theo phản ứng cực nhanh, lâu dài liếm máu trên lưới đao kiếp sống nhường hắn dưỡng thành như dã thú trực giác. Hắn đột nhiên ngửa về sau một cái, một mâu lao chót mũi của hắn bay qua, mang theo một đạo vết máu. Địch tập. Hắn khàn cả giọng mà quát. Còn lại ba tên đạo phỉ cũng trong nháy mắt kịp phản ứng, nhao nhao cơ lấy vũ khí, lưng tựa lưng làm thành một vòng, cảnh giác nhìn qua bốn phía hắc ám. Trại bên trong lập tức hoàn toàn đại loạn. Đi ra, cút ngay cho ta đi ra. Mặt thẹo che lấy lô mũi chảy máu, điên cuồng gầm thét. Trong bóng tối, Bạch Vũ thân ảnh chậm rãi đi ra. Chương 26, huyết sắt linh hỏa. Chương 26, huyết sắt linh hỏa. Bạch Vũ toàn thân đẫm máu, tự nhiên tất cả đều là có địch nhân. Dưới ánh trăng, cái kia gương mặt thanh tú bảng lộ ra đến vô cùng dữ tợn, trong ánh mắt không có chút nào nhân loại tình cảm, chỉ có sát ý lạnh như băng. Một người, một tên mao đầu tiểu tử. Bốn cái đạo phỉ nhìn thấy Bạch Vũ trong nháy mắt, đều ngây mẩn cả người. Bọn hắn dự đoán qua các loại địch nhân, lại duy chỉ có không nghĩ tới, dám đến tập giết bọn hắn hàng ngái người, cũng chỉ là một cái nhìn không lớn, hơn nữa nửa chết nửa sống thiếu niên. Mẹ nhà hắn, đùa nghịch chúng ta. Một cái đạo phỉ nổi giận gầm lên một tiếng, cơ đại đao liền hướng Bạch Vũ chém tới. Muốn chết. Lưỡi đao sắc bén, mang theo một cô gió tanh. Bạch Vũ không tránh không né. Ngay tại lưỡi đao sắp gần người một cái mắt, hắn động. Thân thể của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ uốn éo, hiểm lại càng hiểm tránh đi lưỡi đao, đồng thời dao găm trong tay từ đôi đến đầu, như thiểm điện sẽ qua. Phốc. Dao găm theo kia đạo phỉ phần bụng thẳng vào, xé ra hắn toàn bộ bụng cùng lồng ngực. Ách a a a. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm. Kia đạo phỉ ném đi đại đao, che lấy chính mình chảy ra ruột, lăn lộn đầy đất. Ba người còn lại, bao quát mặt thèo ở bên trong, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, vô ý thức lui về sau một bước. Quá độc ác. Tiểu tử này chiêu thức, căn bản không phải cái gì danh môn chính phái đấu pháp, chiêu chiêu đều là âm hiểm nhất, chí mạng nhất kỹ thuật giết người. Cùng tiến lên, làm thịt hắn. Mặt theo đến cùng là kinh nghiệm phong phú, lập tức kịp phản ứng, chào hỏi đồng bạn cùng một chỗ vây công. Ba thanh binh khí, theo ba cái phương hướng khác nhau, phong kín Bạch Vũ tất cả đường lui. Nhưng mà, Bạch Vũ căn bản là không có muốn lui. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, thân thể không tiến ngược lại thụt lùi, chủ động nên hướng mặt theo. Tổn thương thứ 10 chỉ, không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Hắn nhìn đúng, ba người này bên trong, mặt theo thực lực mạnh nhất, cũng giàu hợp nhất. Chỉ cần trước phế đi hắn, còn lại hai cái liền không đủ gây sợ. Tên điên. Mặt theo không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà như thế hung hãn không sợ chết, hơn nữa mục tiêu vẫn là mình. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay quỷ đầu đao toàn lực đánh xuống. Cùng lúc đó, hai người khác công kích cũng tới. Sinh tử một cái chớp mắt, Bạch Vũ trong mắt hiện lên một tia khinh miệt. Hắn vậy mà không để ý hai người khác công kích, thân thể đột nhiên phía bên trái bên cạnh lóe lên. Thần tốc, du thân. Hắn phá tan mặt thẹo chí mạng một đao, cả người đã dán vào mặt thẹo phía sau lưng. Thật nhanh, mặt thẹo con ngươi trong nháy mắt phóng đại, tràn đầy kinh hãi. Hắn muốn đi trước, thật là hai người khác đã tại hắn ngay phía trước, hắn giáp tại còn lại hai người cùng Bạch Vũ ở giữa, lại phản ứng cũng đã không còn kịp rồi. Bạch Vũ trên mặt lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Tay phải của hắn cầm chuôi này mang máu dao găm, mạnh mẽ đâm vào mặt thẹo trái tim. Sau đó, chuyển động, xoắn nát. Ngươi mặt thẹo miệng bên trong tuôn ra miệng lớn bọt máu, không dám tin nhìn xem ngực dao găm, thân thể mềm mềm ngã xuống. Còn lại hai tên đạo phỉ hoàn toàn sợ choáng váng. Sợ hãi trong nháy mắt đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Quỷ, quỷ a. Hai người hét lên một tiếng, ném đi vũ khí, kẻ ra quần hướng phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bạch Vũ không có đi truy. Hắn nắm chặt chủy thủ trong tay, dùng quần áo và áo xoa xoa dao găm bên trên máu. Phi, suối quẩy. Bạch Vũ toàn thân lực chú ý đều tại độc nhãn long nhà gỗ, bên ngoài mấy hiệp giao thủ, lộ ra nhưng đã kinh động đến trong phòng độc nhãn long. Không ra Bạch Vũ dự kiến, nhà gỗ cửa mở. Một cái chỉ có mắt trái, thân hình cao lớn trung niên nam nhân đi ra. Hắn mặc một thân áo bào đen, khí tức ấm lãnh, chính là cái này Thanh Dương thập tam đạo thống lĩnh độc nhãn long. Hắn nhìn xem trong viện cảnh tượng thê thảm, lại nhìn một chút toàn thân đẫm máu Bạch Vũ, cái kia độc nhãn bên trong, không có chút nào chấn động. Là ngươi, giết bọn hắn. Độc nhãn long thanh âm khàn khàn chói tai. Địa hỏa, cho ta. Bạch Vũ ngẩng đầu, không có trả lời, ánh mắt sắc bén nhìn xem độc nhãn long. Ha ha, ha ha ha, độc nhãn long đống nhiên nở nụ cười, trong tiếng cười tràn đầy tàn nhẫn cùng quái ý, một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, bị trọng thương, lại còn có thể giết ta nhiều huynh đệ như vậy. Trên người của ngươi có bí mật à? Ánh mắt của hắn rơi vào Bạch Vũ trên thân, giống như là đang nhìn một cái hiếm thấy chân bảo. Nói cho ta, ngươi là nhà nào tử đệ, tu luyện chính là công pháp gì? Nói ra, ta có thể cho ngươi một thông khoái. Nếu không, ta sẽ đem ngươi làm thành người trệ, chậm rãi nghiên cứu. Hắn độc nhãn bên trong lóe ra vẻ hưng phấn. Máu của ngươi rất nóng. Với bạn, ta cái này huyết tứ địa hỏa chi thuật còn thiếu một mặt chủ dược. Dùng huyết nhục của ngươi cùng linh hồn tới nuôi dưỡng bảo bối của ta, nhất định có thể khiến cho nó tiến thêm một bước. Độc nhãn long lẹ lưỡi, liếm môi một cái. Hắn lật bàn tay một cái, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, ngọn lửa màu đỏ sậm tại hắn lòng bàn tay bay lên. Ngọn lửa kia trung tâm mơ hồ có thể nhìn thấy từng trương thống khổ vặn vẹo mặt người. Cái này căn bản không phải đứng đắn gì địa hỏa, mà là dùng vô số sinh linh huyết tế mà thành tà hỏa. Này lửa không thể dính vào người. Chống không thanh âm biến đến vô cùng nghiêm trọng, đây không phải bình thường địa hỏa, là biến dị huyết sắc hỏa. Dính chi tức tử, hồn phi phách tán. Bạch Vũ tâm chìm đến đáy cốc. Hắn nhìn tính bản tính, không có tính tới cái này độc nhãn long quỷ dị như vậy. Hiện tại, đem bí mật trên người của ngươi đều giao ra a. Độc nhãn long giữ tợn cười một tiếng, thân hình thoát một cái, kia ngọn lửa màu đỏ sậm hóa thành một cái quỷ trảo hướng Bạch Vũ chụp tới. Thần tốc trong nháy mắt toàn bộ triển khai, Bạch Vũ hai chân trên không trung liên kích, trong nháy mắt đá tản quỷ trảo, hơn nữa thuận thế đi vào độc nhãn long bên trái tầm mắt điểm mù, hướng hắn bắt tới. Thật nhanh. Độc nhãn long trong lòng cũng là giật mình, thiếu niên này tuổi tác không lớn, kinh nghiệm đối địch lại vô cùng phong phú, hắn mắt trái mù, so với thường nhân, bên trái có khơi rất lớn tầm mắt điểm mù. Độc nhãn long nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Vũ, chỉ thấy Bạch Vũ tại thần tốc ra chỉ hạ, cách mình đã không đến một trượng, ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, độc nhãn long cũng không kinh hoàng, song trưởng tế xuất, hướng Bạch Vũ phương hướng đánh ra một đạo tường lửa, trực tiếp phong tỏa Bạch Vũ tất cả con đường đi tới. Thần tốc, du thân. Bạch Vũ lần nữa sử dụng du thân, chống rống phía bên trái bình di, lần nữa đi vào độc nhãn long tầm mắt điểm mù. Tốt tuấn thân pháp, độc nhãn long nhìn Bạch Vũ tốc độ cùng thân pháp, cũng không nhịn được tán thưởng. Tiểu tử này lai lịch bất phàm, hơn nữa tốc độ cực nhanh, liều mạng ta không chiếm được lợi ích, gió gấp, xe hô. Chạy. Vô biên hỏa diễm theo độc nhãn long trên thân thể tràn ra, hơn nữa lửa mang sương khói, cái này không lớn sân nhỏ đảo mắt liền tràn ngập nồng hậu dày đặc khói đen. Đáng tiếc, độc nhãn long tính sai, tình huống bình thường Bạch Vũ cũng thúc thủ vô sách, bất quá ai có thể nghĩ tới Bạch Vũ trong thân thể còn có thần bí thiếu nữ linh hồn. Hắn bên phải bên cạnh tiên phòng nóc phòng, không chờ Bạch Vũ hỏi thăm, trống không thanh âm liền đã vang lên. Tốt. Bạch Vũ phản tay nắm lấy dao găm, thần tốc toàn bộ triển khai, một cái đạp nhảy vọt đi vào nóc phòng. Chờ một chút. Trống không thanh âm khó được lộ ra một tia vội vàng. Trong sương khói, Bạch Vũ dao găm đã đâm vào người trước mắt bà vai, không đúng, không phải đâm nhập người sống bà vai xúc cảm, kết hợp trống không nhắc nhở. Không tốt, mau lui lại. Thật là, không chờ Bạch Vũ lui lại, một cái màu đỏ sẫm huyết thủ đã đổ vào bờ vai của hắn, vô số ngọn lửa màu đỏ sẫm đã theo cái này màu đỏ sẫm huyết thủ lẻn đến Bạch Vũ trên vai. Hắc hắc, tiểu tử, dính vào ta huyết sắc hỏa, kiếp sau gạo. Một cái âm lãnh thanh âm tại Bạch Vũ vang lên bên tai, đồng thời Bạch Vũ còn cảm giác một cô âm hàn chân nguyên ngay tại ăn mòn thân thể của mình. Bạch Vũ trong lòng kinh hãi, không tốt, không nói cái này hỏa diễm không thể dính vào người, đang muốn dùng dao găm chặt đứt cánh tay trái, tay cụt cầu sinh. Dường như cảm nhận được Bạch Vũ ý nghĩ, Độc Nhãn Long một cái tay khác gắt gao bắt lấy Bạch Vũ kia dao găm cổ tay, giống một cái kìm sắt như thế, gắt gao cô ở Bạch Vũ tay. Nguy rồi, Bạch Vũ đã cảm nhận được khí tức tử vong, chẳng lẽ ta chỉ có thể tới đây sao? Ta còn không có trở nên nổi bật, ta còn không có tu bổ lại thân thể của ta, ta còn muốn tại sau 3 ngày hai nhà đánh cược bên trong rực rỡ hào quang. Ta còn muốn. Phản phất tại đáp lại Bạch Vũ không cam lòng, một cỗ so Độc Nhãn Long càng thêm cổ lão, càng thêm tĩnh mịch, càng thêm khí tức kinh khủng, theo Bạch Vũ trên thân ầm vang một phát. Ân. Độc Nhãn Long động tác đột nhiên trì trệ, Độc Nhãn bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Đây là cái gì lực lượng? Hắn cảm giác linh hồn của mình đều đang run rẩy. Hắn lòng bàn tay đoàn kia huyết sắc hỏa, càng là phát ra một hồi gào thét, phản phất như gặp phải thiên địch, hỏa diễm đều hề bại xuống dưới. Không, đây là có chuyện gì? Bạch Vũ vừa mừng vừa sợ. Là Nguyên Liên Thành lưu lại cố lực lượng kia. Trống không thanh âm cũng mang theo một tia rung động, cố lực lượng này bản chất viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nó cảm nhận được tà hỏa uy hiếp, bị động phát động. Bạch Vũ phúc trí tâm linh, hắn cưỡng ép điều động thể nội kia cố không thuộc về mình âm lãnh chân nguyên, mặc dù không cách nào khống chế, nhưng lại có thể dẫn đạo. Hắn đem cố lực lượng này toàn bộ dẫn hướng Độc Nhãn Long. Không. Độc Nhãn Long phát ra một tiếng hoảng sợ tới cực điểm thét lên. Hắn thấy được, tại Bạch Vũ sau lưng, dường như xuất hiện một tôn đỉnh tiên lập địa hoa sen hư ảnh. Chương 27, dạy ngươi luyện đan chương 27, dạy ngươi luyện đan răng rắc. Độc Nhãn Long thân thể, liền giống bị bàn tay vô hình bóp nát đồ sứ, đứt thành từng khúc. Huyết nục của hắn, xương cốt, linh hồn, tính cả đoàn kia huyết sắc hỏa, đều bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng cưỡng ép áp xuống, nào nặng. Cuối cùng, hết thảy tất cả đều ngưng tụ thành một quả lớn chừng trái nhãn, đỏ sập bên trong mang theo một tia đen nhánh hạt châu. Hạt châu bên trên còn lưu lại một tia âm lãnh tĩnh mịch khí tức. Lại cạnh, hạt châu rơi trên mặt đất, lăn đến Bạch Vũ bên chân. Toàn bộ trại giống như chết yên tĩnh. Bạch Vũ từng ngụm thở hổn hển, toàn thân đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn nhìn trên mặt đất hạt châu, lại nhìn một chút chính mình giống tuyết hai tay. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Kia là kia huyết sát hỏa tinh túy. Trống không thanh âm cũng mang theo sống sót sau hai nạn may mắn. Nguyên Liên Thành lực lượng xóa đi huyết sát hỏa bên trong tất cả tạp chất cùng oán niệm, chỉ để lại tinh thuần nhất bản nguyên, thuận tiện đem cái kia Độc Nhãn Long cũng luyện tiến vào. Bạch Vũ nhặt lên hạt châu kia, vào tay ấm áp, không còn có trước đó khí tức tà ác. Hắn thắng, dùng một loại chính hắn đều không nghĩ tới phương thức, lợi dụng Nguyên Liên Thành lưu lại lễ vật giết chết một cái khác địch nhân, còn chiếm được viễn siêu mong muốn thu hoạch. Một sợi hạ phẩm địa hỏa. Không, đây là một quả từ thất phẩm cao thủ cùng biến dị địa hỏa luyện hóa mà thành. Địa hỏa tinh túy, giá trị gấp trăm lần tại cái trước. Bạch Vũ nắm chặt hạt châu, trên bờ vai kịch liệt đau nhức truyền đến, nhường hắn một cái lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất. Hắn nhìn xem thi thể đầy đất, nhìn xem chính mình đầy người vết thương, cười. Tiếng cười khàn giọng, lại tràn đầy khoái ý Nguyên Liên Thành. Ta thực sự, thật tốt tạ ơn ngươi a. Thật trân trọng, Nguyên Liên Thành tại trong cơ thể ta gieo xuống thực cốt chân nguyên, thế mà trợ ta được đến mong muốn địa hỏa. Không biết rõ kia cao quý Liên Thành công tử biết việc này, có thể hay không tức giận thổ huyết ta ha ha. Bạch Vũ nhếch miệng cười một tiếng, làm động tới xương bả vai miệng vết thương truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, mỗi một lần hô hấp đều giống như tại lôi kéo một cây đung đỏ dây kém, cái chán trong nháy mắt chảy ra dày đặc mồ hôi lạnh. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đảo qua những cái kia ngổn ngang lộn xộn thi thể, những người này trên thân hẳn là có đồ tốt. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, Bạch Vũ bắt đầu hắn chiến hậu quét sạch công tác. Kim thiếu, đan dược, mấy quyển bất nhập lưu công pháp, thu hoạch giải rác. Ai, đi Độc Nhãn Long trong phòng nhìn xem, chân chính bảo vật khẳng định là đặt ở Độc Nhãn Long trong phòng. Nói làm liền làm, Bạch Vũ nhanh chân đi tới Độc Nhãn Long trong phòng, lục tung tìm. Công phu không phụ lòng người, không bao lâu, Bạch Vũ theo phía sau giường tấm lưng bên trên phát hiện một cái hốc tối, lấy ra một sấp kim phiếu, một cái chiếu nặng hộp cùng một cái xanh biết ngọc phách. Kim phiếu Bạch Vũ thô sơ giản lược khe đếm, có chừng hơn bạc kim, và so Nguyên Sơn cái này cựu phẩm đỉnh phong còn nhiều. Không cẩn thận muốn cũng đúng, Nguyên Sơn chỉ là nguyên gia chấp sự trưởng lão, có chút tích xúc khẳng định cũng đổi thành linh đan linh dịch những này tài nguyên tu luyện. Không có khả năng giống những này cướp bóc cường nhân, bọn hắn đánh cướp thương đội, rất nhiều thứ cũng đổi không đến tài nguyên tu luyện. Dù sao thế giới này, phàm là gia tăng thực lực đồ vật, đều rất ít là dùng tiền tài có thể mua được. Bạch Vũ tạm thời không có công phu phân biệt, một mạch đem những vật này thả nhập không gian túi. Bạch Vũ cầm ngọc phách, đây là cái gì a? A, cái này có thể là đồ tốt a. Trống không âm thanh nhầm vang lên, truyền thương ngọc phách, cái này Độc Nhãn Long không đơn giản a, ngươi nhưng chớ đem hắn làm thịt, gây phiền toái lớn a. Truyền thương ngọc phách, đây là cái gì? Chân chính cao thâm kỹ pháp, chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, mà có một số đại gia tộc đại môn phái, liền đem một vài tu hành cảm ngộ, dùng truyền thương ngọc phách ghi chép lại, cho môn hạ đệ tử học tập. Bất quá, ngươi bây giờ còn chưa được, tối thiểu muốn cựu phẩm đỉnh phong, mở linh đại thức hải, có thần thức tài có thể đọc quan sát. Ta xem hạng, là luyện đan truyền thừa. Bạch Vũ nhíu mày, vậy thì về sau lại nhìn, nghĩ xong liền đem kia truyền thừa ngọc phách ném tới không gian đại lý. Đảo mắt lại mở ra cái kia chiếu nặng hộp, một cái đen nhánh lệnh bài xuất hiện tại Bạch Vũ trước mắt. Tu bảo các khách quý lệnh bài. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Chắc không được từ trung biết cái này thập tam đạo tin tức, chắc hẳn không ít giúp những này đạo tặc tiêu sổ sách a. Bạch Vũ ở trong lòng lại đem tụ bảo các rất khinh bị một lần. Tụ Cốt Thảo, Lưu Hà Thảo, Tam Lý Hồng, địa hỏa đều tới tay hắn thấp giọng đọc lấy trống không đan phương, lần này vật liệu có, thế nào luyện chế a?
khẳng định ngươi đến luyện chế a.
Trống không thanh âm trong đầu vang lên, hoàn toàn như trước đây thanh lãnh, ta là thần hồn trạng thái, hơn nữa ngươi không có phát giác sao? Ta tạm thời không thể rời đi thân thể của ngươi.
A.
Bạch Vũ giật nảy cả mình, vậy ngươi chỉ có thể đúng, hiện tại chỉ có thể ở trong thân thể ngươi.
Không phiền muốn nói,
không qua thiên đạo có một, trí nhớ của ta cũng không khôi phục, nói không chừng về sau có biện pháp.
Không nói những thứ này, hiện tại ngươi có địa hỏa tinh túy, lại có vật liệu, đi thử xem tự luyện chế tố thể đan. Hiện tại trọng yếu nhất là tìm một chỗ an tĩnh, tốt nhất có đan lô.
Bạch Vũ tinh tế cân nhắc thật lâu, muốn không phải là về tụ bảo các ca, hiện tại có khách quý lệnh bài, hơn nữa chính mình còn kém trưởng quỹ từ chung một cái ân tình, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không hại ta.
Ngay kế tiếp, Thanh Khê Thành, tụ bảo các. Cả người khoác rộng lớn áo bào đen, mũ trùm ép tới cực thấp thân ảnh, đi vào nhà này toàn thành nhất khí phái cửa hàng. Chủ nhân của thân ảnh chính là trải qua một phen ngụy trang Bạch Vũ. Hắn đêm qua đơn giản xử lý vết thương, đêm qua đi suốt đêm về Thanh Khê Thành, không chờ trời sáng liền thẳng đến nơi đây.
Thời gian cấp bách, hắn không có một khắc có thể trì hoãn.
Khách quan, cần gì không?
Một cái tinh minh hỏa kế lập tức tiến lên đón, lần này không phải Nguyễn Dũng.
Bạch Vũ không nói gì, chỉ là đem viên kia khách quý lệnh bài đặt ở trên bàn.
Hỏa kế ánh mắt trong nháy mắt thay đổi, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm cung kính, hóa ra là quý khách Lâm Môn, mời theo ta tới nội đường.
Nội đường bên trong, một cái giữ lại tròm râu dê trung niên nam nhân sớm đã chờ, thế mà cũng không phải Từ Trung.
Hắn đánh giá Bạch Vũ, ánh mắt sắc bén, dường như muốn nhìn xuyên tầm kia áo bào đen.
Hôm nay trưởng quỹ không tại, tại hạ tụ bảo các chấp sự Tôn Thông. Không biết các hạ xưng hô như thế nào?
Cần thứ gì?
Bạch Vũ đè ép tiếng nói, thanh âm khàn khàn, ta cần mượn quý bảo địa một gian tuyệt đối an tĩnh phòng luyện đan, dùng một ngày.
Tôn chấp sự tròm râu dê run lên, trong mắt tinh quang lóe lên, thế mà luyện đan sư đại nhân, thật sự là thất lễ, tiểu tam, mang vị thầy luyện đan này đại nhân đi giáp đẳng phòng luyện đan.
Là.
Ngoài cửa một tên tạp dịch quay người tiến đến, dùng tay làm dấu mời.
Luyện đan sư đại nhân.
Tôn chấp sự vội vàng gọi lại Bạch Vũ, nếu như linh đan có thành tựu, có thể hay không ưu trước tiền nghĩ ta tụ bảo các bán, giá cả khẳng định nhường ngài hài lòng.
Luyện gia lại nói.
Bạch Vũ từ chối cho ý kiến, lập tức cũng không còn phản ứng Tôn Thông, đi theo tạm dịch đi phòng luyện đan.
Mấy cái chỗ rẽ, Bạch Vũ liền đến tới hậu viện chỗ sâu nhất một tòa độc lập tiểu viện.
"Quý khách, nơi này chính là giáp đẳng phòng luyện đan. Ngài an tâm sử dụng, có bất kỳ cần, tùy thời dung vang cái này linh đan."
Bạch Vũ nhẹ gật đầu, đi vào tiểu viện, trở tay đóng lại nặng nề đại môn.
Phòng luyện đan không lớn, lại có động thiên khác.
Trung ương trưng bày một tôn cao cỡ nửa người thanh đồng đan lô, bốn phía trên vách tường khắc họa lấy huyền ảo tụ hỏa phù văn.
Hoàn cảnh nơi này không tệ.
Trống không âm thanh ầm vang lên, so ta tưởng tượng thân thiết.
Cái kia chấp sự cũng là bỏ được bỏ tiền vốn.
Đương nhiên, luyện đan sư địa vị có thể là rất cao.
Bạch Vũ lẩm bẩm một tiếng, đem ba cây linh dược từng cái triển khai.
Tục cốt thảo, toàn thân ánh trắng như ngọc, tản ra sinh cơ bừng bừng.
Lưu hà thảo, phiến lá dường như dáng chiều ngưng tụ, chói lọi nhiều màu.
Tam lý hồng, trái cây đỏ tươi ướt át, cách thật xa đều có thể ngửi được một cỗ kỳ dị hương khí.
Bắt đầu đi.
Bạch Vũ khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt biến đến vô cùng chuyên chú.
Chớ nóng đội.
Không ngăn trở hắn, luyện chế tố thể đan đối với hỏa diễm trưởng không yêu cầu cực cao.
Ngươi bây giờ liền dẫn động địa hỏa tinh túy đều làm cũng được, nói thế nào luyện đan?
Bạch Vũ nhíu mày, vậy làm sao bây giờ?
Ngươi quên chân ngôn thuật à?
Trống không thanh âm biến nghiêm túc lên, chân ngôn thuật bao hàm toàn diện, ngươi giống trước đó tu luyện như thế, dùng linh hồn đọc kinh văn, ta dùng thần hồn phụ trợ ngươi đem địa hỏa dẫn vào đan điền.
Hiện tại bắt đầu đi.
Bạch Vũ nặng tâm nhập định, trước hết để cho chân nguyên tại trong kinh mạch lưu động, linh hồn lần nữa dựa theo loại kia kỳ lạ vận luật, khó khăn theo vịnh ra một cái âm tiết.
Ông thanh âm không lớn, lại dường như dẫn động một loại nào đó giữa thiên địa của mình.
Hắn lòng bàn tay viên kia màu đỏ sẫm địa hỏa tinh túy, đột nhiên nhẹ nhàng chấn động một cái.
Một tia ấm áp khí tức theo cánh tay của hắn, chậm rãi chạy vào kinh mạch của hắn.
Chương 28, bát phẩm võ giả chương 28, bát phẩm võ giả thành.
Bạch Vũ trong lòng vui mừng.
Đừng phân tâm,
tiếp tục.
Hắn một lần lại một lần niệm tụng lấy cái kia cổ lao âm tiết, theo không lưu loát tới thuần thủ.
Địa hỏa tinh túy chấn động càng ngày càng rõ ràng, chạy vào trong cơ thể hắn hỏa nguyên chi lực cũng càng ngày càng nhiều.
Những lực lượng này không còn giống trước đó như thế cuồng bạo, ngược lại mang theo một tia dịu dàng ngoan ngoãn.
Phanh.
Trong tay địa hỏa tinh túy hóa thành mảnh vỡ.
Ngay tại lúc này,
nhóm lửa nhập lô.
Bạch Vũ mở tròn mắt, khẽ quát một tiếng, đem tia cố dẫn đạo đi ra hỏa nguyên chi lực, toàn bộ đánh vào thanh đồng đan lô đáy lò.
Phanh.
Đan lô chấn động mạnh một cái, thân lò trong nháy mắt biến xích hồng.
Một cố kinh khủng nhiệt độ cao, ầm vang một phát,
đưa lên dược liệu.
Trước thả tụ cốt thảo, lại thả tam lý hồng, cuối cùng là lưu hà thảo.
Trình tự không thể sai.
Trống không thanh âm gấp rút mà rõ ràng, dường như một cái kinh nghiệm phong phú lão sư, lúc hướng dẫn một cái vụng về học sinh.
Bạch Vũ không dám chậm trễ chút nào, tinh thần cao độ tập trung, dựa theo chỉ lệnh đem dược liệu từng cái đầu nhập đan lô.
Suy suy suy,
dược liệu nhập lô, trong nháy mắt bị nhiệt độ cao bao khỏa, dược tính bắt đầu bị phi tốc chất lọc.
Toàn bộ quá trình luyện đan, mạo hiểm và phần.
Nhiều lần, bởi vì Bạch Vũ đối với hỏa diễm lực khống chế không đủ, trong lò nhiệt độ đột nhiên lên cao, dược dịch kém chút hóa thành tro bụi.
Tên ngu ngốc này,
thật là một cái từ đầu đến đuôi người ngoài ngành.
Hỏa diễm trưởng khống rối tinh rối mù, tinh thần lực vận dụng cũng thô ráp không chịu nổi.
Nếu như không phải cái này địa hỏa tinh túy phẩm chất cực cao, hơn nữa cái này giáp đẳng phòng luyện đan đối tinh tâm tụ khí có lợi ích to lớn, hiện tại đã nổ lô 100 lần.
Chờ một chút,
cái này thủ pháp,
chiết xuất dược dịch thủ pháp,
vì cái gì quen thuộc như vậy?
Điểm dịch, ngưng tụ tập, hợp đan.
những này trình tự, những này khẩu quyết, vì sao lại một cách tự nhiên theo ta ký ức chỗ sâu xuất hiện? Ta không phải. Vì cái gì ta sẽ hiểu luyện đan? Loại cảm giác này, thật giống như ta đã từng luyện chế qua hàng ngàn hàng vạn lần đan dược, mỗi một chi tiết nhỏ đều sớm đã khắc vào cốt thủy. Tỷ, Lục tỷ, bước kế tiếp là cái gì? Dược dịch sắp không kiểm soát. Bạch Vũ lo lắng la lên, đem không theo ngắn ngủi trong thất thần kéo lại. Chân Nguyên làm dẫn, trái 3/7, lấy ngưng tụ dược dịch, phân hóa chi cố, xoắn ốc kiểm chế. Không vô ý thức báo ra liên tiếp phức tạp tới cực điểm thủ pháp. Nói xong, chính nàng đều ngây ngẩn cả người. Ta, vì sao lại biết những này? Bạch Vũ hiện tại đã tên đã trên dây, giờ phút này chỉ có dựa theo không lời giải thích làm, không phải hiện tại nổ lô, có thể hay không tạc bằng khu nhà nhỏ này khó mà nói, nhất định có thể nhường Bạch Vũ không còn sót một chút cặn. Hắn hoàn toàn là dựa vào bản năng, đi theo chống không chỉ lệnh, hai tay kết xuất nguyên một đám phức tạp thủ ấn. Thần kỳ một màn đã xảy ra. Trong lò đan nguyên bản cuồng bạo lăn lộn các loại dược dịch, dường như bị một cái bàn tay vô hình trưởng khống, trong nháy mắt bị phân hóa thành chín cỗ, sau đó lấy một loại quy tích huyền ảo bắt đầu xoắn ốc giao hòa. Mùi thuốc tại thời khắc này biến đến vô cùng nồng đậm. Hấp. Theo chống không một tiếng quát nhẹ, chín cỗ dược dịch đột nhiên đụng vào nhau, hào quang tỏa sáng. Đông. Một tiếng vang trầm, đan lô chấn động đống nhiên đình chỉ. Một lớn chừng bằng trái long nhãn, toàn thân tròn trịa, mặt ngoài che kín kỳ dị đan văn, tản ra nhàn nhạt hào quang đang dược, lặng lặng nằm tại đan lô dưới đáy. Tố thể đan thành. Đan thành một phút này, Bạch Vũ toàn thân mềm nhũn, cả người giống như là trong nước mới bớt ra như thế, trực tiếp có quắp ngã xuống đất. Tinh thần lực cùng thể lực song trọng tiêu hao, nhường hắn liền một ngón tay đều không muốn động. Nhưng hắn nhìn xem viên đan dược kia, trên mặt cũng lộ ra vô cùng nụ cười sán lạ. "Không, cảm ơn ngươi." Trong đầu không, hiếm thấy rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, nàng mới dùng một loại mang theo một chút mê mang ngữ khí mở miệng, "Ta..." Giống như nhớ lại một chút liên quan tới chuyện luyện đan, nhưng rất mơ hồ, giống như là cách một tầng sương mù. Bạch Vũ trong lòng hơi động. Xem ra lần này luyện đan, đối không cũng không phải là không có chỗ tốt. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, cầm lấy viên kia ấm áp tố thể đan, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa thành một cỗ bàng bạc dòng nước ấm, trong nháy mắt phóng tới toàn thân. Giang giác, giang giác. Bạch Vũ thậm chí có thể nghe được trong cơ thể mình xương cốt ma sát, phục vị thanh âm. Kia đứt gãy xương bả vai, tại dược lực tầm bổ hạ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Bộ phận vỡ vụn kinh mạch, như là khô cạn lòng sông nên đón cam lâm, bị từng cái chữa trị, mở rộng. Nhục thể của hắn, ngay tại kinh nghiệm một trận trước nay chưa từng có thuế biến. Không đủ, dược lực còn chưa đủ. Bạch Vũ cắn răng, hắn có thể cảm giác được, tố thể đan dược lực mặc dù cường đại, nhưng muốn đem thân thể của hắn hoàn toàn chữa trị, còn kém một chút. Đi Thanh Ngọc quán trưởng, nơi đó mất đất. Chống không thanh âm kịp thời băng lên, nơi đó tụ linh phụ trận, có thể giúp ngươi một tay. Nhanh, truyền tống. Bạch Vũ hai tay bóp ra không trước đó giáo pháp quyết, trong miệng chú ngữ nói ra, không cũng phối hợp Bạch Vũ dùng thần hồn dưới đất phát hỏa phù văn. Một hồi không gian ba động kích phát, trong nháy mắt Bạch Vũ đã biến mất tại tụ bảo các phòng luyện đan. Cảm thụ được bên này sóng linh khí, tụ bảo các chấp sự Tôn Thông cũng liền bận bịu đổi tới giáp đẳng phòng luyện đan. Chỉ tiếc, chờ Tôn Thông một đoàn người chạy đến lúc, chỉ thấy một gian trống rỗng phòng luyện đan, cùng tôn này còn có dư ôn đan lô. Người đâu? Chấp sự, không biết rõ a, không thấy được hắn đi ra ngoài. Không thấy được đi ra ngoài. Tôn Thông ánh mắt biến ảo chập chờn, người sống sờ sờ liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhìn thoáng qua đan lô, trong lọ giống tuyết, nhưng lưu lại mùi thuốc lại làm cho hắn chấn động trong lòng. Mùi thuốc này, phẩm cấp không thấp. Hắn rốt cuộc là người nào? Thanh Ngọc quán trưởng, thần bí thạch thất. Bạch Vũ trong nháy mắt xuất hiện tại trong thạch thất. Chờ một chút, cờ 36 quả bách nhãn chu ma ánh mắt, mượn nhờ ở giữa tụ linh phù văn, bảy cái tụ linh trận. A, trước đó ngươi thế nào không nói? Vừa mới ta ký ức lại khôi phục một chút, nhanh. Trống không thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Tốt. Bạch Vũ hai bước đi tới ở giữa phù văn chỗ, dựa theo trống không yêu cầu, đem từng quả bách nhãn chu ma ánh mắt xem như linh thạch, bày ra tụ linh trận pháp. Ông, toàn bộ mật thất đột nhiên sáng lên. Trên mặt đất phủ văn dường như sống lại, một đạo đạo ánh sáng lưu chuyển, cấu kết liên miên. Một cỗ so ngoại giới nồng đậm không chỉ gấp 10 lần tinh thuần linh khí, theo sâu trong lòng đất bị cưỡng ép rút lấy ra, điên cuồng mà tràn vào Bạch Vũ thể nội. A! Bạch Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ lại vui sướng gào thét. Tố thể đang còn sót lại dược lực, tại bàng bạc linh khí thôi hóa hạ, bị triệt để kích phát. Thân thể của hắn, tựa như một cái khô quắc khí cầu, bị đột nhiên thổi phồng. Thất thần chờ chết a, nhanh vận chuyển chân môn thuật. Trống không thanh âm lại một lần vang lên. Bạch Vũ không dám thất lễ, tại tụ linh trận ở giữa ngồi xếp bằng xuống, trong lòng mặc niệm chân ngôn thuật chú văn, cơ bắp tại xé rách, lại tại gây dựng lại, xương cốt tại vỡ vụn, lại đang tái sinh, thể nội chân nguyên cùng đan dược dược lực cùng tràn vào linh khí điên cuồng dây dưa và chạm, dung hợp, âm lãnh cùng nóng bỏng, tĩnh mịch cùng sinh cơ. Bạch Vũ đan điền khí hải bên trong, một cái nhỏ bé luồng khí xoáy đang nhanh chóng hình thành, lớn mạnh. Thất phẩm võ giả hàng rào, tại cỗ lực lượng này trước mặt, yếu ớt như là một tờ giấy mỏng, đâm một cái là rách. Luồng khí xoáy càng lúc càng lớn, xoay tròn càng lúc càng nhanh. Và anh, Bạch Vũ trong đầu dường như vang lên một tiếng khai thiên tích địa giống như tiếng vang. Trong đan điền luồng khí xoáy đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một giọt bóng ánh sáng long lanh hai màu đen trắng giao hòa chân nguyên dịch dọn, kinh mạch cũng giống từng đầu dòng suối nhỏ chảy xuôi hóa lòng chân nguyên. Bát phẩm võ sĩ thành. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có cảm giác tràn ngập Bạch Vũ toàn bộ thân. Hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình, tốc độ, cảm giác đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
nguyên bản thân thể ám thương cũng tận đều khôi phục, lộ ra tái nhợt bệnh trạng làn da, giờ phút này khôi phục khỏe mạnh huyết sắc, thậm chí dưới da mơ hồ có ngọc thạch giống như quang trạch lưu chuyển. Hắn chậm rãi đứng người lên, nắm chặt lại nắm đấm, khớp xương phát ra liên tiếp lốt bốt bạo hưởng. Không khí dường như đều bị hắn bóp nát. Đây chính là bát phẩm lực lượng sao? Bạch Vũ cúi đầu nhìn xem hai tay của mình, trong mắt là không đè nén được hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Hắn không chỉ có khỏi hẳn thương thế, tu vi càng là liền vượt hai cấp, trực tiếp theo một cái lúc nào cũng có thể chết mất lục phẩm đỉnh phong, nhảy lên trở thành chân chính bát phẩm võ giả. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, sở hữu cái này bát phẩm, cùng bình thường bát phẩm không giống. Trong cơ thể hắn chân nguyên không còn là đơn thuần dương cương hoặc âm lu, mà là âm dương cùng tồn tại, sinh tử cùng tồn tại. Độ tinh thuần cùng mỹ lực, viễn siêu cùng giai. Nguyên Liên Thành Bạch Vũ đi ra mật thất, đứng tại miệng quáng, nhìn qua Thanh Khê Thành phương hướng, đêm gió lay động hắn tóc đen, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ba ngày ước hẹn, ngay tại lúc này, ta chuẩn bị xong. Các ngươi đâu? Chương 29, Liên Thành ra tay chương 29, Liên Thành ra tay Bạch Vũ đã là lần thứ ba theo Thanh Ngọc khoáng trường chạy về Thanh Khê Thành, gào thét gió đêm, theo Bạch Vũ bên thai bay qua. Hắn hóa thành một đạo mơ hồ bóng đen, tại đường núi gập ghềnh bên trên phi nhanh, dưới chân đá vụn thậm chí không kịp phát ra một tiếng rên rỉ, liền bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau. Tốc độ, trước nay chưa từng có tốc độ. Bát phẩm võ sĩ chân nguyên ở trong kinh mạch như giang hà chảy xiết, mỗi một lần tuần hoàn đều mang đến quần quần không dứt lực lượng. Đã từng cười thanh tông thú cũng muốn hao phí nửa ngày khả năng đi đến đường núi, bây giờ dựa vào bản thân mình tốc độ, cũng kém không nhiều nửa ngày đầy đủ. Ta nói, ngươi như vậy vội vã về đi chịu chết. Không kia không tình cảm chút nào chấn động thanh âm tại Bạch Vũ trong đầu vang lên, mang theo một tia lửa nhác, coi như hiện tại đã là bát phẩm tu vi, Nguyên Liên Thành cũng không phải ngươi bây giờ có thể đụng. Hắn tham gia lôi đài đánh cược, các ngươi Bạch gia không có cơ hội. Ta tất nhiên cần trở về. Bạch Vũ trả lời không chút do dự, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thanh Khê Thành phương hướng, nơi đó đèn đuốc ở trong màn đêm dường như một đầu nhắm người mà vệ cự thú. Ba ngày ước hẹn, lôi đài đánh cược, liên quan đến ta Bạch gia vận mệnh, tương lai. A, gia tộc vinh dự cảm giác, thật sự là nhàm chán lại yếu ớt đồ vật. Trống không trong thanh âm lộ ra một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, ngươi bây giờ đi về, kết quả tốt nhất chính là bị ảnh hình người bóp chết một con kiến như thế bóp chết. Ngươi không phải nói trong cơ thể ta chân nguyên rất đặc thù sao? Bạch Vũ hỏi lại, tốc độ của hắn lại nhanh thêm mấy phần, thân ảnh ở dưới ánh trăng lôi ra thật dài tàn ảnh, hai khói trắng đen giao hòa, hóa lỏng, chẳng lẽ còn không sánh bằng hắn? Đặc thù không có nghĩa là vô địch. Ngươi là một giọt mực nước, hắn là một mảnh hồ nước, coi như ngươi mực nước có thể nhuộm đen thanh thủy, ngươi cũng phải có đầy đủ phân lượng mới được. Không dùng một cái đơn giản thô bạo bí bon, hơn nữa ngươi cũng bắt phẩm, cũng có thể là rút đi phàm thân làm chuẩn bị. Không dừng một chút, phàm tục cửu phẩm, 1 đến 9, đều là luyện thể tố thân, nhất đến tam phẩm rèn luyện gân cốt, người bình thường chỉ cần hơi hơi dùng điểm tâm, không khó đạt tới. Tứ phẩm mở khí hải, giữa khí tu thân, thẳng đến lục phẩm chân nguyên bắt đầu hóa lỏng, cuối cùng tới cửu phẩm, tại linh đài mở thức hải. Bị ngươi giết chết Nguyên Sơn, chính là cái này cảnh giới, hắn thức hải đã mở, linh đài có thần biết tọa trấn, chỉ là chân khí lượng không có đạt tới, nếu như không phải thiên thời địa lợi nhân hòa tăng thêm kia bách nhãn chu ma động, chân chính một đối một, coi như ngươi bây giờ, cũng nhiều nhất chỉ có thể chạy trốn. Linh đài mở, một mảnh hỗn độn, người tu vi cao thầm, có thể ở linh đài gieo xuống đủ loại tượng. Đã gieo xuống tượng võ giả, à, đó đã không phải là phàm tục võ giả, phải gọi người tu luyện, cho nên cảnh giới này người tu luyện lại được xưng là vạn tượng giai. Vạn tượng giai, so với cựu phẩm đỉnh phong như thế nào? Bạch Vũ cũng là lần đầu tiên nghe nói, siêu việt cựu phẩm, rút đi phàm thân, thì ra gọi vạn tượng giai. Cựu phẩm đỉnh phong, tại vạn tượng giai người tu luyện trước mặt, chỉ là gà đất chó sành. Không nghiêm trang nói, Bạch Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, đây đều là hắn chưa từng nghe qua danh tử. Tin tức chênh lệch mang tới không biết, nhường hắn trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Nhưng trong mắt của hắn sắc ý lại càng thêm hừng hực. Gà đất chó sành sao, vậy cũng muốn thử mới biết được. Thanh Khê Thành, trung ương diễn võ trường. Tối nay, nơi này đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, cơ hồ toàn thành ánh mắt đều tập trung vào đó. Cao cao dưới lôi đài, người đông nghìn nghịt, đến từ thế lực khắp nơi đại biểu đang quan chiến trên ghế ngồi nghiêm chỉnh, châu đầu ghé thai, trên mặt của mỗi người đều mang phức tạp biểu lộ. Mười mấy nhà thế lực đương gia cùng Thanh Khê Thành nhân vật có mặt mũi, một cái không rơi. Cái này không chỉ là Bạch gia cùng Nguyên gia ân oán, càng là quyết định Thanh Khê Thành tương lai cách cục một trận đánh cược. Quan chiến tịch bắt mắt nhất vị trí, chia làm kinh vị rõ ràng hai cái khu vực. Một bên là Nguyên gia. Đại đương gia Nguyên Tuấn Sơn ngồi ghế bành, sắc mặt tâm trầm, ngón tay vô ý thức đập lan can. Bên cạnh hắn, một người mặc áo gấm người trẻ tuổi, đang buồn bực ngán ngẩm mà thưởng thức lấy một cái ngọc bội, hai đầu lông mày tràn đầy cùng tuổi tác không hợp tiêu căng cùng hờ hững. Hắn chính là Nguyên Liên Thành. Đối với trên lôi đài đang phát sinh huyết tình chém giết, hắn dường như để không nổi nửa điểm hứng thú, thậm chí còn ngáp một cái. Hắn thấy, đây bất quá là hai cái cổ trùng tại bình bên trong lẫn nhau cắn, chỉ thế thôi. Hắn đối diện trên bàn tiệc, bầu không khí thì ngưng trọng tới cực điểm. Bạch gia đại tộc lão Bạch Sùng Sơn, một thân đơn giản áo bào xám, thẳng tắp mà ngồi xuống, tựa như một thanh tức đem ra khỏi vỏ cổ kiếm. Hai tay của hắn nắm thật chặt cái ghế lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh, đục ngầu hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên lôi đài mỗi một cái biến hóa. Phía sau hắn, Bạch gia đám người nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, hô hấp đều cẩn thận. Phanh! Trên lôi đài truyền đến một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Hai thân ảnh tại mãnh liệt đụng nhau sau, như là diều bị đứt dây đồng dạng, riêng phần mình bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở lôi đài hai đầu. Phúc. Đại biểu Bạch gia xuất chiến Bạch Đồng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, hắn dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, ngược lại sụp đổ xuống một cái kinh khủng vết loãng, xương sườn không biết gãy mất bao nhiêu cái. Cặp mắt của hắn trợn lên, gắt gao trừng mắt địch nhân đối diện, tràn ngập sự không cam lòng. Một chỗ khác, Nguyên Gia Nguyên Tuấn tình huống cũng không khá hơn chút nào. Cánh tay trái của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ vặn vẹo lên, một cái chân bị Bạch Đồng quyền kình mạnh mẽ cắt ngang, xương bạch mảnh xương đâm rách ra thịt, bại lộ trong không khí, máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Hai người đều đã dùng hết chút sức lực cuối cùng, nằm trên mặt đất, chỉ có thể dùng ánh mắt cừu hận lăng trì đối phương. Ngang tay, một cái chẳng ai ngờ rằng kết quả. Dưới lôi đài tiếng ồn ào trong nháy mắt đứng im, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía quan chiến trên ghế hai vị gia chủ. Phế vật. Nguyên Tuấn Sơn thấp giọng mắng một câu, sắc mặt tái xanh. Hắn dự đoán là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly nghiền ép, dùng bạch gia bát phẩm võ giả máu tươi đến tuyên cáo Nguyên gia hung hăng, kết quả lại là một cái lưỡng bại câu thương thế hỏa. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Đại tộc Lao Thần sắc cũng không thoải mái. Hắn nhìn xem trong vũng máu Bạch Đồng, trong lòng một hồi kinh ngạc. Bạch Đồng là gia tộc thế hệ thanh niên lĩnh quân lực lượng một trong, bây giờ thân tụ trọng thương như thế, không có một năm nửa năm căn bản là không có cách khôi phục. Hừ, một tiếng cực nhẹ hừ lạnh, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Nguyên Liên Thành chậm rãi đứng người lên, đem ngọc bội trong tay tùy ý thu hồi. Hắn từ trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua trên lôi đài kia hai cái nửa chết nửa sống phế vật nhếch miệng lên một tia khinh miệt. Thật sự là khó coi a. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền khắp toàn bộ diễn võ trường. Bát phẩm võ giả, tại chúng ta vạn võ quận, quét liên tục tư cách đều không có. Hắn từng bước một đi hướng lôi đài, mỗi một bước đều dường như dẫm tại lòng của mọi người nhảy lên. Bạch Sung Sơn, dựa theo ước định, trận đầu chúng ta Nguyên gia không thể cầm xuống. Như vậy, liền nên tiến hành trận thứ hai. Nguyên Liên Thành dừng bước lại, ánh mắt vượt qua đám người, rơi vào Bạch gia trên bàn tiệc, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Các ngươi gia tộc lần này người dẫn đầu đâu? Gọi Bạch. Bạch Vũ a. Kia con rùa đen rút đầu, còn chưa tới sao? Vẫn là nói, hắn đã sợ đến trong đêm chạy ra Thanh Khê Thành. Hắn lời nói mang theo sự trâm trọng, tràn đầy không che giấu chút nào ác ý. Bạch gia đám người nghe vậy, từng cái trợn mắt nhìn, lại vô lực phản bác. Bạch Vũ, sát thực không tại. Ba ngày, tin tức hoàn toàn không có. Đại tộc lão bờ môi mấp máy, trên khuôn mặt dàn mua tràn đầy xấu hổ. Ha ha, xem ra là bị ta nói trúng. Nguyên Liên Thành khép cười một tiếng, lắc đầu, trên mặt viết đầy thất vọng, thật không có ý nghĩa. Ta còn tưởng rằng có thể có cái gì về vui, kết quả chỉ là kẻ hèn nhát. Hắn quay người, dường như liền nhìn nhiều Bạch gia ghế đều cảm thấy lãng phí thời gian. Trở về một chuyến, còn tưởng rằng có cái gì về vui, thật sự là lãng phí thời gian của ta. Các ngươi những người còn lại đâu? Cùng lên đi. Nguyên Liên Thành chậm rãi giơ tay lên, một cỗ viễn siêu cựu phẩm võ giả khí tức khủng bố, theo trong cơ thể hắn ầm vang một phát. Lời còn chưa dứt, Nguyên Liên Thành dưới chân, trên mặt đất cứng rắn bàn đá xanh, vậy mà không có dấu hiệu nào hiện ra từng vòng màu xanh gợn sóng. Ngay sau đó, một đóa từ tinh thuần chân nguyên ngưng tụ mà thành màu xanh hoa sen, chậm rãi nở rộ. Nguyên gia bên kia đã bạo phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Đó là chúng ta Liên Thành công tử. Liên Thành công tử là Vương Thành môn phái vạn thọ của hạch tâm đệ tử, cũng không phải Bạch gia những này rác rưởi có thể so sánh. Trái lại Bạch gia bên này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cường đại lực trùng kích, đó là một loại lực lượng hoàn toàn khác biệt cấp độ, dường như quân vương giáng lâm, nhưng ở đây tất cả Bạch gia võ giả đều cảm thấy một hồi nguồn gốc từ linh hồn run rẩy, hai chân như nhũn ra, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất. Kinh khủng uy áp, như sơn băng hải thiếu, hướng phía Bạch gia ghế qua lại nghiền ép. Bạch gia đại tộc lão Bạch Sùng Sơn sắc mặt trắng bệch, hắn đột nhiên đứng lên, thể nội chân nguyên điên cuồng vận chuyển, một cỗ giống nhau khí thế phóng lên tận trời, trong nháy mắt triệt tiêu cỗ uy áp này. Chương 30, Bạch Tịch kết quả chương 30, Bạch Tịch kết quả Bạch Tiêu, ngươi đi thử xem hắn hư thực, có thể đánh thì đánh, không thể liền nhận thua. Chỉ thấy đại tộc lão phía sau lại đi ra một cái bát phẩm võ giả, lộ ra lại chính là đại tộc lão trong miệng Bạch Tiêu. Bạch Tiêu bước chân rất nặng, rất ổn, hắn là lao luyện thành thục võ giả, mặc dù tuổi tác chỉ có 25-26 tuổi, căn cơ vô cùng vững chắc. Hắn không giống Bạch Đồng như vậy nhuệ khí bức người, lại nhiều hơn một phần tuế nguyệt lắng đọng ổn trọng. Nguyên Liên Thành nhìn xem từng bước một đi lên lôi đài Bạch Tiêu, trong lòng sinh ra vô hạn kinh thường. Lại tới một cái chịu chết, thật nhàm chán. Đây chính là Thanh Khê Thành cái gọi là đại gia tộc. Giống một đám bị buộc tới góc tường con chuột, chỉ có thể một cái tiếp một cái nhảy ra, không có chút ý nghĩa nào chết đi. Bạch Tiêu đứng vững, hít sâu một hơi, ôn tồn nói, "Bạch gia, Bạch Tiêu, mời Liên Thành công tử chỉ giáo." Thanh âm của hắn khàn khàn, lại lộ ra một cố kiên quyết. Nguyên Liên Thành thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn, chỉ là buồn bực ngắn ngẩm trừng lên mí mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông, một tiếng kêu khẽ. Kia đóa lơ lửng tại trước người hắn màu xanh hoa sen, cánh hoa khẽ run lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quá nhanh. Nhanh đến ở đây chín thành chín người, căn bản không thấy rõ quỹ tích của nó. Bạch Tiêu con người bỗng nhiên co lại thành một cái đầu kim. Hắn cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có nguy cơ tử vong đem hắn hoàn toàn bao phủ. Trong cơ thể hắn chân nguyên tại thời khắc này không giữ lại chút nào bộc phát, hai tay giao nhau che ở trước ngực, một tầng nặng nề thổ hoàng sắc chân nguyên trong nháy mắt ngưng tụ. Đây là hắn phòng ngự mạnh nhất võ kỹ, Bạch Sơn Bích. Cho ta ngăn trở. Trong lòng của hắn đang điên cuồng gào thét. Nhưng mà, vô dụng. Thanh Liên, tới. Nó không phải đục vào, mà là chạy vào. Tựa như một giọt mực nước nhỏ vào thanh thủy, kia bá Thanh Liên dễ như trở bàn tay xuyên thấu chân nguyên. Bạch Tiêu trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận. Hắn nhìn thấy. Hắn trông thấy kia đóa hoa sen tại trước ngực hắn xoay chậm chậm, màu xanh vầng sáng xinh đẹp như vậy, nhưng lại ẩn chứa hủy diệt tất cả lực lượng. Cánh hoa từng mảnh tràn ra. Mỗi một lần nở rộ, đều mang đi trong cơ thể hắn một mảng lớn sinh cơ cùng huyết đủ. Ách Bạch Tiêu trong cổ họng phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, hắn cúi đầu, khó có thể tin mà nhìn mình lồng ngực. Nhận thua hai chữ đều không cách nào nói ra, ngực, một cái lô máu đang nhanh chóng mở rộng. Không phải bị xỏ xuyên, mà là bị xoắn nát. Hoa sen tại xoay tròn, nội tạng của hắn, xương cốt, kinh mạch, hết thảy tất cả đều ở đằng kia xoay tròn bên trong, hóa thành một đám huyết vụ. Phúc. Thanh liên xuyên thể mà qua, mang theo một chuỗi huyết châu, một lần nữa lơ lửng tại nguyên liên thành trước người. Nó vẫn như cũ như vậy tinh khiết, thanh quang lưu chuyển, dường như vừa mới nghiền nát không phải một cái bát phẩm võ giả, mà là một đóa ven đường hoa dại. Đây chính là rút đi phàm thân thực lực. Sao? Đây là Bạch Tiêu cái cuối cùng suy nghĩ, ánh mắt của hắn trống rỗng, sinh mệnh khí tức giống như thủy triều thối lui. Một giây sau, xoạt, Bạch Tiêu cả người giống một tòa bị phong hóa ngu xuẩn, tan ra thành từng mảnh. Một chiêu, vẹn vẹn một chiêu. Theo Bạch Tiêu lên đài, tới hắn hóa thành một bãi thịt não, trước sau bất quá thời gian ba hơi thở. Toàn bộ diễn võ trường yên tĩnh như chết. Nguyên gia tiếng hoan hô đều cắm ở trong cổ họng, bọn hắn cũng bị cái này máu tanh mà hiệu suất cao giết chóc phương thức chấn nhất rồi. Đây cũng không phải là luật võ, đây là đồ sát. Nguyên Liên Thành dường như rất hưởng thụ loại này yên tĩnh, hắn duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng đánh một chút tia đóa không dính một giọt máu thanh liên, trong giọng nói mang theo một tia lười biếng tiếng mới. Kế tiếp, ánh mắt của hắn đảo qua Bạch gia đám người kia từng trương trắng bệnh, hoảng sợ, tuyệt vọng mặt. Thế nào, không ai? Đây chính là Thanh Khê Thành Bạch gia. Đây chính là các ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo cốt khí. Thanh âm của hắn không lớn, lại giống từng nhát cái tát, mạnh mẽ quất vào mỗi cái Bạch gia người trên mặt. Một đám rất rưởi, liên để cho ta làm nóng người tư cách đều không có. Hoặc là, các ngươi có thể cùng tiến lên, ta không có ý kiến. Dạng này, có lẽ có thể tiết kiệm ta một chút thời gian. Hắn lẻ lưỡi, liếm môi một cái, trong ánh mắt là không che giấu chút nào khát máu cùng điên cuồng. Giết một cái cũng là giết, giết một đám, giống như càng thú vị một chút. Nguyên Liên Thành, ngươi đừng khinh người quá đáng. Một trưởng lao rốt cục nhịn không được, đứng lên giận dữ hét. Nguyên Liên Thành liếc mắt, nhìn về phía hắn. A, khinh người quá đáng. Hắn cười, cười đến rất vui vẻ. Ta chính là khinh ngươi Bạch gia không người, ngươi lại có thể thế nào? Không phục, đi lên, đánh với ta một trận. Người trưởng lão kia bị hắn một câu nghẹn lại, sắc mặt trướng thành màu gan heo, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không nên lời. Bên trên đi chịu chết sao? Bạch Tiêu kết quả còn trước mắt rõ ràng. A, lại một cái thứ hèn nhát. Nguyên Liên Thành khinh miệt lắc đầu, ánh mắt một lần nữa trở lại đại tộc lão Bạch Sủng Sơn trên thân. Lão gia hỏa, ngươi đây, ngươi là Bạch gia đại tộc lão a? Ngươi không chuẩn bị đi lên chơi đùa sao? Yên tâm, ta sau đó tay nhẹ một chút, ít ra cho ngươi lưu lại toàn thời. Nhục nhã, đây là Trần Chuỗi nhục nhã. Bạch Sùng Sơn tức giận đến toàn thân phát run, một ngụm lịch huyết phun lên cổ họng, lại bị hắn cưỡng ép nuốt xuống. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong tuyệt vọng, một cái thanh thúy mang theo giọng non nớt đột ngột vang lên. Ta đến. Thanh âm không lớn, lại giống một đạo sấm sét nổ vang tại mỗi người bên hai. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một cái thân ảnh nhỏ gầy theo Bạch gia ghế bên trong ép ra ngoài, dùng cả tay chân bỏ lên trên cao cao lôi đài. Kia là đứa bé, một cái nhìn hơn 10 tuổi thiếu nữ, nàng mặc một thân màu trắng quần áo luyện công, tóc chải thành hai cái bím tóc, khuôn mặt nhỏ bởi vì phẫn nộ đỏ bừng lên. Là Bạch Tịch, Bạch Vũ tộc muội, Liêu Thành Bạch gia đại tiểu thư. Tịch muội, mau trở lại. Hồ náo. Bạch Trấn Trung cả kinh thất sắc, mấy cái Bạch gia phụ nhân thét chói tai vang lên muốn xông lên đi kéo nàng trở về, lại bị một cô vô hình khí tường ngăn trở. Là Nguyên Liên Thành. Hắn có chút hăng hái mà nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tiểu bất điểm, trên mặt biểu lộ đặc sắc cực kỳ. Đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là hoang đường, cuối cùng hóa là một loại bệnh trạng vui mừng như điên. Ha ha, ha 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 ha. Hắn ôm bụng, cười đến ngửa tới ngửa lui, nước mắt đều mau ra đây. Thú vị, thật thú vị. Bạch gia là không có ai sao? Vậy mà phái một cái hoàng mao nha đầu bên trên đi tìm cái chết. Lục phẩm, ta không nhìn lầm a. Một cái lục phẩm tu vi tiểu a nhi, cũng dám bên trên ta lôi đài. Nguyên gia bên kia, đầu tiên là ngắn ngủi yên tĩnh, lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như cười vang. Cười chết ta rồi. Bạch gia đây là vỏ đã mẹ không sợ rơi. Một cái nữ hoa hoa, vẫn là lục phẩm. Bọn hắn là đến khôi hài sao? Liên Thành công tử, không cần ngài động thủ, ta đến một đầu ngón tay nghiền chết nàng tính toán, miễn cho ô uế tay của ngài. Tiếng cười nạo, địa mai âm thanh, giống vô số cây cương châm, đâm về trên lôi đài cái kia lẻ loi trơ trọi nhỏ thân ảnh nhỏ bé. Đại tộc lão Bạch Sùng Sơn cũng không còn cách nào bình tĩnh, một chút bóp nát chỗ ngồi lan can. Tiểu Tịch, ngươi điên rồi, mau xuống đây. Đại tộc lão nghiêm nghị đối với trên trận Bạch Tịch nói rằng. Nàng nhìn xem Bạch Sùng Sơn, trong đôi mắt thật to chứa đầy nước mắt, nhưng lại kiên nghị vô cùng. Tộc lão ra ra, ta không sợ, Bạch Vũ ca ca không tại, ta thay thế hắn ra sân. Tốt một cái không sợ. Nguyên Liên Thành tiếng cười im bặt mà dừng, trên mặt kia bệnh trạng hưng phấn cũng đã biến mất, thay vào đó là một loại băng lãnh, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào hờ hững. Can đảm lắm. Đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn giơ tay lên, đầu ngón tay, một đóa so trước đó khéo léo rất nhiều, lại càng thêm cô đọng màu xanh hoa sen, chậm rãi hiện hiện. Vì ban thưởng ngươi dũng khí ta sẽ để cho ngươi chết được. Rất có thưởng thức tính. Trong miệng hắn nói tàn nhẫn lời nói, trên mặt biểu lộ lại giống như là đang thưởng thức một cái tác phẩm nghệ thuật. Ta sẽ trước gọt sạch tứ chi của ngươi, sau đó là lỗ tai của ngươi, cái mũi của ngươi, cuối cùng lại xoắn nát trái tim của ngươi. Vừa dứt tiếng, kia đóa tiểu xảo thanh liên mang theo bén nhọn tiếng xé gió, chậm ung dung, nhưng lại khóa chặt tất cả đường lui, hướng phía Bạch Tịch bay đi. Đây không phải là sát chiêu, kia là hình cụ. Không. Bạch Tịch phụ thân Bạch Chấn Trung muốn rách cả mí mắt, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào lên đau xót, hắn muốn xông lên lôi đài, lại bị Nguyên Liên Thành thả ra khí cơ gắt gao ép tại chỗ ngồi bên trên, không thể động đậy. Dừng tay. Súc sinh, ngươi dám? Bạch gia các trưởng lão nhao nhao bạo khởi, lại giống nhau bị kia kinh khủng uy áp chấn động đến miệng phun máu tươi. Bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, kia đóa tử vong chi sen, một chút xíu tới gần cái kia run lẩy bẩy thiếu nữ. Bạch Tịch chính diện cảm thụ Nguyên Liên Thành sông mặt uy áp, đã bị chấn một cái trong tay đều không động được, thân thể nho nhỏ run như gió bên trong lá rụng. Nàng không khóc hô, chỉ là dùng hết lực khí toàn thân, cắn chặt bờ môi. Kết thúc. Trong lòng của tất cả mọi người đều hiện lên ra hai chữ này. Thời gian, tại thời khắc này dường như bị vô hạn kéo dài. Kia đóa thanh liên bay rất chậm, chờ tới mỗi người đều có thể thấy do nó xoay tròn cánh hoa, có thể cảm nhận được phía trên kia chuyển đến, đủ để xé rách linh hồn sắc bén. Nguyên Liên Thành trên mặt treo tàn nhẫn mà hài lòng mỉm cười. Thanh liên, khoảng cách Bạch Tịch cái chán, còn có ba tấc, hai thốn, một tấc. Chương 31, Nguyên Liên Thành tượng chương 31, Nguyên Liên Thành tượng đúng lúc này. Hiu. Một đạo rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tiếng xé gió, theo bên ngoài diễn võ trường vang lên. Nguyên Liên Thành nghiêng đầu nhìn về phía bên ngoài diễn võ trường, ngay sau đó ánh mắt lại kéo về thiếu nữ trước mắt Bạch Tịch trên thân. Nguyên Liên Thành con ngươi rung động, trước mắt đâm hai cái đuôi ngựa tiểu nữ hải. Không thấy. Bạch Tịch, ai bảo ngươi xính cửa rồi? Tại mọi người một mảnh trong ánh mắt đờ đẫn, nguyên bản cũng đã hương tiêu ngọc vẫn thiếu nữ thêm mà một thân ảnh, như quỷ mị giống như xuất hiện tại dưới lôi đài. Hơn nữa tại nàng bên cạnh có cái vải thô thiếu niên, thân hình hơi có vẻ gầy gò. Bạch Vũ ca ca. Bạch Tịch vui vẻ kêu lên tiếng. Nghe xong Bạch Vũ lời nói, hoa một tiếng, Bạch Tịch lên tiếng khóc lớn. Bạch Vũ ca ca. Ô ô ô. Người rốt cục trở về. Ta thật là sợ. Tên hỗn đản kia muốn giết ta. Ô ô, Bạch Vũ ôm thật chặt trong ngực run lẩy bẩy Bạch Tịch, liền cùng khi còn bé như thế, một chút nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, khóe miệng mỉm cười. Nữ hài tử, đừng nói như vậy, cậu thả lời nói. Dứt lời, Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vẻ lạnh lẽo thấu xương, hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua Bạch Tịch bà bay, rơi vào nơi xa sắc mặt âm trầm Nguyên Liên Thành trên thân. Liên Thành công tử, cảm ơn ngươi tặng ta đồ vật. Bạch Vũ. Nguyên Liên Thành nhai nuốt lấy cái tên này, trong mắt hàn quang lóe lên. Ta liền biết ngươi không có dễ dàng chết như vậy, không sai không sai, ta còn tưởng rằng ngươi giống một con chuột, không biết rõ chết cái góc nào đi. Thì ra không phải chuột, chỉ là con rùa đen rút đầu a, hiện tại làm sao dám hiện ra. Bạch Vũ cảm thụ được Nguyên Liên Thành kia ngập trời áp bách, thật là khí thế lại không thể yếu đi hắn. Liên Thành công tử, nghe nói ngươi tại 10 năm trước đã là Thanh Khê thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, sau đó đi Vương Thành, còn gia nhập Vạn Thọ Quận. Chắc hẳn thực lực của ngươi, không nên tất cả trên cái miệng của ngươi a. Bạch Vũ khẽ cười một tiếng, chế giễu lại. Không thể không nói, ước hiếp một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, xem ra Vạn Thọ Quận dạy bảo không tệ, không hổ là Vạn Thú Quận, cầm thú thú. Nguyên Liên Thành nghe xong Bạch Vũ lời nói, tức giận trong lòng đã ngập trời. Bất quá hắn lại giận quá thành cười, quanh thân khí áp đột nhiên cất cao, tấm kia tuấn khuôn mặt đẹp bởi vì cực kỳ tức giận mà bặm mẹo. Rất tốt, ngươi là người thứ nhất dám như thế nói chuyện với ta phế vật. Lời còn chưa dứt, hắn chập ngón tay như kiếm, đối với Bạch Vũ xa xa một chút. Đi. Lơ lửng giữa không trung, suýt chút nữa thì Bạch Tịch tính mệnh kia đóa thanh liên, ông một tiếng run rẩy, thay đổi phương hướng, hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang, xé rách không khí, đâm thẳng Bạch Vũ mi tâm. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu vừa rồi. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy hoa mắt, kia đóa tử vong chi sen liền đã vượt qua mấy chục trượng khoảng cách, tới gần Bạch Vũ. Bạch Vũ, cẩn thận. Bạch gia đại tộc lão Bạch Sùng Sơn la thất thanh, trái tim nâng lên cổ họng. Hắn thấy được rõ ràng, một cách này, Nguyên Liên Thành lại không trêu đùa chi ý, mà là thật sự quyết tâm. Kia thanh liên phía trên bám vào chân nguyên cô độc như thực chất, đừng nói một cái bát phẩm võ giả, liền là chính hắn, đón đỡ một cái cũng phải trọng thương. Nhưng mà, Bạch Vũ động, thần tốc, du thân. Động tác của hắn cũng không phức tạp, chỉ là vô cùng đơn giản hướng trái lướt ngang một bước. Liền một bước này, hưu. Thanh liên lao chóp mũi của hắn bay qua, sắc bén kình phong đem hắn trên trán toái phát chặt đứt mấy sợi, bay bổng rơi xuống. Kia cố cơ hồ có thể xé rách linh hồn sắc bén khí tức, nhường Bạch Vũ phía sau lưng trong nháy mắt thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật. A. Nguyên Liên Thành nhẹ hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Né tránh. Không phải may mắn. Hắn có thể cảm giác được, Bạch Vũ di động thời cơ tóm đến kỳ diệu tới đỉnh cao, dường như sớm dự đoán trước công kích của hắn quy tích, không nhiều một phần, không ít một ly. Có chút ý tứ. Nguyên Liên Thành khẽ miệng kéo ra một cái tàn nhẫn đường cong, ngón tay vẽ ra trên không trung một cái huyền ảo phù văn. Ta nhìn ngươi có thể tránh đến khi nào? Ông. Kia đóa phi không thanh liên ở giữa không trung quẹo thật nhanh, tốc độ càng nhanh, góc độ càng kén ăn, lần nữa đánh út về phía Bạch Vũ. Trên diễn võ trường, một trận quỷ dị truy đuổi chiến như vậy trình diễn. Một đạo thanh sắc lưu quang, như giỏi trong xương, đuổi theo một đạo thân ảnh to gầy. Mỗi một lần công kích đều tàn nhẫn vô cùng, thẳng vào chỗ yếu hại. Mà đạo thân ảnh kia, lại luôn có thể tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, lấy nhỏ nhất biên độ, bất khả tư nghị nhất góc độ mau né đến. Khi thì nghiêng người, khi thì cúi đầu, lúc mà ngửa ra sau, khi thì để bước. Bạch Vũ thân pháp, trong mắt mọi người, đã không thể dùng nhanh để hình dung. Đó là một loại gần như nói linh động. Hắn mỗi một lần di động đều giống như đi bộ nhàn nhã, lại lại vừa lúc giẫm tại tử vong trên mũi lao. Cái này, đây là thân pháp gì? Quan chiến trên ghế, có tiểu gia tộc gia chủ nhịn không được tự lẩm bẩm, mặt mũi tràn đầy rung động. Đại tộc lao con ngươi cực chấn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ bước chân, trong lòng rời sông lấp biển, tốc độ thật nhanh, thật là tinh diệu thân pháp.
Bạch gia không có loại thần pháp này. Thanh Khê Thành cũng chưa từng nghe nói qua có thần diệu như thế thần pháp. Chẳng lẽ tại Thanh Ngọc quảng trường, hắn tìm tới cái gì? Nguyên Liên Thành chân nguyên điều khiển lực rất mạnh, thanh liên chuyển hướng không có chút nào ngưng trệ cảm giác. Bạch Vũ trong đầu vang lên không thanh lãnh thanh âm. Nhưng là, công kích của hắn hình thức rất đơn nhất, đơn giản là thẳng tắp đâm xuyên cùng đường vòng cung cắt chém. Ngươi thần tốc gáp đảo hắn thanh liên tốc độ, chỉ cần tinh thần cao độ tập trung, dự phán hắn ra tay ý đồ, né tránh cũng khó. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, Bạch Vũ tại thầm cười khổ, mỗi một lần né tránh, tinh thần tiêu hao đều cực lớn. Hơn nữa, gia hỏa này chân nguyên giống như dùng không hết như thế. Hắn dù sao cũng là vạn tượng giai người tu luyện, có thần biết ngự vật, chân nguyên tiêu hao không lớn, hơn nữa hắn chân nguyên dự trữ là ngươi gấp trăm lần không ngừng. Như thế dâu dài, trước nhịn không được khẳng định là ngươi. Chống không lời nói chúng tim đen. Bạch Vũ chính mình cũng tin tưởng, hiện tại tựa như tại siết DJ, nhìn như tiêu sái, kỳ thực hung hiểm và phận. Chỉ cần một người phân thần, một sai lầm, kia đóa thanh liên liền có thể ở trên người hắn mở trong suốt lỗ thủng. Một bên khác, Nguyên Liên Thành sắc mặt càng ngày càng khó coi. Trò chơi mèo vờn chuột, chơi lâu như vậy, chuột chưa bắt được, mèo trên mặt bắt đầu có chút nhịn không được rồi. Trung quanh truyền đến xì xào bàn tán, giống từng cây cương châm đâm vào lòng tự tôn của hắn bên trên. Kia Bạch Vũ thân pháp thật quỷ dị suyệt, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn chết à? Lẽ nào lại như vậy? Nguyên Liên Thành nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân khí thế ẩm vàng một phát. Hắn ngừng đối thanh liên điều khiển, mặc kệ lơ lửng giữa không trung. Sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Nguyên Liên Thành thanh âm băng lãnh thấu xương, không mang theo một chút tình cảm. Ta vốn định cho ngươi thống khoái, nhưng bây giờ ta đổi chủ ý. Ta muốn để ngươi kiến thức cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Hai cánh tay hắn mở ra, ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm, toàn bộ diễn võ trường đều chấn động kịch liệt lên, dường như địa long xoay người. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, lôi đài bàn đá xanh từng khúc rạn nứt, một đóa, hai đóa, mười đóa, trăm đóa, vô số màu xanh hoa sen theo lòng đất điên cuồng tuôn ra. Những này hoa sen cũng không phải là thực thể, mà là từ tinh thuần chân nguyên ngưng tụ mà thành, mỗi một đóa đều tản ra cùng không trung kia đóa thanh liên giống nhau kinh khủng khí tức tử vong. Thoáng qua ở giữa, toàn bộ diễn võ trường hóa thành một mảnh thanh liên hải dương. Sen biển trung ương, Nguyên Liên Thành chậm rãi lên không, tay áo đồng bền, tựa như chấp trưởng sinh tử hoa sen chi thần. Ở phía sau hắn, một cái càng thêm to lớn, càng thêm ngưng thực thanh liên hư ảnh chậm rãi hiện hiện, sen nở cửu phẩm, thần quang lưu chuyển, một cỗ siêu biệt cửu phẩm võ giả phạm chủ kinh khủng uy áp, như trời nghiêng giống như bao phủ toàn trường. Địa dung thanh liên tượng, vạn tượng giai, hơn nữa hắn tượng, thật là khủng khiếp a. Phạm tục cửu phẩm phía trên, rút đi phàm thân, nhập giai, chính là nhập tam giai. Mà tam giai đệ nhất giai tiêu chí, chính là lĩnh ngộ tự thân chi đạo, ngưng luyện ra độc nhất vô nhị tượng. Đại tộc lão Bạch Sùng Sơn mặt xám như tro, hắn biết, đồng dạng là rút đi phàm thân nhập giai người tu luyện, tượng đã là cơ sở, cũng đại biểu cho tương lai, ai thức hải rộng lớn hơn, ai tượng càng phù hợp tiên đạo, kia đại biểu ai tương lai càng mênh mông. Nguyên Liên Thành lại nhưng đã bước vào cảnh giới cỡ này, hơn nữa địa dung thanh liên, xa so với hắn bình thường núi đá càng thêm lộng lẫy, càng thêm bằng bạc, cũng càng thêm có uy thế ngập trời. Kết thúc. Bạch gia trong lòng của tất cả mọi người, lần nữa hiện ra hai chữ này. Tại mảnh này sen trong biển, Bạch Vũ tránh cũng không thể tránh, lui không thể lui. Mỗi một đóa hoa sen đều là một cái sát trận, mỗi một sợi khí tức đều là một đạo đùa đòi mạng. Bạch Vũ ca ca. Bạch Tịch tiếng la khóc mang theo tuyệt vọng. Bạch Vũ đứng tại sen trong biển, vẻ mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được, bốn phương tám hướng không gian đều bị một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt, hắn thần tốc nhận lấy cực lớn hạn chế. Chương 32, Thanh Liên Lửa chương 32, Thanh Liên Lửa đây chính là rút đi phàm thân lực lượng, vạn tượng, vạn vật đều có thể là tượng. Hơn nữa nhìn hắn chiếu rọi ra tượng, đã có lĩnh vực hình thức ban đầu, hắn cũng nhanh muốn bước vào đệ nhị giai. Trống không thanh âm bình tĩnh như trước, nhưng Bạch Vũ có thể nghe ra một tia chấn động. Tại hắn tượng bên trong, hắn chính là quy tắc chế định người. Tốc độ của ngươi bị áp chế. Vậy làm sao bây giờ? Bạch Vũ gấp giọng hỏi, chờ chết sao? Không. Trống không thanh âm chém đinh chặt sắt. Bất kỳ tượng đều có hạch tâm. Hơn nữa hắn chỉ là có lĩnh vực hình thức ban đầu, cho nên cái này địa dung thanh liên tượng nhìn như bao trùm toàn trường, thanh thế to lớn, nhưng căn nguyên của nó cùng sơ hở có một cái, chính là Nguyên Liên Thành bản nhân. Bạch Vũ mắt sáng rực lên. Chỉ cần có thể đánh tan bản thể của hắn, mảnh này sen biển liền sẽ tự sụp đổ. Đang nghe không khẳng định trả lời chắc chắn, Bạch Vũ cùng ánh mắt biến đổi, gắt gao tiếp cận Nguyên Liên Thành bản thể. Thật là, hắn hiện tại nổi giữa không trung, chung quanh hoa sen hộ thể, ta thế nào cẩn thân? Hắn hẳn là sẽ cho ngươi cơ hội. Trong không ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm. Hẳn là, giống hắn loại này cuồng vọng tự đại người, tại thể hiện ra lực lượng mạnh nhất sau, nhất hưởng thụ chính là nhìn thấy con mồi tuyệt vọng biểu lộ. Hắn sẽ từ từ tra tấn ngươi, mà không phải lập tức hạ sát thủ. Có lẽ, chính là ngươi cơ hội duy nhất. Ta hiểu được. Bạch Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt một lần nữa biến sắc bén. Đánh cược tất cả. Nguyên Liên Thành lơ lửng giữa không trung, quan sát bị sen biển vây quanh Bạch Vũ, trên mặt là bệnh trạng hài lòng. Sâu kiến, cảm nhận được sao? Đây cũng là ngươi ta ở giữa, trời cùng đất chênh lệch. Hiện tại, quỳ xuống, dập đầu, ta có thể cân nhắc giữ lại ngươi một cái toàn thây. Thanh âm của hắn tại toàn bộ diễn võ trường quanh quẩn, tràn đầy cao cao tại thượng thẩm phán ý vị. Bạch Vũ không có trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hắn, giống một đầu vận sức chờ phát động báo săn. Không bị. Nguyên Liên Thành dường như mất kiên trì, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đóa thanh liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt ung dung trôi hướng Bạch Vũ. Cùng lúc trước mau lẹ khác biệt,
đóa này hoa sen bay rất chậm, chờ tới đủ để cho người thấy do nó xoay tròn quy tích, cảm nhận được kia cố càng ngày càng gần, làm cho người áp lực hít thở không thông. Đây là trên tinh thần tra tấn. Nguyên Liên Thành muốn phá hủy Bạch Vũ ý chí. Bạch Vũ toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, trán nổi gân xanh lên, hắn đang chờ đợi. Chờ đợi không nói tới nháy mắt kia. Ngay tại lúc này, trong đầu hét to tiếng vang lên. Một cỗ thanh lương mà mênh mông lực lượng trong nháy mắt bao trùm Bạch Vũ thân thể, là chống không thần hồn, ngăn cách đến từ địa dung thanh liên tượng áp chế. Chính là cái này một cái chớp mắt. Bạch Vũ động, không chút do dự, hắn đem thể nội còn sót lại tất cả lực lượng, toàn bộ rót vào trong hai chân. Thần tốc, cực ảnh. Oanh. Dưới chân hắn bàn đá xanh ầm vang nổ tung, cả người hóa thành một đạo mắt thường không cách nào bắt giữ tàn ảnh, không nhìn kia đóa bay tới thanh liên, không nhìn sen biển phong tỏa, như một đạo đi ngược dòng nước thiểm điện, đâm thẳng trên trời cao Nguyên Liên Thành. Quá nhanh. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Trước một giây, Bạch Vũ vẫn còn ở trên mặt đất chờ đợi tử vong. Sau một giây, hắn đã xuất hiện ở Nguyên Liên Thành trước mặt. Cái gì? Nguyên Liên Thành trên mặt nụ cười đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là cực hạn chấn kinh. Hắn làm sao có thể tránh thoát lĩnh vực của ta áp chế? Đây không có khả năng. Nhưng mà, chấn kinh chỉ kéo dài không đến một sát na, liền bị một loại càng thêm âm tàn, càng thêm đắc ý nhe răng cười thay thế. Ngu xuẩn, ngươi thật coi là nhược điểm của ta là bản thể sao? Ngươi, chúng kế. Nguyên Liên Thành thanh âm như là cựu lũ phía dưới ác quỷ đang thét đảo. Tại Bạch Vũ cận thân cùng một thời gian, hắn chờ đợi đã lâu sát chiêu, rốt cục phát động. Hắn hé miệng, một đoàn cũng không phải là chân nguyên ngưng tụ, mà là bảy biển ra lưu ly cảm nhận ngọn lửa màu xanh, theo trong miệng hắn phun ra ngoài. Thanh liên hỏa. Đây không phải bình thường chân nguyên chi hỏa, mà là hắn lấy bản mệnh tinh huyết, tại vạn thọ quật bí pháp tế luyện hạ, tu ra bản nguyên chi hỏa. Nay lửa không gì không tiêu cháy, chuyên đốt hồn phách. Hơn nữa, khoảng cách gần như thế, Bạch Vũ căn bản không có khả năng né tránh. Nguyên Liên Thành kế hoạch từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là dùng điệu dụng thanh liên giết chết Bạch Vũ. Đây chẳng qua là một cái hoa lệ sân khấu, một cái cự đại mồi nhử. Hắn mục đích thực sự chính là dẫn dụ Bạch Vũ cẩn thân, sau đó dùng cái này vô giải thanh liên hỏa, đem hắn liền người mang hồn đốt thành cho bụi. Nhìn xem đoàn kia chạm mặt tới ngọn lửa màu xanh, Bạch Vũ con ngươi co vào tới cực hạn. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhường hắn lạnh cả người. Hắn có thể cảm giác được, một khi bị ngọn lửa này dính vào, mình tuyệt đối sẽ chết đến mức không thể chết thêm. Đừng sợ. Trống không thanh âm, tại lúc này như là định hải thần châm. Cái này Liên Thành công tử thật là ngươi phúc tinh a, thuần túy ất một tinh hoa, vật đại bổ. Vận chuyển chân nguyên thuật, giống trước đó như thế, ta đem cái này thanh liên hỏa dẫn vào ngươi đan điền. Nhanh, kết ấn. Sinh tử con đầu, Bạch Vũ không còn kịp suy tư nữa, hoàn toàn là từ đối với trống không tuyệt đối tín nhiệm, hai tay ở trước ngực như thiểm điện kết xuất một cái cổ pháp mà kỳ dị ấn quyết. Tựa như ngày đó luyện đan thời điểm, dẫn địa hỏa chi tinh nhập đan điền. Ông, một cái mắt thường không thể gặp vi hình vòng xoáy, tại Bạch Vũ lòng bàn tay hình thành. Sau một khắc, kia đủ để đốt kim hóa thạch, đốt hết thần hồn thanh liên hỏa, phảng phất như gặp phải thiên địch, phát ra một tiếng không cam lòng rít lên, hóa thành một đạo thanh sắc hỏa long, bị kia nho nhỏ vòng xoáy điên cuồng lôi kéo, thôn vệ. Không, đây không có khả năng. Nguyên Liên Thành trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, trên mặt biểu lộ hoàn toàn theo nhe răng cười biến thành hãi nhiên. Hắn bản mệnh chi hỏa, hắn mạnh nhất át chủ bài, làm sao lại bị hấp thu? Đó là cái gì quỷ công pháp? Nguyên Liên Thành mong muốn chặt đứt cùng thanh liên hỏa liên hệ, lại hãi nhiên phát hiện, một cô không thể nào kháng cự hấp lực theo hỏa diễm một chỗ khác chuyển đến, không chỉ có là hỏa diễm, ngay cả trong cơ thể hắn chân nguyên đều tại bị điên cuồng rút đi. Mà Bạch Vũ bên này thì là hoàn toàn cảm thụ bất động. Kia cuồng bạo ớt một tinh hoa theo lòng bàn tay tràn vào tứ chi bách hải của hắn. Mới đầu là như tê liệt kịch liệt đau nhức, dường như toàn thân kinh mạch đều muốn bị nó bạo. Nhưng rất nhanh, cỗ này kịch liệt đau nhức liền chuyển làm một loại khó nói lên lời sảng khoái. Giống khô cạn kinh mạch, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm thổ địa, bị cỗ này năng lượng bàng bạc cấp tốc lấp đầy, mở rộng, gia cố. Đan điền của hắn khí hải nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn vừa đột phá không lâu tù vi bình cảnh, tại cỗ này ngoại lai lực lượng trùng kích vào, như là giấy đồng dạng, ầm vang lại vỡ vụn. Giang giác. Một tiếng tiếng vang lanh lảnh, dường như không phải từ trong cơ thể hắn, mà là theo giữa thiên địa truyền đến. Bạch Vũ khí thế bắt đầu lấy một loại tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên. Bát phẩm sơ kỳ, đột phá. Bát phẩm trung kỳ, bát phẩm hậu kỳ. Và anh, một cỗ viễn siêu trước đó bất kỳ thời khắc nào khí tức cường đại, theo Bạch Vũ trên thân phóng lên tận trời, thậm chí đem Nguyên Liên Thành địa dụng thanh liên tượng uy áp đều cho tách ra mấy phần. Cựu phẩm, đang hấp thu Nguyên Liên Thành bản mệnh thanh liên hỏa về sau, Bạch Vũ vậy mà một bước vào vô số võ giả tha thiết ước mơ cựu phẩm chi cảnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cảm thụ được thể nội tuôn trào không ngừng bành trướng lực lượng, nhếch miệng lên một vệt băng lanh ý cười. Hắn nhìn xem đối diện bởi vì chân nguyên sói mòn mà sắc mặt trắng bệnh, đầy mắt hoảng sợ Nguyên Liên Thành, chậm rãi mở miệng. Liên Thành công tử, đa tạ ngươi lại một lần quà tặng. Hiện tại, giờ đến phía ta. Giờ đến phía ta. Bạch Vũ thanh âm không lớn, lại giống một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở Nguyên Liên Thành trong trái tim. Nguyên Liên Thành trên mặt hãi nhiên còn chưa rút đi, một loại càng sâu sợ hãi cùng cốt đủ, như là độc đằng giống như quấn lên tinh thần của hắn. Hắn, nguyên gia hiếm có thiên tài, vương thành vạn thọ quật hạch tâm đệ tử, vậy mà tại một cái thanh khê thành tiểu nhân vật trước mặt, an thiệt tỏi lớn như thế. Hắn bản mệnh chi hỏa, hắn rút đi phàm thân căn cơ, lại bị đối phương xem như thuốc bổ vớt. Cái này sao có thể? Cái này không hợp lý. Yêu thuật, ngươi dùng là yêu thuật gì? Nguyên Liên Thành tê tiếng giống giận, thanh âm bởi vì chân nguyên kịch liệt sói mòn mà biến bén nhọn khàn khàn. hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, trong ánh mắt hoảng sợ bị vẻ điên cuồng ngoan lệ thay thế. Hắn tuyệt không tin có người có thể bằng công pháp hấp thu hắn thanh liên hỏa. Cái này nhất định là một loại nào đó một cái giá lớn to lớn bí pháp cấm kỵ, hay là một loại nào đó có thể thôn vệ chân nguyên quỷ dị linh bảo. Đúng, nhất định là như vậy. Tiểu tử này bây giờ nhìn dường như khí thế ngập trời, nói không chừng bên trong đã sớm bị chống thủng trăm ngàn lỗ, chỉ là tại ra vẻ trấn định. Hắn gấp. Chống không thanh âm tại Bạch Vũ trong đầu vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui vẻ. Vạn tượng giai thể nội tượng bản chất là tự thân tinh thần cùng thiên địa nguyên khí của mình, hóa hư làm thật. Hắn thanh liên hỏa bị ngươi thôn phệ, căn cơ bị hao tổn, hiện tại cái này địa dụng thanh liên chính là cái thùng rỗng. Nhưng hắn dù sao cao ngươi một cái đại cảnh giới, cẩn thận hắn chó cùng rất dậu. Chương 33, sư minh ra tay chương 33, sư minh ra tay Bạch Vũ không có trả lời, chỉ là dùng hành động để chứng minh. Dưới chân hắn một chút, thân hình như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã ở nguyên liên thành bên cạnh thân. Không có rực rỡ chiêu thức, không có chói lọi chân nguyên ngoại phóng, chính là thật đơn giản một quyền, mang theo cựu phẩm võ giả mênh mông khí huyết chi lực, trực đảo nguyên liên thành dưới sương sườn. Nhanh, quá nhanh. Nguyên liên thành con người đột nhiên rụt lại, hắn hoàn toàn không ngờ tới Bạch Vũ sau khi đột phá, tốc độ vậy mà cũng tăng vọt tới tình trạng như thế. Vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể từ bỏ duy trì toàn bộ địa dung thanh liên đem chỗ có tâm thần thu hồi bản thân. Vâng. Một đạo màn ánh sáng màu xanh ở bên người hắn chống rồng xuất hiện, hiểm lại càng hiểm chặt Bạch Vũ năm đấm. Năm đấm cùng màn sáng va chạm, phát ra một tiếng ngột ngạt như nổi trống tiếng vang. Nguyên liên thành bị cái này cố cự lực chấn động đến vượt bay ra ngoài 7-8 mét, dưới chân tại mặt đất cày ra hai đường rãnh thật sâu khe mới miễn cưỡng đứng vững. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, cổ họng ngọt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Mà Bạch Vũ chỉ là lắc lắc có chút run lên năm đấm, trong mắt chiến ý càng tăng lên. Lực lượng thật mạnh. Đây chính là cửu phẩm. Chỉ có thể trốn ở trong mai rùa sao? Liên thành công tử, Bạch Vũ từng bước một tiến về phía trước tới gần, mỗi một bước đều dường như giẫm tại Nguyên Liên Thành nhịp tim bên trên. Nguyên Liên Thành gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trắng bệnh trên mặt hiện ra một vệt nụ cười dữ tợn. "Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng? Để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là vạn tượng chi lực?" Hai cánh tay hắn đột nhiên mở ra, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. "Thanh Liên thế giới, chấn!" Ông. Trong chốc lát, phong vân biến sắc. Toàn bộ trên diễn võ trường, những cái kia vốn chỉ là hư ảnh màu xanh hoa sen, tại thời khắc này vậy mà bắt đầu phi tốc ngưng thực. Một đóa, 10 đóa, 100 đóa. Vô số thanh liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, lá sen như lao, sen thân như thường, bọn chúng điên cuồng sinh trưởng, giao thoa, khép kín, phảng phất muốn đem phiến thiên địa này hoàn toàn hóa thành một cái từ thanh ngọc tạo thành lồng giam. Không khí trong nháy mắt biến sền sệt như thủy ngân. Một cỗ khó có thể tưởng tượng trọng áp theo bốn phương tám hướng đè ép mà đến, phảng phất muốn đem Bạch Vũ xương cốt đều ép thành bụi phấn. Đây cũng không phải là đơn thuần chân nguyên áp chế, đây là rút đi phàm thân, siêu biệt phàm thân lực lượng. Bạch Vũ thân hình đột nhiên trì trệ, cảm giác chính mình giống như là lâm vào biển sâu vòng xoáy, liền giơ cánh tay lên đều biến đến vô cùng gian nan. Ha ha ha, nhìn thấy không? Đây chính là ngươi ta chi ở giữa trên lệnh. Nguyên Liên Thành đứng tại sen trong nước, sắc mặt mặc dù càng thêm tái nhợt, thần sắc lại điên cuồng vô cùng. Ta vực tức là một phương thế giới. Ở phương thế giới này bên trong, ta chính là thần. Coi như không có thanh liên hỏa, ta làm theo có thể đem ngươi nghiền chết, mày nhỏ. Để ngươi thần hình câu diện. Hắn duỗi ra một ngón tay, đối với Bạch Vũ xa xa một chút. Rơi. Một đóa to bằng gian phòng thanh ngọc liên hoa, tại Bạch Vũ đỉnh đầu ngưng tụ thành hình, mang theo thế như bạt tấn, ầm vang rơi đập. Bóng ma trong nháy mắt bao phủ Bạch Vũ. Kia cố áp lực hít thở không thông, nhường hắn toàn thân xương cốt đều phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Đừng hoảng hốt, chống không thanh âm bình tĩnh như trước. Hắn đây là tại thiêu đốt bản nguyên chân nguyên, cưỡng ép thôi động lĩnh vực. Hắn chống đỡ không được bao lâu. Cái này lĩnh vực nhìn như thiên ý vô phùng, kỳ thật sơ hở so vừa rồi càng lớn. Năng lượng càng là khổng lồ, lưu động thì càng rõ ràng. Nhắm mắt lại, ngươi đã cửu phẩm, cảm thụ ngươi linh hải, dùng hồn phách của ngươi lực lượng đi cảm giác, tìm tới hắn lực lượng căn. Bạch Vũ không chút do dự, tại hoa sen sắp áp đỉnh trong nháy mắt, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Ngoại giới cảnh tượng biến mất. Thay vào đó là một cái từ vô số năng lượng màu xanh đường cong tạo thành thế giới. Những năng lượng này đường cong có thô như răng hà, có mảnh như sợi tóc, bọn chúng theo bốn phương tám hướng tụ đến, cộng đồng cấu trúc mảnh này kinh khủng thanh liên thế giới. Mà tất cả đường cong đầu mượn đều chỉ hướng cùng một nơi. Nguyên Liên Thành. Không, không hoàn toàn là hắn. Bạch Vũ nhìn đến cẩn thận hơn. Hắn nhìn thấy tuyệt đại bộ phận năng lượng đều hội tụ ở Nguyên Liên Thành thể nội, nhưng còn có một sợi cực kỳ yếu ớt, lại cực kỳ trọng yếu năng lượng tuyến theo Nguyên Liên Thành chân kéo dài xuống ra ngoài, tại hắn ngay phía trước ba tấc địa phương tụ tập phát ra. Nhìn nơi đó, không có vật gì. Nhưng ở Bạch Vũ hồn phách cảm giác bên trong, nơi đó lại giống như là một quả khiêu động trái tim, là toàn bộ thanh liên thế giới trận nhãn, là năng lượng tuần hoàn đầu mối then chốt. Nguyên Liên Thành quá tự phụ, hắn coi là không ai có thể xem thấu hắn ngụy lĩnh vực bí mật. Ngay tại lúc này, Bạch Vũ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Mặt đối đỉnh đầu rơi đập cự hình hoa sen, hắn không tránh không né, ngược lại dưới thân thể nặng, hữu quyền nắm chặt, đem cựu phẩm cảnh giới toàn bộ lực lượng, toàn bộ hợp ở một chút. Phá! Hắn không có đi công kích kia che khuất bầu trời hoa sen, cũng không có đi công kích xa xa Nguyên Liên Thành. Nắm đấm của hắn lấy một cái quỷ dị góc độ, mạnh mẽ đánh phía khối kia thường thường không có gì lạ nhìn như chống trải địa phương. Hắn điên rồi. Đây là Nguyên Liên Thành trong đầu lóe lên cái cuối cùng suy nghĩ. Một giây sau, ầm ầm, nắm đấm cùng đại địa tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra không phải đá vụn vẩy ra tiếng vang, mà là một hồi dường như lưu ly vỡ vụn thành thúy rên rỉ. Giang giác, răng rắc răng rắc. Thanh âm đầu nguồn chính là kia khối thổ địa. Một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Vô số vết dạn như mạng nhện trong nháy mắt lan tràn ra. Cùng lúc đó, toàn bộ thanh liên thế giới run rẩy kịch liệt một chút. Kia sắp đem Bạch Vũ ép thành thịt nát cự hình hoa sen, đình trệ ở giữa không trung. Ngay sau đó, một vết nứt tại hoa sen trên mặt cánh hoa lặng yên hiện hiện. Sau đó, là toàn bộ trên diễn võ trường, hàng ngàn hàng vạn đóa thanh ngọc liên hoa, bọn chúng mặt ngoài, tại cùng thời khắc đó, bắn ra vô số đạo liên ngân. Không nguyên liên thành trên mặt cuồng tiếu đông lại, thay vào đó là một mảnh cho tàn. Hắn khó có thể tin mà cúi thấp đầu, nhìn xem bộ ngực mình. Phúc. Một ngụm nhiệt huyết, hỗn hợp có vỡ vụn nội tạng, cuồn bắn ra. Hắn ngụy lĩnh vực bị phá. Theo căn cơ bên trên, bị một quyền đánh nát. Rầm rầm. Đầy trời thanh liên, như là đã mất đi sinh mệnh lực băng điêu, tại trong khoảnh khắc vỡ vụn, hóa thành nước vạn điểm sáng, tiêu tán ở không trung. Kia làm cho người hít thở không thông trọng áp, tan thành mây khói. Diễn võ trường khôi phục nguyên trạng, chỉ là giữa sân nhiều một cái quỷ giảm xuống đất, khí tức bể bại tới cực điểm nguyên liên thành. Hắn giống một đầu bị rút mất sống lưng chó, từng ngụm thở phì phò, trong mắt chỉ còn lại vô tận trống rỗng cùng tuyệt vọng. Hắn bại, bị bại triệt để như vậy, như thế không thể tưởng tượng. Bạch Vũ chậm rãi thu hồi nằm đấm, được có chút chập trùng. Vừa rồi một quyền kia, cơ hồ dành thời gian trong cơ thể hắn vừa mới tăng vọt chân nguyên, nhưng đổi lấy chiến quả lại là đáng giá. Hắn từng bước một đi đến nguyên liên thành trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Cái này chính là của ngươi thế giới, giống như không thế nào gián chắc. Bình thản thanh âm, lại là đối nguyên liên thành lớn nhất trào phúng. Phúc. Nguyên liên thành lại phun ra một ngụm máu, bọt máu bên trong xen lẫn màu xanh nội tạng mảnh vỡ. Niềm kiêu ngạo của hắn, tương lai của hắn, hắn tất cả đều bị Bạch Vũ một quyền kia nện đến nát bấy. Thất bại sỉ nhục cùng thân thể kịch liệt đau nhức, giống hai con rắn độc gặm nuốt lấy tâm trí của hắn. Hắn không cam tâm. Hắn sao có thể thua với một cái chỉ là Bạch gia phế vật? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, vạn vẹn kia máu hai mắt gắt gao tiếp cận Bạch Vũ, trên mặt hiện ra một loại điên cuồng nhe răng cười. Ha ha, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi thắng, ngươi hủy ta, ta liền phải hủy cả nhà ngươi. Nguyên Liên Thành dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm thê lương như quỷ khóc. Thương Nguyệt Sư Minh, ra tay. Thanh âm vang động núi sông, dứt lời, xuất ra một mực tại trong tay thưởng thức ngọc bội, một tay bóp, ngọc bội tùy theo nát thành bụi phấn. Thương Nguyệt Sư Minh, vạn thọ quật. Bạch Vũ giật mình trong lòng, một loại dự cảm bất tường trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bạch gia đám người cũng là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, Nguyên Liên Thành tại trong tông môn sư minh, chỉ có Bạch gia đại tộc lão Bạch Sùng Sơn, khi nhìn đến Nguyên Liên Thành bóp nát ngọc bội trong tay, cả người như bị sét đánh, nguyên bản bởi vì thắng lợi mà thoáng gương mặt đỏ hồng, trong chốc lát huyết sắc tận hời. Không tốt, kia là thần thức ngọc phủ, có đại năng muốn giáng lâm. Hắn la thất hành, nhanh, tất cả mọi người bảo hộ Bạch Vũ, rút về tổ trạch, mở ra đại trận. Nhưng mà, chậm. Tiếng nói của hắn chưa rơi, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng bị áp, tự thiên cung ầm vang hạ xuống, dường như cả bầu trời đều sụp xuống, chiếu nặng đặt ở mỗi cái linh hồn của con người phía trên. Giang giác, chương 34, Bạch Tịch cái chết chương 34, Bạch Tịch cái chết diễn võ trưởng cứng rắn nền đá mặt, tại cỗ uy áp này hạ, lại chống rống dạn nứt ra, giống mạng nhện vết rách điên cuồng lan tràn. Tất cả mọi người ở đây, bất luận là cựu phẩm võ giả vẫn là bình thường của chúng, tất cả đều cảm thấy hai chân mềm nhũn, thân thể không bị khống chế quỳ xuống. Tu vi hơi yếu người, càng là trực tiếp miệng phun máu tươi, hôn mê tại chỗ. Không khí đông lại, thời gian dường như bị đông cứng, chỉ có một đạo trong suốt hư ảo thân ảnh đạp trên hư không, từng bước một theo tầng mây bên trong đi xuống. Bạch Vũ chật vật ngẩng đầu, nhìn thấy kia là người mặc xanh nhạt trường bào thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần, nhưng hắn trong hai con ngươi lại không có chút nào tình cảm, đạm mạc đến như là quan sát sâu kiến thần linh. Hắn môi hướng bước kế tiếp, giữa thiên địa uy áp liền chọn một phần. Trên diễn võ trường Bạch gia người, giống như là bị vô hình sơn nhạc nghiền ép, xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Sư Minh Nguyên Liên Thành nhìn người tới, tuyệt vọng trong mắt bắn ra mừng như điên qua mang, dãy rủa lấy mong muốn bỏ qua đi. Được xương thương nguyệt thanh niên, ánh mắt đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào quỳ xuống đất không dậy nổi Nguyên Liên Thành trên thân. Lông mày của hắn mới không thể xem xét nhíu một chút. Tiểu sư đệ, ngươi mời ta cố này thần thức hóa thân ra tay, 10 năm điểm cống hiến a. Lời nói lạnh như băng, không mang theo bất kỳ tâm tình gì. Nguyên Liên Thành trên mặt vui mừng như điên trong nháy mắt ngưng kết. Thương Nguyệt không nhìn hắn nữa, ánh mắt chuyển hướng giữa sân duy nhất còn có thể miễn cưỡng đứng thẳng Bạch Vũ. Bởi vì uy áp trung tâm chính là Bạch Vũ, chính là ngươi, phế đi sư đệ ta. Thương Nguyệt thanh âm rất bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ thẩm phán ý vị. Bạch Vũ cảm giác chính mình như bị đinh tại nguyên chỗ, bốn phương tám hướng đều là ngưng kết xi măng, liền hô hấp đều biến xa xỉ. Cái này xa so trước đó Nguyên Liên Thành càng kinh khủng uy nghiêm, cái này là chân chính vực, vô hình vô chất, nhưng lại ở khắp mọi nơi. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn chính là duy nhất thần. Phải thì như thế nào? Bạch Vũ cắn nát hàm răng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Hắn hai chân run rẩy, đầu gối đối lượng, lại dùng hết lực khí toàn thân, chống cự lại kia cố muốn đem hắn nghiền nát lực lượng, tuyệt không quỳ xuống. A, Thương Nguyệt tựa hồ có chút ngoài ý muốn, khóe miệng kéo ra một cái băng lãnh độ cong, có chút bất khí. Đáng tiếc, cốt khí trước thực lực tuyệt đối, không đáng một đồng. Hắn thậm chí lười nhắc lại cùng Bạch Vũ nói nhảm, ánh mắt chuyển hướng Bạch gia đám người, như cùng ở tại nhìn một đám đợi làm thịt heo dê. Nhục ta vạn thọ quật đệ tử người, chết. Gia tộc kia nên bị diệt. Vừa dứt tiếng, hắn chỉ là tùy ý nâng lên tay phải, ngón trỏ nhẹ nhàng hướng Bạch gia đại tộc lão Bạch Sùng Sơn phương hướng, điểm hạ đi. Không có kinh thiên động địa thanh thế, không có hoa lệ lóa mắt quan hiệu. Đại tộc lão Bạch Sùng Sơn con ngươi đột nhiên co lại, hắn muốn giống, muốn phản kháng, muốn tiêu đốt tinh huyết liều mạng một lần. Thật là ở đằng kia ngón tay điểm tới trong nháy mắt, hắn phát hiện mình bị toàn bộ thế giới từ bỏ. Hắn cùng trong tiên địa tất cả liên hệ đều bị chặt đứt. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tượng, tại lĩnh vực trước mặt, căn bản chiếu rọi không ra, màu vàng kim nhạt hộ thể chân nguyên, ở đằng kia ngón tay trước mặt, yếu ớt giống một chuyện cười. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, một đạo sóng gợn vô hình, xuyên thấu không gian. Phốc, một tiếng vang nhỏ. Bạch Sùng Sơn bên người một vị bạch gia trưởng lão, thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó hóa thành huyết vụ đầy trời. Liền kêu thảm đều không thể phát ra một tiếng. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Thương Nguyệt ngón tay, dường như lời hái của tử thần, tùy ý trên không trung sẽ qua. Mỗi một lần hời hợt vung lên, đều lại biểu cho một vị bạch gia hạch tâm trưởng lão vẫn lạc. Bọn hắn là bạch gia trụ cột, là Thanh Khê Thành có mặt mũi đại nhân vật, nhưng tại Thương Nguyệt trước mặt, cùng ven đường cỏ dại không có gì khác nhau. Không. Bạch Vũ muốn rách cả mí mắt, ánh mắt cơ hồ muốn theo trong hốc mắt lóe ra. Hắn điên cuồng thôi động thể nội chân nguyên, muốn xuống tới, nhưng này phiến lĩnh vực giống một cái vô hình lồng giam, đem hắn gắt gao khóa tại nguyên chỗ. Dừng tay. Ngươi dừng tay cho ta a. Hắn gào thét, trong thanh âm mang theo máu. Thương Nguyệt mắt điếc ai ngờ, hắn dường như rất hưởng thụ loại này chúa tể cuộc sống khát chết cảm giác, hưởng thụ lấy Bạch Vũ kia tuyệt vọng mà bất lực biểu lộ. Ngón tay của hắn cuối cùng chỉ hướng đại tộc lão Bạch Sùng Sơn. Đại tộc lão toàn thân run rẩy kịch liệt, không phải là bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì cực hạn phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nhìn xem nguyên một đám tộc nhân hóa thành huyết vụ, nhìn xem Bạch gia cơ nghiệp tại trong khoảnh khắc sụp đổ, một cỗ huyết khí bay thẳng thiên linh. Tiểu xuất sinh, ta Bạch gia cho dù chết cũng muốn tử trên người ngươi. Cắn khối tiếp theo thịt. Đại tộc lão đột nhiên gào thét, hắn giả yếu trong thân thể bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Hắn muốn tự bạo, lấy bản tượng giai tu vi tự bạo, coi như giết không được Thương Nguyệt, cũng muốn nhường hắn trả giá đắt. A, thiêu đốt sinh mệnh a. Thương Nguyệt trong mắt rốt cục có một tia chấn động, nhưng đây không phải là ngưng trọng, mà là thú vị. Ta tượng là bạch nguyệt sáng, về phần chiếu dọi ra vực là tiêu tán, vạn vật đều sẽ tiêu tán. Thương Nguyệt đối với đại tộc lão Bạch Sùng Sơn nói rằng, lại phảng phất tại đối tất cả mọi người ở đây nói rằng, dường như cũng chỉ là đang lẩm bẩm lồ bầu. Hắn nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, người cũng tiêu tán a. Ông, toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Bạch Sùng Sơn trên thân kia cuồng bạo tới cực điểm năng lượng, trong nháy mắt đông lại. Trên mặt hắn quyết tuyệt biểu lộ, trong mắt của hắn thiêu đốt hỏa diễm, hắn tự bạo lúc trước cuối cùng một tia thần niệm, tất cả đều bị như ngừng lại một sát na này. Thương Nguyệt chậm rãi đi đến trước mặt hắn, rồi giang ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại trán của hắn. Bụi về với bụi, đất về với đất. Giang giác. Bạch Sùng Sơn kia thiêu đốt lên sinh mệnh chi hỏa thân thể, như cùng một cái bị đập nát đồ sứ, theo cái trán bắt đầu, từng khúc giạn nước, sau đó hóa thành vô số điểm sáng, theo gió tiêu tán. Hình thần câu diệt. Đến chết, hắn đều không thể hoàn thành phản kháng cuối cùng. Trên diễn võ trường, yên tĩnh như chết. Tất cả may mắn còn sống sót Bạch gia người, đều lâm vào hoàn toàn tuyệt vọng. Thương Nguyệt làm xong đây hết thảy, dường như chỉ là nghiền chết mấy con kiến, hắn quay người, lần nữa nhìn về phía Bạch Vũ. "Tốt, hiện tại đến phiên ngươi. Ngươi muốn chết như thế nào? Là bị từng tấc bóp nát xương, vẫn là bị rút hồn luyện phách, vĩnh thế không được siêu sinh?" Hắn mỉm cười, giống một cái yêu nhã ác ma. Bạch Vũ thân thể run rẩy, đình chỉ. Trên mặt của hắn cũng không có phẫn nộ cùng gào thét, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch. Đại tộc lao chết, các trưởng lão đều đã chết. Bạch gia, kết thúc. Mà hết thảy này đều là bởi vì hắn. Là hắn, tại diễn võ trường bên trên đánh bại Nguyên Liên Thành. Là hắn, đưa tới cái này chân chính ma quỷ. Là hắn, tự tay đem toàn cả gia tộc đẩy vào vực sâu vạn trượng. Vô tận hối hận cùng ngày nấy, giống nọc độc như thế hủ thực trái tim của hắn. A a a. Bạch Vũ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người gào thét, trong đôi mắt chảy ra hai hàng huyết lệ. Hắn hận, hắn hận chính mình nhỏ yếu, hắn hận sự bất lực của mình. Vâng. Tại cực hạn thống khổ cùng tức giận, Bạch Vũ vậy mà lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích, cựu phẩm đỉnh phong chân nguyên như núi lửa giống như phun trào. Nhưng mà cái này điểm lực lượng tại Thương Nguyệt lĩnh vực bên trong vẫn như cũ không nổi lên được nửa điểm gợn sóng. Vùng vây dây chết thật sự là khó coi. Thương Nguyệt mất kiên trì, hắn cong ngón đúng ra, một đạo so trước đó mạnh lớn hơn gấp trăm lần vô hình chỉ lực xuyên thủng hư không, thẳng đến Bạch Vũ mi tâm. Một kích này đủ để đem Bạch Vũ tính cả linh hồn của hắn hoàn toàn theo trên thế giới này xóa đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh kiều tiểu, không biết theo khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên tránh thoát uy áp chói buộc, như thiểm điện nào tới Bạch Vũ trước người. Là Bạch Tịch. Nàng giang hai cánh tay, dùng chính mình kia gầy yếu lưng, nên hướng cái kia đạo đủ để hủy thiên diệt địa một kích. Nàng không quay đầu lại, chỉ là dùng hết toàn lực, hô lên câu nói sau cùng. Bạch Vũ ca ca phốc phốc. Cái kia đạo chân nguyên, không chút huyền niệm địa động mặc vào thân thể của nàng. Máu tươi, như là nở rộ hôm mai, dài đầy Bạch Vũ mặt. Ấm áp, đặc dính. Bạch Vũ cả người đều cứng đờ. Hắn chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem trong ngực chậm rãi ngã mặt thiếu nữ. Bạch Tịch trên mặt không có thống khổ, chỉ có một tia mỉm cười giải thoát. Nàng muốn giơ tay lên, lại kiểm tra Bạch Vũ mặt, lại đã không có khí lực. Trong mắt nàng hào quang cấp tốc cảm đạm đi. Không, không. Bạch Tịch Bạch Vũ ôm nàng băng lãnh thân thể, giống như nổi điên đem chính mình chân nguyên độ nhập trong cơ thể nàng, có thể đây chẳng qua là phí công. Ngực nàng cái kia kinh khủng trống rỗng, ngay tại thôn vệ lấy nàng tất cả sinh cơ. Thế giới tại Bạch Vũ trong mắt đã mất đi tất cả nhan sắc, mất hết can đảm. Chương 35, sống sót mới có cơ hội. Chương 35, sống sót mới có cơ hội đi mau. Một đạo mang theo hiếm thấy bối rối, cấp bách thanh âm tại Bạch Vũ chỗ sâu trong óc vang lên. Thật là Bạch Vũ dường như giống như không nghe thấy, bên ngoài sân tiếng ồn ào, Thương Nguyệt tiếng cười khẽ, trống không tiếng hô hoán, hắn đều không có nghe thấy. Bạch Tịch. Bạch Vũ ôm thật chặt ở Bạch Tịch, nước mắt màu đỏ ngòm không cầm được chảy ra. Trong lực thiếu nữ nhiệt độ cơ thể, ngay tại một chút xíu sói mòn. Kia đã từng tràn ngập sức sống thân thể, giờ phút này giống một cái vỡ vụn bút bê bại, mềm đến làm người ta hoảng hốt. Bạch Vũ trong đầu, hình tượng bắt đầu điên cuồng lấp lóe, không bị khống chế ngược mang. Bạch Vũ ca ca, ngươi nhìn ta chiêu này hoa ảnh chụp nguyệt luyện được thế nào? Rim Song Nha búi tóc tiểu nữ hải, tại trong đình viện bụng về cơ một thanh còn cao hơn nàng kiếm gỗ, kiếm tuệ vung giống máy xay gió, nàng lại vẻ mặt đắc ý, trên chóp mũi tất cả đều là mồ hôi. Bạch Vũ ca ca, cha lại không cho ta ăn mức quả, ngươi bụng trộm mang ta đi mua có được hay không? Dưới ánh trăng, thân ảnh nho nhỏ đào lấy hắn bệ cửa sổ, trong mắt to tất cả đều là giảo hoạt năn nỉ, trong tay còn nắm chặt mấy cái toàn thật lâu đồng tiền. Bạch Vũ ca ca, ngươi hôm nay lại thắng, ngươi thật lợi hại. Về sau, tiểu tịch cũng phải biến đổi đến mức giống như ngươi lợi hại, bảo hộ ngươi. Nếu không ngươi cùng ta đính hôn ngày đó, ta vì cái gì không đáp ứng? Nếu như, ngay cả vừa mới tại bên lôi đài, nàng nhảy chân vì hắn tiếng hoan hô âm, còn trước mắt rõ ràng từng tiếng lọt vào tai, từng màn, từng tiếng, giống vô số cây nung đỏ cương trầm và Bạch Vũ tủy não bên trong. Mỗi một cái hoạt bát ký ức đều biến thành đối với hắn giờ phút này vô năng tán khốc thẩm phán. Là hắn hại chết nàng, là hắn hủy đây hết thảy. Thế giới đã mất đi sắc thái, cũng đã mất đi thanh âm. Thương Nguyệt nghe răng cười, may mắn còn sống sót tộc nhân tiêu diệt, gió nghẹn ngào, toàn bộ đều biến mất. Hắn chỉ nghe tới chính mình trong lồng ngực, trái tim kia ngay tại một vỡ vụn thành từng mảnh thanh âm. Cứ như vậy đi, cùng chết cũng rất tốt. Tới xuống mặt, hắn lại cho nàng làm trâu làm ngựa, đền bù nàng. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, từ bỏ tất cả chống cự, chuẩn bị nên đón kia hoàn toàn hắc ám. Ngu xuẩn, ngươi muốn cho nàng chết vô ích sao? Một đạo bén nhọn băng lãnh, lại dẫn một tia không cách nào che giấu run rẩy cùng cấp bách thanh âm, giống một cây băng truy, đột nhiên đâm vào trong đầu của hắn chỗ sâu. Là chống không thanh âm. Bạch Vũ ý thức chết lặng đống lúc đích, không có trả lời. Nàng dùng mạng của mình ngăn khuất ngươi phía trước, là vì để ngươi sống sót. Ngươi bây giờ đi chết, chính là đem nàng hy sinh giẫm tại dưới lòng bàn chân, nhường nàng chết được không có chút giá trị. Ngươi tên hèn nhát này, ngươi không phải hận sao? Ngươi không phải không cam lòng sao? Chết làm sao báo cửu? Trông cậy vào cái này gọi Thương Nguyệt ác ma lương tâm phát hiện, hàng năm cho ngươi hai đốt điểm tiền giấy. Chống không mỗi một câu, cũng giống như một thanh ngâm độc đao, tinh chuẩn quét mở hắn đau nhất vết thương, lại giải lên một năm mới. Ta Bạch Vũ thần thức phát ra một tia yếu ớt chấn động. Ta có thể bảo trụ hồn phách của nàng. Chống không thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt, chỉ cần ngươi không chết, tương lai ngươi trừ giới vô địch, tùy tiện một câu, liền có thể tìm tới sinh hồn suối, Bạch Lộ quả, vong xuyên thảo những này thiên tài địa bảo, nàng liền có cơ hội sống lại một đời. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi nhất định phải còn sống. Mang theo hy vọng của nàng, sống sót. Và anh. Câu nói này, như là một đạo sáng thế kinh lôi, bổ ra Bạch Vũ trong đầu hỗn độn tĩnh mịch thế giới. Sống lại một đời. Tiểu Tịch, còn có cơ hội sống tới. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia thấm đầy máu nước mắt trong con ngươi, lần thứ nhất bộc phát ra một loại siêu việt thống khổ cùng cừu hận đồ vật, một loại gần như điên cuồng khát vọng. Sống sót, nhất định phải sống sót. Đi mau. Trống không thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không cho kháng cự mệnh lệnh, lĩnh vực của hắn có thể vặn bẻo không gian, người chạy không thoát. Đem hắn dẫn tới gần ta có biện pháp. Duy nhất một lần phương pháp xử lý. Bạch Vũ không chút do dự, hắn mánh mà cúi đầu, tại Bạch Tịch băng lãnh trên trán ấn xuống một cái vô cùng quý trọng hôn. Tiểu Tịch, chờ ta. Một giây sau, hắn ôm Bạch Tịch thân thể, như là mũi tên, liền xông ra ngoài. Thần tốc kích phát tới cực hạn, mang theo tàn ảnh, lấy một loại quỷ dị đường vòng cung, hướng phía lôi đài tỷ võ khắc một bên phế tích và mạnh. A. Thương Nguyệt thần thức phân thân nhìn xem cái kia đạo đống nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người thân ảnh, giống như là thấy được một cái vốn đã giả chết chuột đống nhiên bắt đầu nhảy nhót tương mừng. Trên mặt hắn ưu nhã nụ cười càng tăng lên, mang theo một tia mèo vờn chuột tàn nhẫn khoái ý rốt cục không giả chết. Muốn chạy? Cũng tốt, để ngươi tại trong tuyệt vọng chạy, nhìn xem hy vọng một chút xíu bị ta nghiền nát, tựa hồ là càng thú vị hứng thú còn lại tiết mục. Hắn thậm chí không hề động, chỉ là giơ tay lên, đối với Bạch Vũ chạy trốn phương hướng, nhẹ nhàng một nắm. Ông. Bạch Vũ phía trước không gian, trong nháy mắt biến như là sền sệt đầm lầy. Không khí dường như ngưng kết thành thực chất, mỗi tiến lên một tấc đều muốn hao phí so bình thường gấp trăm lần nghìn lần lực lượng. Đây chính là lĩnh vực lực lượng, tại bên trong vùng không gian này, hắn chính là thần. Bạch Vũ cảm giác chính mình giống như là vọt vào lớp kín vô hình trong tường, tốc độ giảm nhanh, toàn thân xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng đến gì. Hắn hai mắt xích hồng, trong cổ họng phát ra như dã thu gầm nhẹ, thể nội chân nguyên lấy trước nay chưa từng có phương thức điên cuồng tiêu đốt, nghiền ép lấy trong thân thể cuối cùng một tia tiềm lực. A a a. Hắn ôm Bạch Tịch, dùng bả vai, dùng đầu, dùng thân thể tất cả, đi ba chạm kia phiến ngưng cố không gian. Giang giác. Xương cánh tay của hắn phát ra thanh thúy đứt gãy âm thanh. Kịch liệt đau nhức truyền đến, hắn lại dường như không có cảm giác, vẫn như cũ không quan tâm xông về trước. Thật sự là kinh người ý chí lực. Thương Nguyệt chậm ung dung theo ở phía sau, giống như là tại nhà mình trong đình viện tản bộ. Đáng tiếc, nhìn ngươi thiên phú cũng không tầm thường, nếu không ngươi theo ta về vạn thọ quận, làm bưng trà đổ nước tạp dịch như thế nào? Hắn lại búng một ngón tay. Lần này, chỉ lực không có nhắm ngay Bạch Vũ yếu hại. Phúc. Một đạo huyết quang bắn ra. Bạch Vũ chân trái đầu gối bị trong nháy mắt xuyên thủng, một cái dữ tợn huyết động xuất hiện, hắn một cái lảo đảo, ngã rầm trên mặt đất, ôm Bạch Tịch thân thể tại tràn đầy đá vụn trên mặt đất lật lăn lông lốc vài vòng. Ha ha ha, Thương Nguyệt tiếng cười, tại trống trải trên diễn võ trường quanh quẩn. Bạch Vũ dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, chân trái kịch liệt đau nhức nhường hắn lần lượt ngã sắp xuống. Máu tươi theo miệng vết thương của hắn, theo bạch tịch trong thân thể không ngừng chảy ra, tại dưới người hắn rót thành một bãi nhìn thấy mà giật mình vũng máu. Nhanh lên, gần thêm chút nữa. Trống không gào thét ở trong đầu hắn vang lên, ta có thể cảm ứng được thần trí của hắn hay tâm. Chỉ cần lại gần 30 trượng. 30 trượng, như là lật trời. Bạch Vũ cắn nát miệng đầy răng, hỗn hợp có bọt máu nuốt vào. Hắn từ bỏ đứng thẳng, dùng còn sót lại một cái chân cùng hai cái đã nứt xương cánh tay, ôm bạch tịch, trên mặt đất như bị điên hướng trước bò. Mỗi một cái xê dịch đều trên mặt đất lưu lại một đạo chướng mắt vết máu. Phía sau hắn là Thương Nguyệt càng ngày càng gần tiếng bước chân, cùng kia không che giấu chút nào, như là ác ma nói nhỏ giống như đùa cợt. Ngươi tình nguyện giống một con chó như thế trên mặt đất bò đi. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi có thể chém giết ngươi còn lại tộc nhân, liền có thể theo ta đi Vương Thành, tiến vạn thọ quận. Không phải, ngươi cũng chỉ có thể giống con chó như thế trên mặt đất bò. Hơn nữa, lập tức liền muốn biến thành chó chết. 20 trượng, 10 trượng, 5 trượng. Ngay tại lúc này, trống không thanh âm đạt đến đỉnh điểm. Một cỗ kỳ dị, tối nghĩa, thậm chí mang theo một tia thê lương khí tức hủy diệt lực lượng, đột nhiên theo Bạch Vũ linh đài chỗ sâu tuôn ra. Đây không phải Bạch Vũ lực lượng, là trống không lực lượng, cỗ lực lượng này cổ lão mà kinh khủng, dường như đến từ một cái khác thứ nguyên. Thương Nguyệt thần thức phân thân kia trong xuất hiện ra nụ cười trên mặt, lần thứ nhất đông lại. Hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng. Cỗ lực lượng này mục tiêu, nhắm ngay hắn cỗ này phân thân thần thức hạch tâm. Hắn không chút nghĩ ngợi, lĩnh vực chi lực điên cuồng co vào, tại trước người mình bày ra tầng tầng lớp lớp không gian bích lũy, đồng thời thân hình nhanh lùi lại. Nhưng cố lực lượng kia không nhìn tất cả không gian cách trở, trực tiếp tác dụng tại thần trí của hắn hạch tâm phía trên. A, một tiếng thê lương tới không giống tiếng người kêu thảm, lần thứ nhất theo Thương Nguyệt trong miệng phát ra. Hắn ôm đầu, khuôn mặt anh tuấn bởi vì cực hạn thống khổ mà vặn vẹo biến hình. Hắn cảm giác linh hồn của mình giống như là bị một đôi bàn tay vô hình bắt lấy, muốn mạnh mẽ sẽ thành mà nhỏ, chính mình ở xa Vương Thành bản thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng, chảy ra một tia máu mũi. Đây là thứ quỷ gì? Hắn hoảng sợ thét lên. Bạch Vũ không có cho hắn đáp án. Chương 36, thiếu nữ thần bí chương 36. Thiếu nữ thần bí tại chống không lực lượng bộc phát trong nháy mắt, Bạch Vũ dùng hết sau cùng khí lực, ôm mạch tịch, hướng về phía trước lăn mình một cái, kéo ra sau cùng khoảng cách, sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phương xa phi nước đại. Đã mất đi Thương Nguyệt lĩnh vực áp chế, tốc độ của hắn lần nữa nhấc lên. Bạch Vũ toàn thân chân nguyên đã bị thiêu đốt tới cực hạn, trên chân thần tốc gia trì, thân thể đã trên không trung lưu lại vô số tàn ảnh, mặc dù hắn người bị thương nặng, mỗi chạy một bước đều giống như tại nhảy múa trên lưới đao, nhưng trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chạy, chạy càng xa càng tốt. Ngươi đứng lại đó cho ta. Sau lưng Thương Nguyệt gầm thét truyền đến, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng nghĩ mà sợ. Hắn trung quy là bản tượng giai phía trên cương giả, thần thức vô cùng cường đại, thần thức phân thân tại chống không tập kích hạ bị thiệt lớn, hạch tâm bị thương, nhưng cũng còn chưa bị hủy diệt. Mà loại này bị sâu kiến ám toán vô cùng nhục nhã, nhường hắn hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Với anh. Một cỗ so trước đó cùng bạo gấp 10 khí tức phóng lên tận trời. Thương Nguyệt đã không còn bất kỳ trêu đùa tâm tư, hắn hóa thành một đạo màu đen lưu quang, lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ, hướng phía Bạch Vũ đuổi theo. Cả hai khoảng cách tại bằng tốc độ kinh người rút ngắn. 100 trượng, 50 trượng, 10 trượng. Bóng ma tử vong lần nữa bao phủ Bạch Vũ. Hắn có thể cảm giác được phía sau kia cơ hồ muốn đem hắn hòa tan sát ý cùng nổi giận. Không, còn có biện pháp không? Hắn ở trong lòng tuyệt vọng gào thét. Không có. Trống không thanh âm suy yếu tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, ta cái này thần hồn khôi phục không nhiều, ta một cách kia, vận dụng gần nhất tích xúc tất cả lực lượng. Hiện tại, chỉ có thể dựa vào chính ngươi Bạch Vũ tâm, chìm vào vực sâu không đáy. Hắn quay đầu lại, thấy được Thương Nguyệt tấm kia vặn mèo đến cực hạn mặt, cùng cái kia chỉ đã theo hướng mình hậu tâm, nương tụ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bàn tay. Kết thúc, cuối cùng vẫn là trốn không thoát sao? Hắn thật xin lỗi Bạch Tịch, cũng có lỗi với không. Ngay tại Thương Nguyệt bàn tay sắp chạm đến Bạch Vũ sau lưng một sát na kia, toàn bộ thế giới dường như bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Gió ngừng, bay lên bụi bặm, ngưng kết tại không trung. Thương Nguyệt cái kia ẩn chứa lôi đỉnh chi nộ bàn tay, cứng ngắc tại cách Bạch Vũ phía sau lưng không đến nửa tấc địa phương, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Trên mặt của hắn còn duy trì giữ tợn cuồng bạo biểu lộ, nhưng ánh mắt của hắn lại bị một loại trước nay chưa từng có kinh hãi cùng sợ hãi sợ chiếm cứ. Hắn không động được. Không chỉ là hắn, toàn bộ Thanh Khê Thành, hết thảy tất cả đều dừng lại. Duy nhất có thể động chỉ có Bạch Vũ, nhưng hắn cũng không động được, bởi vì một cỗ so Thương Nguyệt lĩnh vực cường đại ước vạn lần ý chí, đem hắn một mực đinh ngay tại chỗ. Cỗ ý chí này không có định ý, lại mênh mông như biển sao, chí cao vô thượng, dường như thiên địa sơ khai lúc luồng thứ nhất quy tắc. Bầu trời chẳng biết lúc nào bị xé mở một nói đen nhánh khe hở. Kia khe hở dị thường chớp nhắn, biên giới chỗ thậm chí không có một tia gợn sóng không gian, thật giống như nơi đó vốn là có một cái nhìn không thấy cửa, giờ phút này bị người thong dong đẩy ra. Một thân ảnh theo trong cái khe chậm rãi đi ra khỏi. Kia là một thiếu nữ, nàng mặc một thân trắng thuần sắc váy dài, váy bên trên dùng ngân tuyến thêu lên phức tạp mà cổ lao vân vân, theo nàng đi lại, những cái kia vân vân phảng phất tại lưu động, phun ra nuốt vào lấy tinh quang. Nàng không có đeo bất kỳ đồ trang sức, một đầu tóc dài đen nhánh đơn giản dùng một cây thanh ngọc châm buộc lên, mấy sợi tóc rũ xuống gương mặt bên cạnh, nổi bật lên gương mặt kia càng thêm tinh xảo tuyệt luân. Ánh mắt của nàng rất bình thản, thậm chí có thể nói có chút buồn bực ngắn ngẩm. Nàng xuất hiện, sau đó toàn bộ thế giới thời gian mới lại bắt đầu lại từ đầu lưu động. Người Thương Nguyệt thần thức hoạch tâm bị cái này to lớn uy áp gắt gao ngăn chặn, trong cổ họng gạt ra một cái khô khốc cấm tiết, hắn muốn hỏi ngươi là ai, nhưng này cô áp đảo cao hơn hết uy áp, nhường hắn liền một câu đầy đủ đều nói không nên lời. Hắn cảm giác chính mình không phải tại đối mặt một người, mà là tại đối mặt một phương hoàn chỉnh thế giới. Thiếu nữ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua toàn trường. Nàng nhìn thấy thi thể đầy đất, thấy được hóa thành phế tích phong ốc, lông mày đều không hề nhíu một lần. Ánh mắt của nàng lướt qua kinh hãi gần chết Thương Nguyệt, tựa như nhìn một khối ven đường tảng đá. Sau đó, tầm mắt của nàng rơi vào Bạch Vũ trên thân, cùng trong ngực hắn cái kia đã không có khí tức nữ hải. Nàng cặp kia không hề bận tâm trong con ngươi, rốt cục lên một tia cực kỳ nhạt gợn sóng. A, nàng phát ra một tiếng rất nhỏ, mang theo một chút ngoài ý muốn nỉ non, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Ngươi như thế nào là nam? Nàng bước chân, không nhìn cương tại nguyên chỗ Thương Nguyệt, từng bước một hướng về Bạch Vũ đi tới. Cước bộ của nàng rất nhẹ, rơi xuống đất ý mắng, nhưng mỗi một bước đều giống như dẫm tại Thương Nguyệt trong trái tim. Tiền bối, tiền bối tha mạng. Tại tử vong trung cực sợ hãi trước mặt, Thương Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Hắn rất muốn thu hồi cỗ này phân thân thần thức, thật là cái này phương biên không gian đều bị thiếu niên ở trước mắt ảnh hưởng. Hắn muốn cầu tha, muốn quỳ xuống, nhưng hắn liền muốn lượn đầu gối đều làm không được. Thiếu nữ căn bản không có để ý đến hắn. Nàng đi tới Bạch Vũ trước mặt, dừng bước lại. Chiều cao của nàng chỉ tới Bạch Vũ ngực, hơi bệnh mặt lên, đánh giá cái này máu me khắp người, chật vật không chịu nổi thiếu niên. Trên người ngươi nàng đẹp mắt lông mày có chút nhíu lên, dường như tại phân biệt lấy cái gì, thì ra nàng ở trên thân thể ngươi. Bạch Vũ đại não, trống rỗng. Ai? Tại trên người của ta. Bạch Tịch. Vẫn là. Không. Ngươi. Ngươi là ai? Bạch Vũ dùng khàn khàn tới cơ hồ nghe không được thanh âm hỏi. Thiếu nữ không có trả lời hắn, mà là quay đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh còn duy trì công kích dáng vẻ, như cùng một cái bụng về pho tượng Thương Nguyệt phân thân. Trong ánh mắt của nàng, toát ra một tia vừa đúng căm ghét. Thật nhao nhao. Nàng nhẹ giọng nói một câu. Sau đó, nàng nâng lên một cây trắng non ngón tay như ngọc, đối với Thương Nguyệt phân thân phương hướng, nhẹ nhàng điểm một cái. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có hủy thiên diệt địa quang mang, thậm chí không có phát ra một chút xíu thanh âm. Tại Bạch Vũ kinh hãi đến cực hạn trong ánh mắt, cái kia không ai bị nổi, đem toàn bộ Bạch gia đẩy vào địa ngục ma quỷ, vương thành vạn thú quật thân truyền đệ tử, Thương Nguyệt cứ như vậy trống rỗng, biến mất. Đúng vậy, biến mất. Không phải hóa thành cho bụi, không phải bạo thành huyết vụ, mà là giống một cái bị họa sĩ theo trên bức họa theo tay gạt đi nét bút hỏng, ngay tiếp theo trên người hắn tất cả khí tức, nhân quả, tồn tại qua tất cả vết tích, đều theo trên thế giới này bị triệt để sạch sẽ, hoàn mỹ thanh trừ. Mà ở xa vương thành bản thể, giống nhau không có phát ra một thanh âm vang lên âm thanh, yên lặng nhắm mắt lại, thần thức đã hoàn toàn mẫn diệt. Diễn võ trường phế tích bên trên, chết yên tĩnh giống nhau. Gió lại bắt đầu lại từ đầu lưu động, thổi lên thiếu nữ váy cùng sợi tóc. Nàng làm xong đây hết thảy, tựa như là phủi đi một hạt trướng mắt cho bụi, sau đó một lần nữa đưa ánh mắt về phía Bạch Vũ. "Tốt, hiện tại đến phiên ngươi." Bạch Vũ tâm thần cỗ chấn động, tới phiên ta, bị nàng xóa đi, chắc hẳn không có một tia thống khổ, chỉ là đáng tiếc, Bạch Tịch. Nghĩ xong, Bạch Vũ hai tay ôm chặt lấy Bạch Tịch, chậm rãi nhắm mắt lại. Dường như xem thấu Bạch Vũ tâm tư, thiếu nữ phốc phốc cười một tiếng. "Hắc hắc, thần nữ gọi ta đón ngươi trở về. Ngươi thế nào có loại mất hết can đảm, tâm chết bụi diệt ký thị cảm. Thế ta, đi cái nào? Thần nữ, là ai? Ngươi là ai? Ha ha, ngươi bộ dáng tốt khôi hài a." Thiếu nữ nhìn xem Bạch Vũ trắng bệnh trên mặt vẫn là màu đỏ nhàn nhạt vệt nước mắt, ánh mắt nghi ngờ nhìn mình chằm chằm, cảm giác càng thêm buồn cười, thế mà ôm bụng phá lên cười. "Ngươi dạng này cũng quá khó nhìn." Chỉ thấy thiếu nữ một tay búng tay một cái. Bạch Vũ toàn thân tổn thương, trong nháy mắt khôi phục, hữu phẩm định phong chân nguyên tại thể nội lưu động, không đúng, Bạch Vũ nhìn thấy trên người mình quần áo đều đã khôi phục lại vừa lên lôi đài dáng vẻ, lực lượng, tinh thần lực đều dường như không có một tia tiêu hao. Thời gian là thời gian lực lượng. Không hư nhược thanh âm tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Thời gian lực lượng là thế giới này có thể gánh chịu lực lượng sao? Bạch Vũ cảm thụ được thân thể khôi phục, đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì, sau đó một phát bắt được thiếu nữ tay phải. Ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi có thể cứu nàng sao? Dứt lời, mắt nhìn trong ngực Bạch Tịch, sau đó ánh mắt vô cùng hừng hực nhìn xem trước người thiếu nữ. Cứu nàng? Có thể a. Vượt quá Bạch Vũ đoán trước, thiếu nữ thế mà một lời đáp ứng, nhân mạng sinh tử, giống như tại thiếu nữ trong miệng đều chỉ là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ như thế. Linh hồn nàng còn không có tiêu tán, dùng hoàng tuyển quả chữa trị thân thể, liền có thể tiếp dẫn hoàn dương. À, đúng, còn có thể dùng quỳnh hoa mật, hoặc là lưỡng nghi trúc bên trong âm dương nhị khí cũng có thể, hoặc là hoàng long bảo lá. Nhìn xem thiếu nữ trước mắt, thuộc như lòng bàn tay giống như thao thao bất tuyệt nói Bạch Vũ liền thần ma chuyển ký bên trong cũng chưa thấy qua thiên địa kỳ chân, kết hợp thiếu nữ cao thâm mặt chắc thực lực, Bạch Vũ cảm giác cứu Bạch Tịch có hy vọng. Tiền bối kia, đừng quay quang, việc này không nên chậm trễ, ngươi chọn một phương pháp a. Phương pháp gì đều không dùng đến, đây là nạp giới, chỉ cần ta xuất ra như thế không thuộc về thế giới này bảo vật, trong nháy mắt, hoặc ta bị xóa đi, hoặc thế giới này sụp đổ. Thiếu nữ ý cười đầy mặt nhìn xem Bạch Vũ. Kia, muốn kỳ thật cũng đơn giản a, các ngươi theo ta rời đi nơi này là được rồi. Lúc đầu ta cũng là tới đón ngươi. Chương 37, không được khói chương 37, không được khói rời đi. Đúng à, còn không có tự giới thiệu đâu, ta gọi Lăng, cầu trời nói giới người, đạo dẫn thần nữ thị nữ. Mà ta cũng là chịu đạo dẫn thần nữ ủy thác tới đón ngươi. Bạch Vũ nghe xong rất là không hiểu, cầu trời nói giới, đạo dẫn thần nữ, những này nghe danh tự liền như bức hống hống đại năng, tại sao lại muốn tới tiếp ta? Hơn nữa có thể trước mắt cái này có thể tùy tiện xóa đi Thương Nguyệt nữ hài tử, thế mà chỉ là thị nữ, kia đạo dẫn thần nữ nên cường đại cỡ nào?
đạo dẫn thần nữ, thiết ta, làm gì? Việc này nói rất dài dòng, nói ngắn gọn, thần nữ cần trợ giúp của ngươi. Cần ta, ta cái này phàm tục cửu phẩm tu vi, có thể trợ giúp thần nữ cái gì? Cái này nói như thế nào đây, chúng ta tại bị người đổi giết, mà có ngươi, có lẽ có thể thay đổi chúng ta một chút hiện trạng. Kỳ thật Lăng đối với thần nữ tại sao phải tiếp Bạch Vũ, cũng là kiến thức nửa đời, tự nhiên không có khả năng cho Bạch Vũ giới thiệu rất rõ ràng. Bạch Vũ một trái tim vừa mới buông xuống, lại đột nhiên treo tới cổ họng, bất quá thiếu nữ trước mắt nói có thể cứu Bạch Tịch, vì Bạch Tịch, đánh cược một keo. Tốt, chỉ cần có thể cứu Bạch Tịch, ta đi với ngươi. Tiếng nói của hắn chưa rơi, ôm Bạch Tịch cánh tay còn chưa kịp buông ra nửa phần, giữa thiên địa đột nhiên chỉ trệ. Không phải là ảo giác. Gió ngừng thổi, mây ngưng, diễn võ trường phế tích bên trên đồng bể bụi bặm, đều giống như bị hổ phách phong bế sâu bọ, trên không trùng quỷ dị đứng im. Một loại không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng uy áp, tự cửu thiên chi thượng ầm vang hạ xuống, im hơi lặng tiếng, lại so vừa rồi thiếu nữ lăng dáng lâm uy áp, càng thêm vạn quân lôi đỉnh, càng thêm nặng nề. Đây không phải là lực lượng, mà là quy củ. Là một loại ở xa vạn vật pháp tắc phía trên, chí cao vô thượng ý chí, cậy mạnh xoán cải này phương thế giới cơ sở. Bạch Vũ xương cốt tại khanh khách rung động, linh hồn giống như là muốn bị cỗ uy áp này ép thành một mịn. Hắn thậm chí không thể thở nổi, không cách nào suy nghĩ, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem da của mình mặt ngoài chảy ra tinh mịn huyết châu. Trước người cái kia một mực hi hi ha ha, xem sinh tử như trò đùa thiếu nữ lăng, hiện ra nụ cười trên mặt lần thứ nhất hoàn toàn biến mất. Nét mặt của nàng là chưa từng có ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia kiêng kỵ. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía kia mảnh hỗn độn không rõ thiên cùng, trong hai con ngươi thần quang nổ bắn ra, phảng phất muốn đâm xuyên mảnh này nạp giới thương cùng, nhìn thấy cái này hậu trường chân chính kinh khủng tồn tại. Đáng chết. Lăng thấp giọng mắng một câu, thanh âm vừa vội lại nhanh, hắn làm sao lại tới nhanh như vậy? Ầm ầm. Một đạo tử kia chớp màu đen, im lặng ở chân trời cuối cùng xé mở một đạo dữ tợn vết nứt. Kia vết nứt phía sau, không phải tinh không, không phải hư vô, mà là một mảnh thâm thúy tới làm người tuyệt vọng, thuần túy hắc ám. Một con mắt hình dáng, trong bóng đêm chậm rãi hiện hiện. Vẹn vẹn một cái hình dáng, liền chiếm cứ nửa màn trời. Bạch Vũ chỉ nhìn thoáng qua, cũng cảm giác linh hồn của mình bị thiêu đốt, ý thức bị đẩy vào vô tận vực sâu, dường như một giây sau liền phải hoàn toàn tiêu vong. Đừng nhìn. Lăng thanh âm tại trong đầu hắn nổ vang, đồng thời một cỗ nhu hòa nhưng không để kháng cự lực lượng đem đầu của hắn đè xuống, nhường hắn chỉ có thể nhìn thấy ngực mình Bạch Tịch tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Đại lao ra, hắn tới. Lăng trong thanh âm không còn nửa phần nhẹ nhõm, ngựa tốc nhanh đến mức giống bắn liên thành, chúng ta bị khóa định rồi. Bạch Vũ đầu góc trống rỗng. Đại lao ra. Mặc dù không biết rõ ba chữ này đại biểu cho cái gì, nhưng này cố vẹn vẹn hình dáng cũng đủ để cho linh hồn hắn băng diệt uy áp, lại là không so chân thực. Trong cơ thể hắn không, tại thời khắc này cũng lâm vào tĩnh mịch. Kia cố uy áp giáng lâm trong nháy mắt, nàng tựa như một cái bị hoảng sợ mèo, toàn thân quặng lông đều nổ, tất cả khí tức đều thu liễm tới cực hạn, co quắp tại Bạch Vũ sâu trong thân thể, một cử động nhỏ cũng không dám. Một cấu nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, nhường nàng quên đi suy nghĩ, chỉ còn lại chạy trốn bản năng. Ngươi không phải có thể gạt bỏ thương người sao? Ngươi Bạch Vũ thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Gạt bỏ một con run rế, cùng đối kháng một mảnh bầu trời, là một chuyện sao? Lăng Hiếm thấy có chút thất thố, nàng cực nhanh nói rằng, vừa rồi trong cơ thể ngươi vị kia khí tức tiết lộ, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng đầy đủ đại lao ra cách 9000 thế giới khóa chặt nơi này. Hắn không phải hướng ta tới, là xung ngươi. Lăng một phát bắt được Bạch Vũ bà bay, lực đạo chi lớn, cơ hồ muốn bóp nát xương cốt của hắn. Ta không thể dẫn ngươi đi. Hiện tại sẽ mở thời không, đồng đẳng với trong bóng đêm nhóm lên đống lửa, hắn sẽ trong nháy mắt vượt giới mà đến, đến lúc đó chúng ta ai cũng chạy không thoát. Bạch Vũ tâm hoàn toàn chìm vào đáy cốc, vừa mới dấy lên hy vọng, bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân, liền hỏa tinh đều không nhìn thấy. Hắn nhìn xem trong ngực chút nào không sức sống mạch tịch, một loại tê tâm liệt phế cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Chẳng lẽ thật không có cách nào sao? Tiền bối, cầu ngươi mau cứu nàng, trong giọng nói của hắn mang tới cầu khẩn. Ngậm miệng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Sắc bén âm thanh cắt ngang hắn, ánh mắt sắc bén như lao, muốn cứu nàng, muốn mạng sống, liền nghe kỹ cho ta. Ta hiện tại lập tức đi, dẫn ra đại lao ra đa số lực chú ý hắn muốn tìm chính là thần nữ manh mối, chỉ cần khí tức của ta ở bên ngoài tán loạn, hắn sẽ ưu tiên đuổi bắt ta. Đây là ngươi cơ hội duy nhất. Bạch Vũ kinh ngạc nhìn nghe, đầu óc phi tốc vận chuyển, ý đồ lý giải biến cố bất thình lình. Ta muốn làm thế nào? Đi Đại Minh Vương thành. Lăng ngữ tốc càng lúc càng nhanh, chân trời kia con mắt hình dáng cũng càng ngày càng rõ ràng, thần nữ nói cho ta, phương này nạp giới là thượng cổ chiến trường một mảnh vụn, năm đó có đại năng ở chỗ này xây qua một tòa đăng thiên môn ngay tại Đại Minh Vương thành nào đó chỗ. Ngươi có thể thông qua nó, trực tiếp đi thượng giới. Đại Minh Vương thành, đăng thiên môn. Bạch Vũ toàn thân rung động. Vương thành, kia là Nguyên Liên thành, Thương Nguyệt, Vạn Thọ quận địa bàn. Mình bây giờ đi, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Dường như xem thấu sự do dự của hắn, Lăng cười lạnh một tiếng, thế nào? Sợ? Ngươi nếu là sợ, hiện tại liền có thể nằm xuống chờ chết. Đại lao ra thần niệm chẳng mấy chốc sẽ ra quét phương thế giới này, đến lúc đó ngươi trong ngực nha đầu, còn có trong thân thể ngươi cái kia, đều sẽ bị hắn giống ve côn trùng như thế bóp nát, liền cơ hội luân hồi đều không có. Tử vong hẳn ý, nhường Bạch Vũ trong nháy mắt thanh tỉnh. Đúng vậy a, cùng kia con mắt phía sau tồn tại so sánh, Thương Nguyệt tính là gì? Vạn Thọ quật đây tính toán là cái gì? Ta đi. Hắn cắn răng, nói từng chữ từng câu. Rất tốt. Lăng trên mặt lộ ra một tia khen ngợi, nhưng lập tức lại bị cảm giác cấp bách thay thế.
Nàng cực nhanh theo trong tay áo lấy ra một cái óng ánh sáng long lanh, nhìn không ra làm bằng vật liệu gì ngọc phù, một thanh nhét vào Bạch Vũ trong tay. Đây là liễm tức ngọc phù, có thể giúp ngươi che đậy thiên cơ, ẩn giấu ngươi cùng trong cơ thể ngươi vị kia khí tức. Nhớ kỹ, không đến sinh tử quan đầu, tuyệt đối không được lại sử dụng lực lượng của nàng, nếu không, ngọc phù sẽ lập tức vỡ vụn, ngươi lập tức liền sẽ bại lộ. Còn có, nha đầu này nhục thân cùng hồn phách, ta liền mang đi, chỉ muốn đến thượng giới, có vô số loại cứu nàng biện pháp. Về sau ngươi đến thượng giới tìm chúng ta, tự nhiên có thể gặp lại nàng. Lăng nhìn thoáng qua Bạch Vũ trong ngực Bạch Tịch, tiện tay một chỉ, một cái màu trắng bình sứ chống rông xuất hiện, chỉ thấy một sợi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy thanh sắc quang mang không có vào Bạch Tịch thể nội, thân thể của nàng đột nhỏ lại, trực tiếp chui vào màu trắng bình sứ, Lăng một tay phất lên, bình sứ lại biến mất không còn tăm hơi. Ta có thể làm, chỉ có những thứ này. Chân trời uy áp càng ngày càng nặng, kia con mắt phảng phất muốn mở ra. Lăng chung quanh thân thể, không gian bắt đầu bặm bẹo, chồng chất, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Nàng nhất định phải đi. Tới thượng giới, chúng ta sẽ đi Hạo Thiên nói giới chờ ngươi. Thân ảnh của nàng bắt đầu biến hư ảo. Bạch Vũ nắm lấy ngọc phù, tim đập loạn, hắn còn có một vấn đề cuối cùng. Thần nữ, nàng đến cùng là ai? Vấn đề này, hắn tất nhiên cần biết đáp án. Hắn muốn biết mình đến cùng quấn vào dạng gì vòng xoáy, phải biết cái kia cần giúp mình thần nữ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Tức sắp biến mất Lăng, động tác dừng một chút. Nàng quay đầu, hư ảo quang ảnh bên trong, cặp mắt kia thật sâu nhìn Bạch Vũ một cái, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, có mong ngợi, có thương hại, còn có một tia phó thác. Ngươi nhớ cho kỹ. Thanh âm của nàng, lần thứ nhất biến trang trọng như thế, phảng phất tại niệm tụng một bài cổ lao thánh thơ. Thần nữ thánh danh, không, như, khói. Ba chữ, như là ba đạo thiên hiến thần lôi, tại Bạch Vũ trong đầu ầm vang nổ vang. Hắn còn chưa kịp trải nghiệm ba chữ này phía sau ẩn chứa vô thượng phân lượng, trong cơ thể hắn thế giới đã long trời lở đất. Bạch Vũ hồn phách chỗ sâu, kia phiến tử không mở ra trong không gian ý thức. Một mực cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy không, đang nghe không nhược yên cái tên này trong đáy mắt, làm cái linh hồn đều đông lại. Cái tên này, rất quen thuộc. Giống như là khắc vào linh hồn chỗ sâu nhất là ấn, mang theo không cách nào lời nói tôn quý cùng. Thân cận. Chương 38, Thanh Ngọc Cặng Mỏ Bí Mật. Chương 38, Thanh Ngọc Cặng Mỏ Bí Mật. Sau một khắc, ký ức hồng lưu, vỡ tung chống không ý thức đê đập. Không còn là trước đó những cái kia vụ bạn, mơ hồ đoạn ngắn. Lần này, là hoàn chỉnh, rõ ràng, mang theo đau điếng người hình tượng. Nàng nhìn thấy một tòa không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung to lớn thần điện, nó lơ lửng tại vô tận trong tinh hà, từ ức vạn sao trời quang huy đúc thành. Thần điện vương tọa bên trên, ngồi một nữ tử. Nữ tử kia, cùng mình dáng dấp giống nhau như lúc. Nàng thanh lãnh, cao quý, ánh mắt đạm mạc, dường như quan sát vạn cổ kỷ nguyên, chư thiên sinh diện. Nàng tồn tại, chính là nói bản thân. Nàng chính là không được yên. Mà ta cũng là không được yên. Hình tượng xoay nhanh. Không thấy được chính mình, mặc hoa lệ váy xòe, tại trong thần điện tùy ý chạy, nàng là cầu trời đạo tạng tôn quý nhất công chúa, là đại lao gia. Nhất yêu quý người. Không đúng. Hình tượng đột nhiên tối sầm. Vô tận huyết sắc dâng lên. Lại về sau, chính là bóng tối vô tận cùng ngủ say. A a a a a. Tê tâm liệt phế rít lên, tại Bạch Vũ trong không gian ý thức điên cuồng quanh quẩn. Đây không phải là thanh âm, mà là linh hồn diễn dị. Chống không linh hồn hư ảnh đang điên cuồng vặn mèo, dãy rủa, vô số vỡ vụn ký ức hình tượng như dao lặp đi lặp lại cắt ý thức của nàng. To lớn bi thống, phẫn nộ, hối hận, sợ hãi, hóa thành ngập trời cảm xúc hải khiếu, trong nháy mắt che mất toàn bộ của nàng lý trí. Vâng. Một cỗ kinh khủng tuyệt luân lực lượng, theo Bạch Vũ thể nội không có dấu hiệu nào bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này, thậm chí so vừa rồi Lăng gạt bỏ Thương Nguyệt lúc tiết lộ còn tinh khiết hơn, còn muốn. Hỗn bạo. Phúc. Bạch Vũ như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người hướng về sau bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở phế tích bên trong. Hắn cảm giác thân thể của mình giống như là muốn bị nó bạo. Kinh mạch đứt thành từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều tại lệnh vị trí, trong đan điền chân nguyên trong nháy mắt bị quấy đến nát bấy. Không, ngươi làm gì? Bạch Vũ dùng hết lực khí toàn thân, ở trong lòng cuồng hống. Nhưng mà, không đã nghe không được. Ý thức của nàng hoàn toàn bị ký ức hồng lưu thôn phệ, chỉ còn lại nổi điên lực lượng tại Bạch Vũ thể nội điên cuồng tứ ngược. Hoàng bét, còn chưa hoàn toàn biến mất Lăng, hư ảo thân ảnh đột nhiên ngưng tụ. Nàng không nghĩ tới, không được yên cái tên này đối nàng kích thích sẽ lớn như vậy. Cố lực lượng này một khi hoàn toàn mất khống chế, đừng nói liêm tức ngọc phù, coi như bản thân nàng ở chỗ này cũng che không được. Đại lao gia thần niệm sẽ lập tức giáng lâm. Cho ta tỉnh lại. Lăng thân ảnh đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy, nàng dùng hết lực lượng cuối cùng, đem một đạo thần niệm mạnh mẽ đâm vào Bạch Vũ mi tâm. Đạo này thần niệm như cùng một căn băng lãnh kim trầm, tinh chuẩn đâm vào kia phiến cuồng bạo ý thức hải dương. Tỉnh lại. Băng lãnh thanh âm như là kinh lôi, tại không hỗn loạn trong ý thức nổ vang. Nội điên linh hồn hư ảnh đột nhiên trì trệ. Nàng nhìn thấy, thấy được Bạch Vũ trên mặt đất thống khổ lan lộn, thất khiếu chảy máu, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Không đột nhiên kiềm chế tất cả nội điên lực lượng, giống thủy triều xuống đồng dạng, đưa chúng nó một lần nữa kéo về đan điền chỗ sâu. Đối. Thật xin lỗi chống không thanh âm, lần thứ nhất mang tới giọng nghẹn ngào cùng ấy nấy, suy yếu đến dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Bạch Vũ nằm trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cảm giác toàn thân không có một chỗ không đau. Hắn há to miệng, lại mắng không ra. Hắn có thể cảm nhận được không vừa rồi kia cỗ hủy thiên diệt địa giống như bị thương. Hắn chỉ là suy yếu hỏi, ngươi nhớ ra rồi. Ân. Chống không thanh âm rất thấp, ta chính là không được yên Bạch Vũ trầm mặc, không là không được yên, kia thần nữ là ai? Hai người đều là không được yên. Hoặc là nói không chỉ là thần nữ phân thân. Tin tức này lượng quá lớn, hắn cần thời gian tiêu hóa. Hắn, Bạch Vũ, một cái thanh khê bạch gia tiểu đệ tử, trong thân thể có cái thần nữ, hoặc là nói thần nữ phân thân, hơn nữa còn đắp lên giới vô địch đại năng ghi nhớ. Cái này cái bản, có phải hay không cầm nhầm? Khu cụ hắn ho ra một ngụm máu khối, dãy rủa lấy mong muốn đứng lên. Lăng thân ảnh đã hoàn toàn biến mất. Chân trời kia cố kinh khủng áp cũng theo lăng rời đi, chậm rãi thối lui, nhưng này cố bị rình mò cảm giác, lại như là giỏi trong xương, từ đầu đến cuối quanh quẩn ở trong lòng. Hắn biết, đại lao ra thần niệm còn đang tìm kiếm. Ngươi còn có thể động sao? Không cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không chết được. Bạch Vũ cắn răng, dùng hết toàn lực, một chút xíu chống đỡ khởi thân thể. Vừa rồi không lực lượng mất khống chế, mặc dù cơ hồ phá hủy thân thể của hắn, nhưng cũng có một bộ phận tinh thuần đến cực điểm năng lượng ở trong cơ thể hắn lắng đọng xuống, lập tức bắt đầu chữa trị vỡ vụn kinh mạch. Lập tức Bạch Vũ từ trong lực xuất ra tại Nguyên Sơn trên thân đạt được trung phẩm Cấu Nguyên Đan, ba viên thuốc trực tiếp ném vào miệng bên trong. Đồng thời ở trong lòng mặc niệm chân ngôn thuật kinh văn, chân nguyên tại thể nội không ngừng vận chuyển. Ba thứ kết hợp, không đến hai cái hô hấp ở giữa đã khôi phục 3-4 thành thực lực. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua trong tay liễm tức ngọc phù. Ngọc phù mặt ngoài xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Vừa rồi chống không lực lượng bộc phát, kém chút liền để nó hoàn toàn vỡ vụn. Bạch Vũ lòng trầm xuống. Ý vị này, hắn con đường sau đó, hắn không thể lại để cho không làm dùng sức mạnh, hơn nữa chính mình cũng nhất định phải càng cẩn thận. Cảm giác không đã rơi vào trạng thái ngủ say, Bạch Vũ cũng yên lòng, nhìn xem xung quanh một vùng phế tích, nghĩ đến đại tộc lão cùng gia tộc mười mấy vị trưởng lão bỏ mình, Bạch Vũ tâm vừa trầm nhập đáy cốc. Bạch gia đã mất đi tại Thanh Khê thành xương bá thực lực, trăm ngàn năm qua, đây là Bạch gia suy yếu nhất thời kỳ. Ánh mắt của hắn vượt qua từng trương bi thương hoặc chết lặng mặt, cuối cùng dừng lại tại giữa lôi đài, cái kia bị Nguyên gia người vây vào giữa, bất tỉnh nhân sự thân ảnh bên trên. Nguyên Liên Thành, hắn còn chưa có chết, chính là hắn. Sư minh của hắn Thương Nguyệt, giết ta Bạch gia nhiều trưởng lão như vậy cùng đại tộc lão, hắn cũng phải chết. Vâng. Dường như một cỗ hỏa diễm theo Bạch Vũ đáy lòng chỗ sâu nhất đột nhiên lùa lên, trong nháy mắt thôn phệ hắn tất cả lý trí cùng bi thương, chỉ còn lại thuần túy, sôi trào sát ý giết hắn. Nhất định phải giết hắn. Bạch Vũ thần tốc trong nháy mắt kích phát, mấy chục mét khoảng cách, hai cái lách mình, đã đến Nguyên Liên Thành trước người. Nhìn thấy Bạch Vũ động tác, Nguyên gia đại đương gia Nguyên Tuấn Sơn nghiêm nghị quát, ngăn lại hắn. Mấy tên Nguyên gia chấp sự trưởng lão lập tức tiến lên, chuẩn bị theo Bạch Vũ dưới chân cướp đi hôn mê Nguyên Liên Thành. Lan đi. Bạch Vũ không chút nào hoảng, tất hắc chủy thủ trong nháy mắt chống đỡ tại Nguyên Liên Thành trên cổ, thanh âm khàn giọng đến như là phá la, thậm chí không có dư thừa động tác, chỉ là dùng cặp kia thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Kia mấy tên Nguyên gia chấp sự trưởng lão sững sờ tại nguyên chỗ, không dám lên trước, hơn nữa bị Bạch Vũ trên thân kia cô thuần túy sát khí sợ đến không tự chủ được lui về sau một bước. Mọi người ở đây lui lại khe hở, Bạch Vũ ánh mắt biến đổi, liền phải mở ra Nguyên Liên Thành cổ, tiện hắn đi hoàng tuyển lộ đi một lần. Dừng tay. Nguyên Tuấn Sơn quay mắt, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Hắn muốn xông qua ngăn cản Bạch Vũ, bất quá hắn không có Bạch Vũ thần tốc, thấy Bạch Vũ động tác trên tay, chờ hắn vọt tới trước mặt, Nguyên Liên Thành khẳng định đã là một cỗ thi thể. Đừng. Nguyên Tuấn Sơn thanh âm đều đang phát run, một nửa là phẫn nộ, một nửa là sợ hãi. Ta dùng thanh ngọc khoáng trường bí mật, đổi ta nhìn một mạng. Bí mật. Bạch Vũ giao găm, tại Nguyên Liên Thành trên cổ đột nhiên dừng lại. Cùng bạo sát ý như là bị trong nháy mắt đông kết, lý trí tầng băng bắt đầu một lần nữa hiện hiện. Thanh ngọc quan trường, vì cái này quan mỏ, Bạch gia bỏ ra đại tộc lão cùng mười mấy vị trưởng lão tính mệnh. Hiện tại, Nguyên Tuấn Sơn nói, cái này quan mỏ có bí mật. Thanh ngọc quan trường bí mật lớn nhất hẳn là chống không phong ấn, chẳng lẽ Nguyên gia biết một lần nửa chảo, hoặc là biết hai phong ấn không? Bạch Vũ chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia tràn ngập sát cơ ánh mắt gắt gao tập trung vào Nguyên Tuấn Sơn, nói, một cái băng lãnh chữ theo Bạch Vũ môi khô khốc bên trong ép ra ngoài. Bất quá dao găm của hắn như cũ treo tại Nguyên Liên Thành trên cổ, không có chút nào buông xuống. Nguyên Tuấn Sơn trong lòng căng thẳng, hắn muốn cho Bạch Vũ trước thả người, nhưng nhìn tới Bạch Vũ kia không thể nghi ngờ dáng vẻ, hắn biết chính mình không có kẻ mặc cả chỗ trống. Để bọn hắn thối lui. Nguyên Hoàng thấp giọng ra hiệu chung quanh Nguyên gia người thối lui. Bí mật này không thể để cho quá nhiều người biết. Nguyên gia người lập tức hiểu ý, lập tức lui xuống lôi đài. Lớn như vậy lôi đài, chỉ còn lại Bạch Vũ cùng Nguyên Tuấn Sơn, còn có hôn mê Nguyên Liên Thành. Chương 39, kết thúc. Chương 39, kết thúc. Chúng ta Nguyên gia cũng không phải là Thanh Khê bản dân tộc thổ gia. Nguyên Tuấn Sơn chậm rãi mở miệng, thanh âm bị tận lực áp chế ở cực nhỏ phạm vi bên trong. Chúng ta là Đại Minh Vương Thành Nguyên gia một cái chi nhánh. Mấy trăm năm trước mới di chuyển đến tận đây. Đại Minh Vương Thành. Bạch Vũ trong lòng khẽ nhúc nhích. Thanh Khê Thành chỉ là bắc cảnh một cái cấp 2 chủ thành, mà Đại Minh Vương Thành đứng hàng Trung Châu là cựu Đại Vương Thành một trong, vô số tu luyện thế gia môn phái sừng sững ở giữa. Đừng nói thực lực giảm lớn Bạch gia, coi như thời kỳ đỉnh phong Bạch gia, tại Vương Thành cũng chỉ là tam lưu về sau thế lực. Bởi vì tất cả phương pháp tu luyện đều là theo cựu Đại Vương Thành lưu truyền tới, Bạch gia chấn tộc công pháp tại Vương Thành đỉnh phong thế lực xem ra cũng liền chút giết gà giết chó không quan trọng chi đạo. Nơi đó đi ra gia tộc, bất luận tầm mắt vẫn là nội tình, đều xa không phải Thanh Khê Thành những này bản thổ thế lực có thể so sánh. Cho nên gia tộc bọn ta theo bản gia mang đến một vật. Nói đến đây, Nguyên Tuấn Sơn trong giọng nói vậy mà không tự giác mang lên một tia cảm giác ưu việt. Nói, Nguyên Tuấn Sơn chấp nhận lóe lên, trên tay thêm ra một cái cổ pháp hắc thiết hộp tử. Hắn mở hộp ra, bên trong lặng lặng nằm một cái bất quá lớn chừng ngón cái ngọc phù. Kia ngọc phù cũng không phải là thanh ngọc, cũng không phải bạch ngọc, mà là một loại kỳ dị màu xám trắng, mặt ngoài hiện đầy thiên nhiên hình thành, tựa như tia chớp vặn vẹo đường vân, tản ra một cỗ lão mà mênh mông khí tức. Đây là chúng ta chi nhánh đời thứ nhất đại đương gia theo Vương Thành bản gia mang tới bảo vật. Nguyên Tuấn Sơn ánh mắt rơi ở miếng kia ngọc phù bên trên. Không hơn trăm năm qua đi, mấy đời đại đương gia đều không thể hiểu thấu đáo khối ngọc phù này. Nửa tháng trước, gia tộc tại ngươi Bạch gia nội ứng, nói cho ta ngươi Bạch gia thanh ngọc khoáng trường có địa huyền thạch. Lúc đầu địa huyền thạch mặc dù chân quý, nhưng là tại chúng ta xem ra, còn không đáng cho chúng ta vạch mặt. Thật là nội ứng cầm về một khối đá vụn, thế mà để cho ngọc phù phát ra ánh sáng. Ta lật khắp gia tộc cổ tịch, phát hiện cục đá vụn kia là ngàn năm thanh thủy ngọc. Nguyên Tuấn Sơn thanh âm dừng một chút, dường như đang nhớ lại tình cảnh lúc ấy. Ngàn năm thanh thủy ngọc, ngươi biết điều này có ý vị gì? Ngươi hiểu chưa? Ngàn năm thanh thủy ngọc, thích hợp nhất phong ấn chứa đựng chất bảo. Ý vị này, các ngươi Bạch gia cái kia thanh ngọc khoáng trường chỗ sâu, rất có thể chôn giấu một cái chân chính viễn cổ bí bảo. Giá trị, khả năng so toàn bộ Thanh Khê thành cộng lại đều lớn. Cho nên, chúng ta mới không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn bắt lại quặng mỏ thuộc về quyền liên thành hắn. Hắn cũng là vì gia tộc tương lai. Viễn cổ ngọc phù, viễn cổ bí bảo. Phong ấn viễn cổ bí bảo hẳn là không thể nghi ngờ, vì cái gì dính có không khí hơi thở ngàn năm thanh thủy ngọc, nguyên gia lĩnh hội trăm năm viễn cổ ngọc phù có phản ứng. Chẳng lẽ? Bạch Vũ ánh mắt theo Nguyên Tuấn Sơn cùng nhiệt trên mặt, chậm rãi chuyển qua trong tay hắn cái kia hắc thiết hộp từ bên trên. Viên điêu màu xám trắng viễn cổ ngọc phù, lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như ngủ say bạc cổ. Chẳng lẽ nó cùng không quá khứ có quan hệ, không bây giờ tại ngủ say, không được, nhất định phải đạt được cái này mai viễn cổ ngọc phù. Nguyên Tuấn Sơn nói xong, khẩn trương nhìn xem Bạch Vũ, chờ đợi hắn phán quyết. Hắn thấy, dạng này một cái kinh thiên đại bí, đủ để mua xuống 10 cái nguyên liên thành mệnh. Nhưng mà, Bạch Vũ tiếp xuống phản ứng, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Chỉ thấy Bạch Vũ chậm rãi lắc đầu, miệng bên trong phun ra hai chữ: "Không đủ." Nguyên Tuấn Sơn ngây ngẩn cả người, hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. "Ngươi nói cái gì?" Thanh âm của hắn bởi vì chấn kinh mà biến điệu, như thế vẫn chưa đủ. "Ngươi biết bí mật này ý vị như thế nào sao?" "Cái này bí mật là các ngươi nói." Bạch Vũ cắt ngang hắn, trong thanh âm không có một tia gợn sóng, "Là thật là giả, ta làm thế nào biết? Vạn nhất các ngươi chỉ là vì cứu người, thuận miệng lập cố sự đâu? Ta lấy Nguyên gia liệt tổ liệt tông danh nghĩa phát thệ." Nguyên Tuấn Sơn vội la lên: "Ngươi lời thề, không đáng một đồng." Bạch Vũ ánh mắt như là hai thanh tôi băng đao, thẳng tắp đâm vào Nguyên Tuấn Sơn nội tâm. "Ta muốn mất kia." Hắn dùng cằm, hướng Nguyên Tuấn Sơn trong tay hắc thiết hộp tử điểm một cái. "Không, không có khả năng." Nguyên Tuấn Sơn nghẹn ngào kêu lên, "Ngươi mơ tưởng?" "A." Bạch Vũ lông mày hơi nhíu, treo tại Nguyên Liên Thành cổ dao găm, lại đi xuống trầm xuống một phần. Một cỗ sừng sững sắc cơ, lần nữa đem Nguyên Liên Thành bao phủ. "A, ngươi." Nguyên Tuấn Sơn nghiến răng nghiến lợi, lợi đều gặm cắn máu. "Dùng nó, đổi con trai ngươi mệnh, rất công bằng." Bạch Vũ cải chính, "Ta đến 3 tiếng." "3, 2." Nguyên Tuấn Sơn tức giận đến toàn thân phát run, hận không thể lập tức hạ lệnh, cùng Bạch gia những người còn lại liều cho cá chết lưới rách. Trong mắt của hắn dây rủa, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả đều biến thành hoàn toàn tĩnh mịch hôi bại. Cuối cùng, hắn thua. Tốt một cái theo yết hầu chỗ sâu gạt ra chữ, tuyên cáo hắn thỏa hiệp. "Rất tốt." Bạch Vũ ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào Nguyên Liên Thành, không dám có chút buông lỏng. Ném qua đến, hắn biết rõ, loại này lão hồ ly, lúc nào cũng có thể dở trò. Nguyên Tuấn Sơn đau thương cười một tiếng, đem kia hắc thiết hộp tử hướng phía Bạch Vũ ném tới. Bạch Vũ tay trái nhanh như thiểm điện, một tay lấy hộp vớt trong tay, trong nháy mắt tại Bạch Vũ thức hải truyền đến một đạo cực kỳ nhỏ, khát vọng giống như rung động, là trống không thần hồn ý thức, hiển nhiên đang say giấc đồng không, cũng cảm ứng được trong hộp viễn cổ ngọc phù. Bây giờ không phải là xem xét thời điểm, Bạch Vũ không còn xoắn xuýt, thuận thế đem hộp để vào túi không gian bên trong. Kỳ thật nói cho các ngươi biết cũng không sao, thanh ngọc bạc mỏ ngàn năm thanh tụy ngọc hạ, phong ấn chính là một thiếu nữ. Bạch Vũ chậm rãi nói rằng, ngày ấy ta bị luyện thú truy sát, hoảng hốt chạy bừa, kia luyện thú đánh vỡ ngàn năm thanh tụy ngọc phong ấn, thả ra cái kia phong ấn thiếu nữ. Nguyên Tuấn Sơn nghe Bạch Vũ lời nói, trong lòng cũng chấn động vô cùng, đồng thời cũng tò mò vì cái gì Bạch Vũ muốn nói cho bọn hắn biết bí mật này. Bất quá thiếu nữ kia sau khi tỉnh lại, liền đã xé rách hư không mà đi, liền là vừa vận tùy ý gạt bỏ thương nguyệt cái kia cung trang thiếu nữ, cái kia phong ấn thạch thất lưu lại tụ linh trận, cũng coi như tu luyện phúc địa. Bạch Vũ tự nhiên không thể nói cho hắn biết, kia thiếu nữ thần bí ở trong cơ thể mình, loại này nửa thật nửa giả tin tức lại càng dễ khiến người tin phục. "Ngươi tại sao phải nói cho ta những này?" Nguyên Tuấn Sơn nói ra lời trong lòng. "Hôm nay ta Bạch gia thương vong thảm trọng, liền đại tộc lão cũng bỏ mình." Bạch Vũ trong lòng bi thương nói, gia tộc thực lực so với các ngươi Nguyên gia đã xa xa không đủ, các ngươi biết Thanh Ngọc khoáng trường có bí mật, sớm muộn sẽ lại phái người tìm kiếm, mà ta Bạch gia đã không cách nào chống lại các ngươi. Có lẽ, chúng ta có thể lại làm cái giao dịch. Nguyên Tuấn Sơn trong lòng đã minh bạch 8-9 phần, tiểu tử này nhìn hắn Bạch gia cao tầng chiến lực đã còn thừa không có mấy, chỉ sợ muốn cho ta Nguyên gia cho bọn họ che chở. Không thể không nói, chúng ta nửa ngày trước còn đả sinh đả tử, hiện tại thế mà liền có thể cùng chúng ta giao dịch, tiểu tử này không đơn giản, khí độ như thế tuyệt không phải vật trong ao, khả năng ngay cả con ta cũng kém xa tít tắp hắn. Bạch Vũ mặc kệ Nguyên Tuấn Sơn trong lòng thao thiên cự lãng, tiếp tục nói: "Thanh Ngọc khoáng trường địa huyền thạch, từ các ngươi Nguyên gia khai thác, chúng ta Bạch gia muốn 4 thành, các ngươi chiếm 6 thành, vậy tu luyện thạch thất, hai nhà chúng ta một nhà sử dụng 3 năm, các ngươi chút dùng, về sau theo thứ tự thay phiên." Bạch Vũ lời nói đơn giản, cũng không thao thao bất tuyệt, 2-3 câu nói liền phải định ra cái này liên quan đến hai nhà chuyện tương lai. "Tốt." Nguyên Tuấn Sơn suy tư nửa khắc, cân nhắc lợi hại sau, lập tức bằng lòng. Thấy đại sự đã thành, Bạch Vũ tiện tay gỡ xuống Nguyên Liên Thành bên hông túi không gian, từ đó tìm kiếm một lát. "Không tệ, Bạch Hoa nhụy còn tại." Xem ra Nguyên Liên Thành còn không có sử dụng, sau đó Bạch Vũ liền đem Nguyên Liên Thành túi không gian để vào chính mình trong quần áo bao.
các ngươi dẫn hắn đi thôi. Bạch Vũ nói ra mấy cái sau, đột nhiên chợt lấy người, cửu phẩm đỉnh phong tu vi mang theo, thần tốc trong nháy mắt phát động, liền Nguyên Tuấn Sơn đều chỉ cảm thấy một cái hư ảnh nhoáng một cái, Bạch Vũ đã đi tới phía sau hắn, đồng thời mới vừa rồi còn chống đỡ lấy Nguyên Liên Thành cổ dao găm, đã gác ở bờ vai của hắn, đồng thời vang lên Bạch Vũ lời nói lạnh như băng. Các ngươi Nguyên gia, tốt nhất đừng giở trò, không phải rất hiển nhiên, Bạch Vũ minh bạch hợp tác là xây dựng ở thực lực của hai bên bình quân dưới tình huống, hiện tại Bạch gia thế nhỏ, liền muốn xuất ra điểm Nguyên gia kiêng kỵ đồ vật.
Không,
sẽ không, Nguyên Tuấn Sơn đội bằng nói.
Như thế, tốt nhất.
Bạch Vũ buông xuống dao găm, từng bước hướng may mắn còn sống sót Bạch gia tộc nhân đi đến. May mắn còn sống sót mấy vị trưởng lão cùng mấy lớn phân gia gia chủ, còn có đệ tử nhóm, nhìn xem chậm rãi đi về tới Bạch Vũ, ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Có không hiểu, có hoang mang, có kinh sợ, thậm chí còn có một chút sợ hãi. Giờ phút này, không người lại đem Bạch Vũ xem như một cái cần muốn bảo vệ văn bối. Làm Bạch Vũ đi về tới lúc, ánh mắt mọi người đều hội tụ ở trên người hắn. Đi thôi, trở về. Mùi máu tanh còn chưa hoàn toàn tán đi, Bạch Vũ than nhẹ một tiếng, đối với Bạch gia còn lại tộc người nói. Lôi đài hài cốt bên cạnh, mấy vị trưởng lão đang chỉ huy tộc nhân thu liễm thi thể, trận này đánh cược, Bạch gia tổn thất nặng nề, bất quá cũng quật khởi tuyệt thế thiên tài, có thể lấy bát phẩm tu vi chiến thắng vạn tượng giai định phong Nguyên Liên Thành, nghiêm nhiên Bạch Vũ đã là thành khê người thứ nhất, hơn nữa không người dám coi nhẹ, Bạch Vũ hiện tại chỉ là 14 tuổi thiếu niên, tương lai bất khả hạn lượng. Chương 40, Tam bảo tới tay chương 40, Tam bảo tới tay hôm sau, Bạch gia tông gia, trưởng lão điện nghị sự đường. Trên đài chính vị ngồi chính là Bạch Vũ thân tộc, Liêu Thành Bạch gia gia chủ Bạch Chân Trung, lộ ra nhưng đã bị mấy vị điểm gia gia chủ cùng thừa dư trưởng lão đề cử đi ra, tạm thay đại tộc lão chi vị. Tu vi của hắn không tính đỉnh tiêm, tại Bạch gia chỉ có thể coi là thượng du, nhưng giờ phút này, Bạch gia cần một cái có thể ổn định cục diện người, mà không phải một cái biết đánh nhau nhất người. Tộc lão, Bạch Vũ trước tiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, có một số việc cần phải nhanh một chút định ra. Bạch Chấn Trung bị hắn cái này âm thanh tộc lão làm cho trong lòng máy động, vội vàng bên cạnh nửa người, không dám hoàn toàn chịu hạ. Bạch Vũ, ngươi nói, ta cùng Nguyên gia đại đương gia Nguyên Tuấn Sơn định ra hiệp nghị. Bạch Vũ ngữ tốc nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như truy, đập vào mỗi cái may mắn còn sống sót Bạch gia cao tầng trong lòng. Thanh Ngọc quan trưởng, địa huyền thạch quán mạch, Nguyên gia 6, ta Bạch gia 4. Vừa dứt lời, trong đám người lập tức vang lên một hồi không đè nén được hút không khí âm thanh. Cái gì? Tần Thành Bạch gia gia chủ Bạch sư Thành nhịn không được hô lên âm thanh, đó là chúng ta Bạch gia trở lại đỉnh phong căn cơ. Sao có thể nhường 6 thành cho Nguyên gia? Cái này cùng đem quặng mỏ đưa cho bọn họ khác nhau ở chỗ nào? Chính là lớn. Đại tộc lão, việc này không có trải qua chúng ta đám người thương nghị, không thể giữ lời. Bạch Vũ, ngươi mặc dù có công, nhưng cũng không thể tiếng chất vấn liên tục không ngừng, mang theo bi vẫn cùng không cam lòng. Bạch Vũ lặng lặng nghe, ánh mắt đảo qua mỗi người, ánh mắt kia không có nhiệt độ, giống như là đang nhìn một đám đứa bé không hiểu chuyện. Thẳng đến chỗ có âm thanh dần dần lắng lại, hắn mới mở miệng lần nữa. Hoặc là, chúng ta một thành cũng lấy không được. Một câu, làm cho cả cảnh tượng tĩnh mịch. Ta Bạch gia tiền nhiệm đại tộc lao chết, hơn nữa mười mấy tên cao tầng chiến lược bỏ mình, các ngươi cảm thấy, hiện tại Bạch gia còn lúc trước Bạch gia sao? Bạch Vũ thanh âm lạnh xuống, không có ta, hôm nay đứng ở chỗ này, sẽ là Nguyên gia người, thuận tiện kiểm kê thi thể của chúng ta. Hoặc là, cầm bốn thành sống sót. Hoặc là, xong hết mọi chuyện. Bạch Chấn Trung cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, hắn rốt cuộc minh bạch, Bạch Vũ không phải đang thương lượng, mà là tại thông chi. Khả năng đám người còn không biết, Thanh Ngọc khoáng trường phía dưới, có cái thần bí thách thất, có tụ khí trận pháp, có thể ra tốc tu luyện. Bạch Vũ không để ý đến sắc mặt của mọi người, tiếp tục nói, hai nhà chúng ta thay phiên, một nhà 3 năm, bọn hắn chức dùng. Lần này, lại không người dám lên tiếng phản đối. Bạch Chấn Trung ngắm nhìn một phía, khẽ gật đầu, cao giọng nói rằng, "Tốt, liên theo lời ngươi nói xử lý." Hắn biết, đây là trước mắt con đường duy nhất, Bạch gia cần thời gian, cần thở dốc, mà hết thảy này đều là Bạch Vũ đổi lấy. Bạch Vũ gặp hắn đáp ứng, căng cứng bả vai dường như mới có chút thả bông lòng một chút. Hắn chuyển hướng Bạch Chấn Trung, ánh mắt rốt cục có một tia thuộc về vãn bối thỉnh cầu. "Tộc lão, gia tộc Minan, người người đều có trách nhiệm." Bạch Vũ không còn cầu mong gì khác, chỉ hy vọng gia tộc có thể đem kia đoạn lạc lôi một ban cho ta, giúp ta tu vi tiến thêm một bước, cũng tốt tại ngày sau, có thể tốt hơn bảo hộ gia tộc. Tư thái của hắn thả rất thấp, lý do cũng đường hoàng. Ngày đó Bạch Vũ hướng lên mặc cho đại tộc lão cầu lấy lạc lôi một, bị tùy tiện cự tuyệt, liền như là không nói như thế. Hiện tại Bạch Vũ nói là cầu ban thưởng, nhưng song phương thân phận đã không thể so sánh nổi. Bạch Chấn Trung ý niệm trong lòng xoay nhanh, cự tuyệt, hắn dám sao? Hắn lấy cái gì cự tuyệt? Ban luận thực lực, hiện tại Bạch gia ai có thể hơn được Bạch Vũ? Hơn nữa, Bạch Vũ lời nói cũng chỉ ra, hắn là vì bảo hộ gia tộc. Cái này đã là thỉnh cầu, cũng là một loại biến tướng hứa hẹn. Bạch Chấn Trung trong nháy mắt liền làm ra quyết đoán, ngươi vì gia tộc ngăn cơn sóng dữ, cư công chí vĩ, cái này đoạn lạc lôi mục, lẽ ra nên về ngươi. Sau đó ta liền tự mình đi bảo khố lấy ra, giao cho trên tay ngươi. Lời này vừa nói ra, lại không tạc âm. Tất cả mọi người minh bạch, từ hôm nay trở đi, Bạch gia chân chính giữ lời nói, chỉ sợ là Bạch Vũ. Bạch Vũ đối với Bạch Chấn Trung khẽ bước cằm, đa tạ tộc lao thành toàn. Hắn quay người, không nhìn nữa những cái kia vẻ mặt khác nhau tộc nhân, trực tiếp đi hướng mình nhà tiểu viện. Chưa tới một canh giờ, liền có gia tộc chấp sự đem lạc lôi mục đưa đến Bạch Vũ chỗ ở, cảm thụ được ở giữa nồng hậu dày đặc tiên lôi chi lực, Bạch Vũ mừng rỡ không thôi, chính là tam văn lạc lôi mục, trời cũng giúp ta. Bạch Hoa Nhụy tới tay, địa phách thú cốt ủy cũng tới tay, hiện tại lạc lôi mục cũng có.
chữa trị thân thể ba kiện trí bảo, trải qua sinh tử, rốt cục tập hợp đủ. Hắn có thể cảm giác được thể nội cái kia đạo thanh lãnh ý thức chuyển đến một tia mấy không thể xem xét chấn động, đó là không cảm xúc. Đại thế đã định, trước mắt Bạch Vũ còn có cái sự tình cần chứng thực, cái kia liên quan tới hắn là ai đã án. Bóng đêm thâm trầm, thông gia chấp sự đường bên cạnh cái trước rất thu hút tiểu viện, cũng là Bạch Vũ từ nhỏ đến lớn tiểu viện. Bạch Vũ đẩy cửa vào, mang vào một cô đêm khí lạnh. A ma. Bạch Vũ mẫu thân thi nhuế ngay tại đêm đọc, Bạch Vũ từ nhỏ thích xem sách thói quen cũng là chịu mẫu thân ảnh hưởng. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía mình nhi tử, trên mặt lộ ra nụ cười, "Vũ Nhi, ngươi trở về, có đói bụng không? A ma cho ngươi điểm nóng ăn." Bạch Vũ không hề động, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem nàng, trước mắt mẫu thân luôn luôn ôn nhu như vậy, dùng nàng toàn bộ ái tướng hắn bao khỏa. "A ma, ta không đói bụng." Bạch Vũ đi đến trước mặt nàng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn ngang nàng, "Ta có lời muốn hỏi ngươi." Thi Nhuế tâm đột nhiên trầm xuống, trên tay sách không tự chủ được cũng để lên bàn. "Nên tới, cuối cùng vẫn là tới." "Chuyện gì? Nghiêm túc như vậy?" "A ma, ta đến cùng là ai?" "Tiểu Vũ, ngươi có thể hỏi như vậy, chắc hẳn trong lòng đã có đáp án." Thi Nhuế mỉm cười, cũng không có bí mật bị Bạch Trần bối rối, ngược lại có điểm giống nhìn thấy hài tử rốt cục trưởng thành cảm giác thỏa mãn. "Không tệ, ngươi cũng không phải là ta và ngươi phụ thân thân sinh hài tử." Thi Nhuế nhìn xem ngọn đèn ánh lửa, chậm rãi nói rằng, "Một năm kia, ta đã mang bầu, lại bị gia tộc Can Bài xâm nhập Thanh Khê Hà Thượng Du, tìm kiếm một mặt linh dược, phụ thân ngươi không yên lòng một mình ta, liền nhất định phải đi theo. Nhiệm vụ rất thuận lợi, liền tại chúng ta chuẩn bị trở về thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến." Nàng trong mắt lộ ra một chút sợ hãi. Đêm đó, trên trời có hai viên lưu tinh, một đuổi một chạy, phá vỡ toàn bộ bầu trời đêm. Trong đó một quả, kéo lấy thật dài diễm đuôi, liền nện tại chúng ta cách đó không xa. Ta và ngươi phụ thân hiếu kỳ, liền đi qua xem xét. Nơi đó xuất hiện một cái hố sâu to lớn, đáy hố còn tại phả ra khói xanh, nhưng kỳ quái là, cảm giác không thấy bất kỳ nóng rực. Thi Nhuế thanh âm bắt đầu phát run. Tại hố ở giữa nhất, chúng ta phát hiện một đứa bé. Chính là ngươi. Bạch Vũ trái tim giống như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, cơ hồ không thể thở nổi. Ngươi bị một loại chưa từng thấy qua, giống như là tơ lụa lại giống là quang mang vải bóc bao bây lấy, trên thân sạch sẽ, không có một chút vết thương, là ở chỗ này, ngủ an tĩnh. Ta và ngươi phụ thân đều sợ ngây người, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ. Đem ngươi ở lại nơi đó, ngươi khẳng định sống không được. Chúng ta quyết định dẫn ngươi về gia tộc. Thật là, liền tại chúng ta ôm lấy ngươi, chuẩn bị rời đi thời điểm Thi Nhuế thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, trên mặt huyết sắc tận trời, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng từ trên trời đè ép xuống. Lực lượng kia, băng lãnh, tĩnh mịch, không thuộc về thế giới này. Nó không là hướng về phía chúng ta tới, là hướng về phía ngươi tới. Phụ thân ngươi hắn lúc ấy liền ở bên cạnh ta. Hắn không hề nghĩ ngợi, một tay lấy ôm ngươi ta đẩy ra, mình bị trong nháy mắt chôn bụi. Thi Nhuế nói đến đây, ánh mắt thế mà chảy ra hai hàng thanh lệ. Tại lực lượng kinh khủng kia ăn một hạ, ta cũng ngất đi, tỉnh phát hiện đã sinh non, thật lạ nhưng ngươi tại trong ngực ngủ say. Bạch Vũ đầu góc trống rỗng. Cái kia hắn chỉ tồn tại ở bài vị bên trên phụ thân cái kia được cho biết là chiến tử tại luyện thú miệng nam nhân. Chân tướng, đúng là như thế. Ta về đến gia tộc, không dám nói ra chân tướng. Gia tộc sẽ không cho phép một cái họ khác người ở bên trong nhà, ta mất đi một đứa bé, Thượng Thiên cũng đúng lúc đổi thưởng ta một đứa bé. Cho nên, sau khi trở về, ta bẩm báo gia tộc, nói phụ thân ngươi vì cứu ta, chết tại luyện thú dưới bước. Mà ngươi, là ta sinh hạ hải tử. Thi Nhuế mỗi một câu, cũng giống như một thanh trọng truy, mạnh mẽ nện ở Bạch Vũ trong lòng. Hắn từ trên trời giáng xuống. Hắn còn có một cái, hoặc là một đám, mong muốn xóa giết hắn, đến từ thiên ngoại địch nhân. Hắn toàn bộ thế giới xem, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, sau đó nát bấy. Hắn cảm giác chính mình giống một mảnh lục bình cũng dễ, phiêu đáng tại vô biên bắt ngát hắc ám chi hải. Chương 41, tu bổ thân thể chương 41, tu bổ thân thể vì cái gì? Trước kia không nói cho ta. Bạch Vũ thanh âm khàn khàn, hắn nhìn trước mắt A Ma, trong lòng ngũ vị tạp trần. Trước kia ngươi không cách nào tu luyện, nói cho ngươi những này thì có ích lợi gì? Thi Nhuế ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, hiện tại ngươi vì gia tộc lập xuống đại công, hơn nữa thực lực của ngươi đã đăng đường nhập thất, ngươi phải biết những thứ này. Thi Nhuế nhìn một chút ngoài cửa sổ tinh không, thế giới này kẻ yếu vui với vô tri, nếu như ngươi bây giờ cũng không cách nào tu luyện, kia A Ma hy vọng ngươi liền làm người bình thường, vui vẻ qua hết đời này như vậy đủ rồi. Bạch Vũ trầm mặc, hắn biết, hắn không thể trách mẫu thân. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi tới cửa bên cạnh, đẩy cửa ra. Hắn ngước đầu nhìn lên tinh không, kia phiến đã từng trong mắt hắn tĩnh mịch mà mỹ lệ tinh hà, thân thế của hắn, địch nhân của hắn, đều giấu ở kia phiến xa không thể chạm sâu giữa không trung. Tạ ơn A Ma, bất luận con đường phía trước như thế nào, ngài vĩnh viễn là ta A Ma. Dứt lời, Bạch Vũ chậm rãi đi ra khỏi phòng. Bạch Vũ trở lại gian phòng của mình, đóng cửa lại, hắn không có điểm đèn, chỉ là trong bóng đêm tính toán. Thật lâu, hắn yên lặng theo túi không gian bên trong xuất ra kia ba kiện bảo vật. Bạch Hoa Nhụy, Lạc Lôi Mục, Địa Phách Thú Cốt Thủy, chữa trị thân thể tàn phế chí bảo, rốt cục tề tụ. Nhưng bây giờ, cái này vẹn vẹn lại là vừa mới bắt đầu. Chuẩn bị xong, giống thường ngày cùng không giao lưu như thế, Bạch Vũ ở trong lòng yên lặng nói một câu. Bất quá lần này không có trả lời hắn, không đang ngủ say thời điểm, đã đem tôi thể phương pháp nói cho hắn. Bạch Vũ cũng minh bạch, chân ngôn thuật là thượng giới trúc cơ thần thuật, hiện tại chính mình là cựu phẩm đỉnh phong, linh đài đã mở, hy vọng có thể nhờ vào đó ba loại bảo vật, một lần hành động rút đi phàm thân. Bắt đầu đi. Bạch Vũ cầm lấy kia đoạn Lạc Lôi Mục, chân nguyên theo trong tay khuấy động mà ra, trực tiếp đem Lạc Lôi Mục đánh nát, cùng bạo lôi điện chi lực trong nháy mắt thông qua cánh tay của hắn tràn vào toàn thân. Ách a, một tiếng không đè nén được kêu rên, kịch liệt đau nhức, giống như nước thủy triều đem hắn bao phủ. Thân thể của hắn mặt ngoài, từng đạo màu xanh tím điện xà điên cuồng tán loạn, làn da từng khúc nứt ra, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ quần áo. Bạch Vũ ý thức tại vô biên bắt ngát thống khổ trong hải dương trầm luân. Thân thể không phải là của mình, nó biến thành một cái chiến trường, mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây kinh mạch đều là bị cuồng bạo lôi đình lập đi lặp lại trả đạp đất khô cằn. Bạch Vũ ngưng khí nín hơi, tại tử sắc lôi điện chiếu dọi xuống, hắn có thể rõ ràng nhìn tới, thân thể như hư hao đồ sứ như thế, che kín vết rách, đây chính là không nói, thân thể thiếu hụt. Đau nhức, không cách nào hình dung đau nhức, dường như linh hồn đều bị đặt đá mài bên trên, một vòng, ép thành một mịt. Bạch Vũ dựa vào bản năng, cầm lấy bên cạnh bình ngọc, đem bên trong ba giọt bách hoa nhụy một chút đổ vào trong miệng. Một cỗ mênh mông vô cùng sinh mệnh khí tức như xuân phong hóa vũ, trong nháy mắt tràn vào hắn tàn phá thân thể vết rách, tại vị diệt khoảng cách, bị cỗ này nhu hòa lục quang cảm vào, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu chữa trị, gây dựng lại. Hắc ám trong phòng, chỉ có Bạch Vũ trên thân thể không ngừng lấp lóe điện quang cùng ánh lục mang, xen lẫn thành một bức tàn khốc mà mỹ lệ bức tranh. Một khắc đồng hồ thời gian, tại Bạch Vũ trong mắt, cảm giác so vô số kỷ nguyên còn muốn lâu dài rằng rặc, chỉ thấy toàn thân vết rách đều bị lục quang bao trùm, cuối cùng một tia lôi đỉnh chi lực bị tiêu hao hầu như không còn. Bạch Vũ chân nguyên cùng thần thức trong nháy mắt đem trong tay bách nhãn chu ma cốt tủy xoắn nát, một cái nện hư ảnh theo cốt phiến bên trong hiện hiện. Một đoàn ôn nhuận như ngọc màu trắng tủy chất lỏng lơ lửng mà lên, tản mát ra nặng nề như sơn nhạc khí tức, dưới sự dẫn dắt của thần thức, hóa thành một đạo bạch quang, không có vào Bạch Vũ mi tâm. Nếu như nói lôi đỉnh là phá bách hoa nhụy là lập như vậy địa phách thú bách nhãn chu ma cốt tủy chính là cố. Nó như là một vị kỹ nghệ tuyệt luân công tượng, đem những cái kia bị lôi đỉnh cùng sinh cơ lập đi lặp lại tái tạo, mở rộng, gia cố thân thể vết rách, tiến hành sau cùng đổ bê tông. Hô không biết qua bao lâu, Bạch Vũ thật dài phun ra một ngụm mang theo khét lẹt cùng hương thơm hỗn tạp khí tức cho khí. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Thế giới không giống như vậy. Hắc ám gian phòng trong mắt hắn sáng như ban ngày. Hắn có thể rõ ràng trông thấy trong không khí đồng bền mỗi một hạt bụi, có thể trông thấy xà nhà vân gỗ nhỏ bé đi hướng, bên hai là chính mình trái tim mạnh mẽ đanh thép đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh, là huyết dịch tại tiệm thân thể mới bên trong tuôn trào không ngừng ảo ảo âm thanh. Hắn thậm chí có thể ngửi được cách số cái gian phòng, a ma trên thân kia nhàn nhạt xả phòng hương khí. Hắn cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, hắn nhẹ nhàng một nắm quyền, trong không khí lại phát ra một tiếng trầm muộn khí bạo. Nín hơi ngưng thần, đem thần thức bao trùm làm cái tiểu viện, Bạch Vũ thậm chí nghe được mấy cái gia tộc tử đệ nghị luận. "Tiểu anh, ngươi nghe nói không, hôm nay chấp sự trưởng lão bằng giao, để chúng ta dụng tâm phụng dưỡng Bạch Vũ ca." "Đúng vậy à, ta cũng nghe nói, hiện tại chúng ta Bạch gia, Bạch Vũ ca nói một, không ai dám nói hai." "Đúng vậy a, đúng vậy a." Thu hồi thần thức, Bạch Vũ nội thị bản thân, linh đài thức hải phía trên vẫn là giống tuyết, cũng không có hình thành chính mình tượng, xem ra chính mình còn chưa rút đi phàm thân, vẫn chỉ là cựu phẩm đỉnh phong, bất quá thực tế chiến lực đã gấp bội gia tăng. "À, ngươi thế mà bằng vào tự mình lái cái thứ hai thần tiểu tỏa, mà lại là ở vào mi tâm huyền phiếu tỏa." Không thể tưởng tượng nổi thanh âm tại Bạch Vũ đầu góc vang lên, mang theo vô tận mỏi mệt, hiển nhiên thần hồn còn chưa khôi phục. "Không, ngươi đã tỉnh a." "Còn không có khôi phục, thật là ngươi cơ duyên xảo hợp mở ra mi tâm huyền thiếu tỏa, thần trí của ngươi chi lực gia tăng mãnh liệt, cũng trả lại ta một chút, để cho ta có thể miễn cưỡng nói chuyện của ngươi. Vậy bây giờ thân thể ta đã chữa trị hoàn thành sao?" Dứt lời, Bạch Vũ còn vung lên xuống cánh tay. "Hoàn thành? Kia làm sao có thể, vỡ vụn châu ngọc vĩnh viễn không có khả năng khôi phục như lúc ban đầu, ít ra bằng vào ba kiện phẩm vật, còn không có khả năng. Cái kia còn muốn thế nào? Ta cũng không rõ ràng, trí nhớ của ta còn không có khôi phục, hơn nữa ta có cảm giác, tại giới này có chút ký ức, ta vĩnh viễn cũng không tìm về được. Cái kia lăng không phải cho ngươi đi tìm nàng sao? Hơn nữa ngươi không muốn đi tìm về ngươi tình muội muội sao?" Hắc hắc. Nghe xong trống không lời nói, Bạch Vũ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, lúng túng cười một tiếng. "Lăng nói nàng là thần nữ thị nữ, ngươi cùng thần nữ cùng tên, hơn nữa nàng rõ ràng biết ngươi tồn tại. Vậy ngươi lần này lại nhớ lại những thứ gì sao?" "Không được, ta chỉ nhớ lại chút bộ phận mảnh vỡ, tựa như lăng nói, thế giới này gánh chịu không được không thuộc về giới này vật phẩm, hẳn là thế giới tại cản trở ta khôi phục ký ức." Nghĩ viễn mông lên ngày đó tình huống, lại nghĩ tới đại lao ra kia nhường thế giới run rẩy lực lượng. Hơn nữa phiền phức của chúng ta cũng không nhỏ, liền thần nữ đều chỉ có thể ở đại lao ra truy sát hạ trốn đông trốn tây, chúng ta cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Nói cũng đúng, các gia tộc sự vụ đoạn, chúng ta cũng khởi hành tiến về Đại Minh Vương thành a. Không cũng từ chối cho ý kiến, dường như lại lâm vào ngủ say. Thời gian nửa năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt. Bạch gia tông gia trong môn, Bạch Vũ đứng chắp tay, thân hình thẳng tắp như tùng, nhìn xem một nhóm nguyên gia người. "Bạch thiếu gia." Một thanh âm khàn khàn nguyên gia trưởng lão đi lên phía trước, hai tay dâng một cái nặng nề hắc hồng sắt, "Đây là cuối cùng một nhóm địa huyền thạch, xin ngài xem qua." Bạch Vũ ánh mắt từ phương xa thu hồi, hắn không có đi mở giường, mà là nhìn về phía vị trưởng lão kia. Chỉ thấy trưởng lão kia bị hắn thấy giật mình trong lòng, cái trán chảy ra mồ hôi mịn. "Rất tốt, hai nhà chúng ta giao dịch hoàn thành một hạng, 2 năm rưỡi sau, mời nguyên gia trao đổi kia thạch thất." "Đúng rồi, các ngươi liên thành công tử, tình hình gần đây như thế nào?" Chỉ thấy kia nguyên gia trưởng lão trong tay siết chặt, không dối gạt Bạch thiếu gia, đại đương gia mang theo liên thành công tử đi Đại Minh Vương thành cầu ý đi, lần kia đã đả thương căn cơ, chỉ sợ mệnh năng bảo trụ cũng không tệ. Bạch Vũ nghe xong, phản phất tại đáp lại một cái không đáng để ý việc nhỏ như thế, thanh âm rất bình thản, nghe không ra hỉ nộ. "Hy vọng nguyên gia có thể tuân thủ lời hứa, mời đi." Nguyên gia trưởng lão cũng không nói nhiều một câu, trực tiếp dẫn đầu đám người rời đi Bạch gia. Bạch Vũ nhìn lấy bọn hắn đi xa bóng lưng, trong lòng chút nào không gợn sóng. Nguyên gia, bất quá là hắn trên con đường tu hành một cục đá nhỏ. Ánh mắt của hắn sớm đã nhìn về phía chỗ xa hơn. Đại Minh Vương Thành, Đăng Tiên Môn, Lang, Đạo Dẫn Thần Nữ, còn có cái kia nhường trong lòng hắn hơi nóng danh tự, Bạch Tịch. Thời gian nửa năm, chuyện chỗ này ta cũng nên rời đi. Chương 1, hướng về mặt trời mới mọc, xuất phát chương 1, hướng về mặt trời mới mọc, xuất phát Bạch gia tông gia, trưởng lão điện hậu đường, đại tộc lao thư phòng. Đan hương lượn lờ, bầu không khí trang trọng. Bạch Vũ nhanh chân đi tiến, nhìn bàn đọc sách sau đại tộc lão Bạch Trấn Trung nói rằng, "Tộc lão, Nguyên gia hôm nay đã đem cuối cùng một nhóm địa huyền thạch giao tiếp. Tiểu Vũ, những sự tình này, ngươi làm gì tự mình hỏi đến, nhường chấp sự trưởng lão đi làm là được rồi." Bạch Vũ rủ xuống mí mắt, thanh âm bình tĩnh không lay động, "Ta này đến, là hướng tộc lão chào từ biệt." Bàn đọc sách sau Bạch Trấn Trung động tác dừng lại, ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại rơi vào Bạch Vũ trên thân. "A, nghĩ kỹ." Bạch Trấn Trung ngữ khí nghe không ra hỉ nộ. "Nghĩ kỹ." Bạch Vũ gật đầu. Bạch Vũ minh bạch, Thanh Khê Thành quá nhỏ, Bạch gia mảnh này mái hiên cũng quá thấp. Thân thể của hắn, thân thế, đại lao ra uy hiếp, thần bí đạo dẫn thần nữ, hơn nữa vì Bạch Tịch, hắn cũng nhất định phải đi ngược dòng nước, hắn cần lực lượng, tựa như A Ma nói, kẻ yếu mừng rỡ vô tri, thực lực mới là ra trận khoán cùng cảm kích quyền. Bạch Trấn Trung thật lâu không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn Bạch Vũ. "Muốn đi đâu?" Bạch Trấn Trung rốt cục mở miệng. "Đại Minh Vương Thành." Bạch Vũ trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Bạch Trấn Trung ngón tay ở trên bàn sách nhẹ nhàng gõ, phát ra soạt, soạt tiếng vang, dường như đang cân nhắc cái gì. "Đại Minh Vương Thành đường xá xa xôi, hung hiểm dị thường. Lấy ngươi thực lực hôm nay, trực tiếp tiến về, sợ là nguy hiểm trùng điệp." Hắn không có trực tiếp phản đối, mà là điểm ra trong đó khó khăn. Bạch Vũ không có cãi lại, lặng lặng chờ nghe tiếp. Hắn biết, đại tộc lão đã nói như vậy, tất nhiên có hắn suy tính. "Như vậy đi." Bạch Trấn Trung đứng người lên, đi đến bên tường treo một bức to lớn dư đồ trước, "Ngươi đừng đợi đi Vương Thành. Theo Thanh Khê Giang hướng thượng du đi, đại khái nửa tháng đường thủy, có thể đến cấp một chủ thành, Thanh Lan quận thành." Thanh Lan quận thành là bắc cảnh cấp một chủ thành một trong, phồn hoa trình độ viễn siêu Thanh Khê thành. Nơi đó có thông hướng Vương Thành dịch trạm cùng cỡ lớn thương đội, so một mình ngươi đọc sông muốn an toàn gấp trăm lần. Ngươi có thể ở nơi đó đặt chân, thám thính tin tức, tìm kiếm cơ duyên, chờ thực lực đầy đủ, lại đi Vương Thành không muộn. Đa tạ tộc lão chỉ điểm. Bạch Vũ không người cúi đầu, chân tâm thật ý Bạch Trấn Trung khoát khoát tay, quay người đi hướng hậu đường, nhìn xem bản thờ một cái cổ pháp hộ kiếm. Chỉ thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí bưng ra hộ kiếm, động tác nhu hòa, phản phất tại đụng vào một cái hiếm thấy chân bảo. Nửa năm, kiếm này hộp đều có cho bụi. Thanh kiếm này, ngươi mang theo. Hắn đem hộp kiếm đưa tới Bạch Vũ trước mặt. Bạch Vũ tiếp nhận hộp kiếm, vào tay hơi trầm xuống, mang theo một tia ngọc thạch giống như lạnh bớt. Đây là Thu Nguyệt. Bạch Trấn Trung thay hắn nói ra, thanh âm trầm thấp, Bạch Tịch nha đầu kia bội kiếm, trung phẩm linh khí. Ngươi mang theo nó a? Bạch Tịch. Nửa năm qua này, không người nào dám tại Bạch Vũ trước mặt nhắc tới Bạch Tịch hai chữ này, bởi vì mỗi khi nhắc lên Bạch Tịch, kia từng bức họa liền như là nhất đao sắc bén, tại Bạch Vũ trong trái tim lặp đi lặp lại cắt chém. Nàng. Kiếm của nàng Bạch Vũ thanh âm khàn khàn. Bạch Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định. Tốt, ta nhận lấy. Hắn không tiếp tục nhiều lời một cái tạ chữ. Phần ân tình này, phần này nhắc nhở, đã nặng hơn ngàn cân, không phải ngôn ngữ có khả năng gánh chịu. Bạch Trấn Trung nhìn xem hắn, vui mừng gật gật đầu. Hắn muốn, chính là cỗ này bất khuất chơi liều. Chỉ có gánh vác lấy tuyệt đối phải thực hiện mục tiêu, khả năng tại che kín đuổi gai con đường cường giả bên trên đi được càng xa. Đi thôi. Hắn phất phất tay, ta đã sắp xếp xong xuôi. Ngoài cửa nam có một chi hướng Thanh Lan quận thành đưa tài gia tộc đội xe, ngươi lấy con em bình thường thân phận đi vào, không ai sẽ chú ý nhớ kỹ. Ra đến bên ngoài, ngươi không còn là Bạch gia nhị thiếu gia, ngươi chỉ là một cái tìm kiếm võ đạo đỉnh phong kẻ độc hành. Lời nói này, băng lãnh mà hiện thực. Bạch Vũ biết, đây là đại tộc lão Bạch Trấn Trung làm vì gia tộc trưởng bối sau cùng căn dặn. Theo hắn bước ra Bạch gia đại môn một khắc kia trở đi, sinh tử binh lục đều do chính mình một vai gánh. Bạch Vũ, minh bạch. Ta A Ma, làm phiền gia tộc. Hắn thật sâu cúi đầu, không chờ Bạch Trấn Trung trả lời, theo sau đó xoay người, ôm một kiếm, sải bước rời đi, không có một tơ một hào lưu luyến. Nhìn xem Bạch Vũ bóng lưng biến mất, Bạch Trấn Trung trong mắt sắc bén dần dần rút đi dâng lên, hắn chậm rãi ngồi trở lại trên ghế, tự lẩm bẩm, nguyên gia, việc này vẫn chưa xong đâu, chúng ta đi nhìn. Thanh Khê thành cửa nam, một chi từ mười mấy chiếc xe lớn tạo thành đội xe đang chuẩn bị xuất phát. Trên xe chở đầy các loại dược liệu, tản mát ra nồng đậm cay đắng hương vị. Sa phu cùng bọn hộ vệ đều là Bạch gia lão nhân, nguyên một đám khí tức trầm ổn, huyệt thái dương cao cao nâng lên, hiển nhiên đều là hảo thủ. Bạch Vũ đổi lại một thân bình thường màu xanh áo vải, có một cái đơn giản bọc hành lý, trên lưng đeo nghiêng lấy cái kia cổ pháp hộ kiếm, xen lẫn trong mấy cái hỗ trợ tạp dịch thiếu niên bên trong, không chút nào thu hút. Hắn không có đi cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Hắn cứ như vậy, giống một giọt nước tụ hợp vào dòng suối, lặng yên không một tiếng động chuẩn bị rời đi cái này hắn sinh sống vài chục năm địa phương. Đội xe quản sự là một cái gầy gò trung niên nhân, hắn đành phải ra tộc mệnh lệnh, nhường hắn mang cái trước gọi tiểu nhị thiếu niên, cái gì khác đều không cho hỏi nhiều. Hắn đánh giá Bạch Vũ vài lần, nhìn hắn trầm mặc ít nói, vác trên lưng lấy một cái thật dài hộp, tay chân cũng coi như nhanh nhẹn, liền không nói gì thêm nữa, chỉ coi là cái nào bảng chi tử đệ ra ngoài lịch luyện. Đều lên xe, chuẩn bị xuất phát. Quản sự hô to một tiếng, bánh xe cuộn cuộn bắt đầu chậm rãi di động. Bạch Vũ ngồi cuối cùng một chiếc xe lớn nơi hẻo lánh bên trong, dưới thân là lắc lư tấm ván gỗ cùng mềm mại dược liệu bao. Hắn rèm xe vén lên một góc, quay đầu nhìn lại. Thanh Khê thành cao lớn tường thành tại tầm mắt bên trong chậm rãi thu nhỏ, trên cổng thành Thanh Khê hai cái cổ phát chữ lớn cũng dần dần mơ hồ. Nơi đó có nhà của hắn, có quá khứ của hắn, có hắn thê thảm đau đớn hồi ức, cũng từng có ấm áp một lát. Tạm biệt, Thanh Khê thành. Tạm biệt, Bạch gia. Nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ trở về. Tạm biệt, Bạch Tịch. Tay của hắn vô ý thức vuốt ve trong ngực hộ kiếm. Lạnh buốt xúc cảm, nhường hắn hỗn loạn tâm tư dần dần bình phục lại. Sách, đa sầu đá cảm. Một cái phá thành mà thôi, có gì đáng xem. Trong đầu, không thanh lãnh bên trong mang theo một tia không nhịn được thanh âm vang lên. Ngươi không hiểu. Bạch Vũ ở trong lòng đáp lại, nơi này là ta can. Can? Ngươi ở đâu ra can? Trống không thanh âm không có chút nào tình cảm, ngươi cố này tàn phá thân thể, thất lạc hồn phách, bên nào là thuộc về tòa thành nhỏ này? Chớ tự mình đa tình. Phi phi phi, ngươi mới không có can. Đúng a? Ta ký ức còn không có khôi phục. Con đường phía trước, có tính toán gì? Bạch Vũ rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này. Tới trước Thanh Lan quận thành rồi nói sau. Trống không thanh âm vội vãi, hơn nữa, ngươi trôi này kiếm mỡ, chất liệu miễn cưỡng vẫn được, tới Thanh Lan quận thành, tìm ra dáng luyện khí phường, ta có thể chỉ điểm ngươi, đem nó lại tế luyện một phen. Không thể. Bạch Vũ ngữ khí trong nháy mắt lạnh xuống. Đây là Bạch Tử kiếm. Ta biết, cho nên mới muốn để nó biến càng mạnh. Không phản bác, chẳng lẽ ngươi muốn dùng một thanh trung phẩm linh khí đi giết tới trừ giới, ngươi là tại khôi hài sao? Bạch Vũ lần nữa trầm mặc. Hắn không cách nào phản bác. Đội xe dần dần cách xa cửa thành, chạy lên thông hướng Thanh Lan quận thành quan đạo. Hai bên đường là liên miên bất tuyệt núi xanh. Đúng vậy a, bi thương và hoài niệm không thể chuyển hóa làm lực lượng. Hắn cần làm là nhường Thu Nguyệt biến càng mạnh, mạnh đến có thể chạm hết tất cả địch. Bạch Vũ tựa ở dược liệu bao bên trên, nhắm mắt lại, dùng thần thức cảm thụ được từ từ đi xa phong cảnh, trong lòng đọc thẩm chân luôn thuật bên trong vô thượng kinh văn, thể nội chân nguyên yên lặng lưu chuyển, vuốt ve hồ kiếm, hắn không phải một người tại chiến đấu. Hắn có không có Bạch Tịch Thu Nguyệt còn có một quả dũng cảm tiến tới, hướng về mặt trời mới mọc tâm. Trước đường dài dằng dặc, sát cơ tứ phía, nhưng trong lòng hắn lại dấy lên một đoàn trước nay chưa từng có hỏa diễm. Thanh Lan quận thành, ta tới. Chương 2, tư thành mục mục, bên trên, chương 2, tư thành mục mục, bên trên, đi đường thời gian đã buồn tẻ lại dài dằng dặc. Bạch Vũ đã là đi theo đội xe ngày thứ 7, đội xe một nhóm mười mấy người thời gian dần qua cũng cùng cái này tên là Tiểu Nhị người thiếu niên cơ bản thân quen, chỉ cảm thấy người thiếu niên này thật nhiệt tâm, chỉ là có chút trầm mặc ít nói, mỗi ngày nói chuyện phiếm, hắn cũng đại đa số chỉ nghe không nói, không có tồn tại gì cảm giác. Hôm nay Bạch Vũ lại giống như ngày thường, ở trên xe ngựa yên lặng vận chuyển chân nguyên, thức hải sóng lớn cuộn trào, thật là thần thức liền là không thể ngưng tụ ra chính mình tượng, tầng kia giấy dán cửa sổ mỏng manh, dường như lạch trời đồng dạng. Tỉnh lại, có người. Trống không thanh âm tại náo hải vang lên. Bạch Vũ trong nháy mắt mở to mắt, chỉ thấy sắc trời bỗng nhiên tối sầm lại, một đạo cự đại bóng ma từ trên trời giáng xuống, phảng phất có một tòa núi cao đè xuống đầu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, đại địa kịch liệt rung động. Thương đội phía trước nhất ngoài 10 trượng con đường ở giữa, bị nện ra một cái sâu đặt vài thước hố to, bụi đất cùng đá vụn phóng lên tận trời. Ngựa hoảng sợ tê minh, kéo xe tạm dịch cùng bọn hộ vệ dọa đến tè ra quần, lộn nhào trốn đến lớn phía sau xe, run lẩy bẩy. Người nào? Bụi mù chậm rãi tan đi, cái hố trung tâm, một thân ảnh chậm rãi đứng thẳng. Kia là một thiếu niên, nhìn bất quá 16-17 tuổi, mặc một thân hỏa hồng sắc trang phục, tóc dài dùng một cây đơn giản ngọc châm buộc lên. Mặt mũi của hắn tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo một cỗ trời sinh kiêu ngạo, một đôi mắt sáng đến kinh người, phảng phất có hỏa diễm ở trong đó thiêu đốt. Hắn căn bản không để ý đội xe những người khác, ánh mắt đảo qua từng trương hoảng sợ mặt, cuối cùng tinh chuẩn dừng lại tại cuối cùng một chiếc xe lớn nơi hẻo lánh bên trong, cái kia con hộp kiếm thanh y thiếu niên trên thân. Chính là hắn. Thiếu niên khỏe miệng cong lên, thần thức không hề cố kỵ quét mắt Bạch Vũ. Liền hắn. Khí tức thường thường, còn chưa rút đi phàm thân, đây chính là phế đi nguyên liên thành người. Nhìn xem không giống a mặc kệ nó, đánh một trầu liền biết. Thiếu niên không có một câu nói nhảm, chân phải tại đáy hố đột nhiên đập mạnh, cả người như là một quả ra khỏi nòng đạn tháo, xé rách không khí, mang theo lấy một cô nóng rực tới vặn bẹo tia sáng khí lãng, bay thẳng Bạch Vũ mà đến. Cẩn thận. Không cần không nhắc nhở, Bạch Vũ toàn thân lông tơ sớm đã chuẩn bị đứng đấy. Một cỗ kinh khủng uy áp đem hắn gắt gao khóa chặt, cảm giác kia cùng lúc trước đối mặt Nguyên Liên Thành địa dung thanh liên không có sai biệt. Một quyền này dường như lôi cuốn lấy một vòng mặt trời nhỏ. Thần tốc, tránh. Bạch Vũ thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hiểm lại càng hiểm theo quyền phong biên giới sát qua. Ầm ầm. Hắn trước kia cưỡi xe ngựa, liền giống như phía trên chứa đầy dữ liệu, trong nháy mắt bị kia cỗ lực lượng cuồng bạo hoàn toàn thôn phệ, nổ thành đầy trời mảnh gỗ vụn cùng một phấn, lửa cháy hừng hực thiêu đốt vọt lên mấy trượng chi cao. Thật là một quyền bá đạo. Bạch Vũ trong lòng cuồng loạn, thân ảnh mấy cái lấp lóe đã xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia áo đỏ thiếu niên đang chậm rãi thu hồi nằm đấm, vẻ mặt khó chịu. Tốc độ rất nhanh đi. Thiếu niên lắc lắc tay, trong ánh mắt hỏa diễm càng tăng lên, ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào. Lời còn chưa dứt, hắn song quyền tế xuất, đầy trời đều là quyền ảnh. Mỗi một đạo quyền ảnh đều hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ kim sắc hỏa cầu, như là lưu tinh hỏa vũ, phô thiên cái địa đánh tới hướng Bạch Vũ chỗ khu vực. Thật là bá đạo võ kỹ. Gia hỏa này cũng là vạn tượng giai. Trống không thanh âm vừa vội lại nhanh, nhìn hắn tượng giống như cô đọng vô cùng, là cực hạn dương cương hỏa diễm, ngươi căn bản không phá được phòng. Đừng đón đỡ, dùng tốc độ của ngươi cùng hắn hao tổn. Hao tổn? Bạch Vũ cười khổ, đối phương chân nguyên hùng hậu đến như là bông dương đại hải, thế nào hao tổn? Nhưng hắn không có lựa chọn. Đối mặt cái này hủy thiên diệt địa giống như công kích, Bạch Vũ thân ảnh hoàn toàn hóa thành một đạo lưu quang. Hắn tại hỏa cầu khe hở ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần né tránh đều kỳ diệu tới đỉnh cao, phảng phất tại nhảy múa trên lưới đao. Mặt đất bị nện ra cái này đến cái khác cháy đen hô sâu, kinh khủng nhiệt độ cao nhường chung quanh cỏ cây trong nháy mắt hóa thành tro tàn. Toàn bộ thương đội người đều thấy choáng. Trong mắt bọn họ cái kia trầm mặc quả chứa tạp dịch thiếu niên tiểu nhị giờ phút này vậy mà giống như quỷ mị, tại thần tiên đánh nhau giống như cảnh tượng bên trong thành thạo điêu luyện. Quản sự miệng trương đến có thể tắc hạ một quả trứng gà, hắn hiện tại mới hiểu được, gia tộc nhường hắn hộ tống, căn bản không phải cái gì bảng chi tử đệ, mà là một tôn hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đại thần. Chỉ có thể tránh sao? Như cái chuột như thế. Thiếu niên đánh lâu không xong, có chút giận. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay một trương, phía sau một vòng huy hoàng đại nhật hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Khi hòa ý nhận. Trong chốc lát, giữa thiên địa tất cả ánh sáng cùng nhiệt đều dường như bị hắn hút giật qua, cả người hắn hóa thành một vòng chân chính mặt trời, quang mang và trượng, không thể nhìn thẳng. Một cỗ vô hình lực trường khuyết tán ra đến, không khí biến sền sệt như tương, Bạch Vũ vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, lập tức nhận lấy cực lớn hạn chế. Không tốt, không là bình thường bạn tự giai, cùng nguyên liên thành như thế, đã có vực hình thức ban đầu. Mẹ nó, thế nào luôn là gặp phải những này biến thái a, hơn nữa một cái so một cái mạnh, có phải hay không đi ra ngoài không xem hoàng lịch đã. Bạch Vũ cảm giác chính mình giống như là lâm vào vũ bùn, mỗi di động một tấc đều vô cùng gian nan. Ta nhìn ngươi lần này hướng cái nào tránh? Thiếu niên thanh âm như là thần minh tuyên phán, hắn bước ra một bước, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bạch Vũ trước mặt, một cái bao phủ tại ánh sáng thần thánh vàng óng bên trong bàn tay, vào đầu vô xuống. Tránh cũng không thể tránh. Bạch Vũ trong mắt lóe lên một vẻ quyết tuyệt, trở tay rút ra phía sau một kiếm, Thu Nguyệt ứng thanh ra khỏi vỏ. Thu Nguyệt kiếm quyết, hỏi hương cửu chuyển. Từng đạo thanh lãnh kiếm quang, như là trong đêm tối chợt hiện ánh trăng, mang theo một cỗ chạm cắt hết thảy sắc bén, đón lấy cái kia che khuất bầu trời bàn tay. Đây là Bạch Tử kiếm, cũng là hắn công kích mạnh nhất. Đốt. Một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực theo thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt băng liệt, máu me đầm địa, thân kiếm cũng bị mạnh mẽ bắn ra. Mà thiếu niên bàn tay, vẹn vẹn xuất hiện một đạo nhàn nhạt bạch ấn, liền ra đều không có phá. Ân, kiếm pháp không tệ ai. Thiếu niên có chút ngoài ý muốn, nhưng động tác cũng không đình chỉ, bàn tay tiếp tục ép xuống. Áp lực kinh khủng nhường Bạch Vũ toàn thân xương cốt đều đang rên rỉ, hắn cảm giác chính mình một giây sau liền bị đập thành thịt nát. Thần tốc, kinh tịch. Bạch Vũ dưới chân dường như xuất hiện màu xanh tím lôi đỉnh chi lực, chỉ thấy hắn một hóa thành ba, theo ba phương hướng trong nháy mắt thoát ly thiếu niên cự trưởng phạm vi. Thật nhanh. Thiếu niên thần thức quét qua, thì ra ba cái Bạch Vũ, chỉ có một cái là chân thân, mặt khác hai cái là lôi đỉnh hư ảnh. Tốc độ thật nhanh, thế mà có thể trong nháy mắt tránh thoát thần trí của mình quá chặt. Ầm ầm. Thiếu niên trưởng lực đánh dưới đất, trong nháy mắt đem mấy trượng bên ngoài đội xe đám người chấn người ngã ngựa đổ, nóng dục khí lang thổi đến hắn tóc đen tung bay, phía sau to lớn mặt trời hư ảnh, sơn thác còn như thiên thần hạ phàm như thế. Không tệ lắm. Dứt lời, chỉ thấy áo đỏ thiếu niên gãi đầu một cái, nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, trước đó kiêu ngạo cùng bá đạo không còn sót lại chút gì, giờ phút này nhìn, tựa như một cái nhà bên đại Nam Hải, kia cô đủ để đè sập sơn nhạc như thế, cũng giống như thủy triều tối lui. Được rồi, không đánh. Hắn khoát khoát tay, vẻ mặt không quan trọng. Bạch Vũ nắm chặt Thu Nguyệt toàn thân đề phòng, chân nguyên cấp tốc vận chuyển, tùy thời chuẩn bị phát động lần công kích sau. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, thanh âm khàn khàn, ngươi đến cùng là ai? Cái này không hiểu thấu công kích, cái này nghiền ép tính thực lực, nhường hắn hoàn toàn không nghĩ ra. Ta. Thiếu niên chỉ cái mũi của mình, cười hì hì nói, ta chính là tới tìm ngươi a. Tìm ta? Bạch Vũ cao mày. Hắn có thể khẳng định, chính mình tuyệt không biết trước mắt cái này mạnh đến mức rối tinh rối mù thiếu niên. Ngươi chính là Bạch Vũ a? Chỉ thấy thiếu niên xích lại gần mấy bước, hiếu kỳ đánh giá hắn. Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, đối phương làm sao lại biết tên thật của hắn? Ta không biết ngươi. Bạch Vũ cũng không chính diện đáp lại, ngựa khí băng lãnh, cầm kiếm tay lại gấp mấy phần, trong lòng cũng đang tính toán bây giờ tình huống, thực lực đối phương cường đại, là địch hay bạn còn chưa biết được, vạn nhất lại là nguyên liên thành sư huynh sư đệ, kia sẽ không hay. Này, đừng khẩn trương như vậy đi. Thiếu niên không để ý hắn cảnh giác, ngược lại lộ ra một bộ ngươi hiểu biểu lộ, ngươi không biết ta, nhưng cái này ngươi dù sao cũng nên nhận biết ta. Hắn cổ tay khẽ đảo, một cái màu trắng bạc, không phải vàng không phải một lệnh bài, phía trên một cái bảo chữ. Bạch Vũ nhìn, sửng sốt 2-3 giây, rất quen thuộc lệnh bài. Tu Bảo Các. Bạch Vũ cùng trong đầu không đồng thời lên tiếng. Chương 3, Tư Thành Mục Mục, hạ, chương 3, Tư Thành Mục Mục, hạ, ngươi là tụ bảo các người. Nguyên gia người. Bạch Vũ ánh mắt biến đổi, nắm thật chặt trường kiếm trong tay, ánh mắt cảnh giác nhìn lên trước mặt thiếu niên. Không phải, không phải, ta không phải tụ bảo các người. Chỉ thấy thiếu niên vội vàng quát tay, càng không phải là nguyên gia người. Ta cho là ngươi sẽ nhớ kỹ khí tức của ta, tăng thêm cái lệnh bài này, ngươi hẳn phải biết ta là ai. Ta gọi Tư Thành Mục Mục. Tư Thành Mục Mục, ta không biết ta. Bạch Vũ trong lòng càng thêm nghi hoặc, bất quá nghe hắn nói chính mình không phải nguyên gia người, trong lòng dây cùng cũng thả lỏng một chút. Còn không nhớ rõ, người Bạch Hoa Nhụy ở đâu ra? Bạch Vũ trong nháy mắt minh bạch, hóa ra là hắn. Ngày đó tại phòng đấu giá, bán ra Bạch Hoa Nhụy cái kia thần bí người bán. Mặc dù nghĩ thông suốt khớp nối, nhưng mới nghi vẫn lại xông lên đầu. Hắn tìm chính mình làm gì? Còn vừa lên đến liền xuống loại này tử thủ. Nghĩ tới, Tư Thành Mục Mục thu hồi lệnh bài, đặt mông ngồi ở bên cạnh một khối bị nướng đến cháy đen trên tảng đá lớn, vô vô bên người vị trí, ngồi à, đứng lâu mệt mỏi. Bạch Vũ không hề động, vẫn như cũ duy trì tùy thời có thể đột nhiên gây khó khăn khoảng cách. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ai, ngươi người này thật chán. Tư Thành một mộc bĩu môi, phối hợp nói, lúc đầu đâu, ta là chuẩn bị đi sông một cái cấm địa. Chỗ kia có chút tà môn, ta một người không có nắm chắc, liền muốn tìm bản địa thiên tài đắp băng. Hắn lườm Bạch Vũ một cái, tiếp tục nói, ta vừa tới Thanh Khê Thành, liền nghe nói cái gì Nguyên gia Liên Thành công tử, Nguyên Liên Thành. Đúng, chính là hắn. Ta liền nghĩ, bán hắn cái thứ tốt, kết một thiện duyên, sau đó kéo hắn nhập bọn. Kết quả đây, Tư Thành một mộc giang tay ra, vẻ mặt ghét bỏ, ta bên này vừa mới chuẩn bị tốt, chuẩn bị tới Nguyên gia tìm hắn, liền nghe nói kia họ Nguyên phế vật bị người phế đi, liền tượng đều đánh nát, Bạch Hoa Nhụy cũng rơi vào trong tay người. Bạch Vũ lặng lặng nghe, trên mặt không có biểu tình gì, trong lòng lại nhấc lên gợn sóng. Thì ra là thế, đối phương là tìm đến Nguyên Liên Thành, chính mình chỉ là cái ngoài ý muốn. Lúc đầu ta là tới tìm ngươi, kết quả toàn bộ Thanh Khê Thành cũng không phát hiện khí tức của ngươi, bất quá ngươi hiển nhiên sử dụng Bạch Hoa Nhụy, ta theo Bạch Hoa Nhụy khí tức, hôm nay mới đổi kịp ngươi. Chủ yếu là nhìn có thể đánh bại Nguyên Liên Thành, là nhân vật như thế nào, nếu như thực lực đủ mạnh, cũng có thể kéo ngươi nhập bọn. Tư Thành một mộc nhìn xem Bạch Vũ, lời nói xoay chuyển, ánh mắt lại phát sáng lên, nhưng là ta không nghĩ tới, tiểu tử ngươi mới cựu phẩm tu vi, còn chưa rút đi phàm thân, cho nên mới đi thử một chút thân thủ của ngươi. Không thể không nói, ngươi tốc độ này là đúng là mẹ nó nhanh. Thân pháp đủ tao. Không tệ, so Nguyên Liên Thành phế vật kia mạnh hơn nhiều. Cho nên, ta quyết định. Hắn đột nhiên đứng lên, vỗ Bạch Vũ bả vai, khí lực lớn đến làm cho Bạch Vũ một cái lảo đảo. Nguyên Liên Thành không xứng, ngươi phối. Bạch Vũ, có hứng thú hay không đi với ta làm một món lớn? Tư Thành một mộc trong mắt lóe ra hương phấn cùng cuồng nhiệt quan mang, tràn đầy mê hoặc hương vị. Thượng cổ tu sĩ di tích, ta bụng trộm nói cho ngươi, bên trong khả năng có hoàn chỉnh truyền thừa, thậm chí khả năng có thần cấp công pháp và siêu phẩm linh khí. Thế nào, có đi hay không? Bên trong bà bối, hai ta chia 37, người bà ta 7. Không không không, nhìn ngươi như thế có thể tránh, thời khắc mấu chốt nhất định có thể cứu ta mệnh, chia 46. Người 4 ta 6. Bạch Vũ bị hắn lần này tự quyết định thao tác khiến cho có chút choáng váng. Người này, não mạch kín có phải hay không có chút không bình thường? Vừa mới còn đánh cho ngươi chết ta sống, hiện tại liền phải kề vai sát cánh đi tìm bảo. Ngươi không sợ sau lưng ta đâm ngươi một đao? Bạch Vũ bất tình lình hỏi. Tư Thành một mộc sửng sốt một chút, lập tức cười lên ha ha, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, liền ngươi. Quên đi thôi. Ngươi ngay cả ta phòng đều không phá được, còn đâm ta đao. Lại nói hắn thu liễm nụ cười, thần sắc biến nghiêm túc, ta Tư Thành một mộc nhìn người, xem xét thực lực, hai nhìn dũng khí. Hai người dạng đều có. Ta tin ngươi. Trên người hắn có loại bằng phẳng lỗi lạc khí chất, để cho người ta rất khó sinh ra ác cảm. Bạch Vũ trầm mặc. Không, ngươi thấy thế nào? Hắn trong đầu hỏi. Đi. Vì cái gì không đi? Trống không trong thanh âm lộ ra một cỗ không đè nén được kích động, vừa mới ta khoảng cách gần cảm thụ hạ, tiểu tử này phía sau giống hy hòa ỷ nhật có thể ngưng tụ loại này tượng, nhất định là xích tử chi tâm, người quang minh lỗi lạc, trọng cam kết nhất, tiểu tử này nhìn xem mặc dù nốc, nhưng hẳn là sẽ không hố ngươi. Hơn nữa, thượng cổ di tích a, đây chính là cơ duyên to lớn. Nói không chừng có thể tìm tới điểm đồ tốt, để ngươi đột phá cửu phẩm, rút đi phàm thân. Dẫu gì, cũng có thể tìm tới chút thiên tài địa bảo, đem ngươi cái kia thanh kiếm vỡ nấu lại trùng tạo một chút. Trống không giật dây, cùng Bạch Vũ nội tâm khát vọng không như mà hợp. Hắn cần lực lượng, cần lấy tốc độ nhanh nhất mạnh lên. Làm từng bước đi thanh lan của thành, lại đi vương thành, không biết rõ muốn năm nào tháng nào mới có thể tìm được đăng thiên môn mới có thể đi thượng giới tìm kiếm mạch tịch. Trước mắt Tư Thành một mục, tựa như là một đầu thông hướng đỉnh núi lường tắt, mặc dù che kín bụi gai, lại tràn đầy dụ hoặc. Bạch Vũ ngẩng đầu, nên tiếp Tư Thành một mục ánh mắt mong chờ. Di tích ở đâu? Hắn hỏi. Có nguy hiểm gì? Ta muốn chia 5 năm. Tư Thành một mục nghe được trước hai vấn đề lúc, trên mặt cười nở hoa, nghe được một vấn đề cuối cùng, nụ cười cứng một chút, lập tức lại hào sảng vung tay lên, thành giao. 5 năm liền 5 năm. Ai bảo ta nhìn ngươi thuận mắt đâu? Hắn một thanh nắm ở Bạch Vũ cổ, hai anh em tốt đi lên phía trước, đi đi đi, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta chuyển sang nơi khác nói rõ chi tiết. Đám kia phàm nhân nhanh sợ kẻ ra quần, đừng chậm trễ người ta chuyện làm ăn. Bạch Vũ bị hắn nửa kéo nửa chảnh lôi kéo, thân thể còn có chút cứng ngắc. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Đội xe quản sự cùng bọn hộ vệ đang dùng một loại nhìn thần tiên ánh mắt, đám người cũng theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết, mấy ngày nay đi theo đám bọn hắn một đường tiến lên tiểu nhị lại là Bạch gia Bạch Vũ thiếu gia hận không có thông mấy ngày nữa cùng Bạch Vũ thiếu gia kéo chấp đối, chỉ có thể kính sợ nhìn qua bọn hắn đi xa bóng lưng. Hai người phi nước đại một canh giờ, đã đi tới dưới núi một cái thôn trang nhỏ, Tư Thành một mục cũng không để ý mới quen không lâu, trực tiếp liền lôi kéo Bạch Vũ tiến vào một cái nhỏ con trà. Hiện tại có thể nói a. Bạch Vũ cũng không sợ người lạ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Tư Thành một mục ngồi xuống, hắn từ trong ngực móc móc, cũng mặc kệ những người khác nhìn xem, trực tiếp lấy ra một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay vật, cẩn thận từng ly từng tí đặt lên bàn. Kia là một khối đá thủy tinh. Thủy tinh toàn thân ám trầm, hình dạng giống một quả đá lởm chởm ngôi sao năm cánh, mặt ngoài che kín giống mạng nhện tinh mịn vết rạn. Nhưng tại nó nội bộ, lại dường như phong ấn nguyên một phiến thâm thúy bầu trời đêm, ước vạn sao trời ở trong đó chậm rãi lưu chuyển, tản mát ra yếu ớt lại kia sáng kỳ dị. Tinh thần thạch, chúng ta lấy danh tự, hình tượng a. Tư Thành một mục hạ giọng, giọng nói mang vẻ một tia khoe khoang, ta theo một chỗ đấu giá hội lấy được bà bối. Cái đồ chơi này chính là mở ra kia di tích phế tích chìa khóa. Bạch Vũ ánh mắt bị kia trong thủy tinh tinh hà hấp dẫn. Hắn có thể cảm giác được một cỗ mênh mông, khí tức cổ xưa đập vào mặt, dường như vượt qua vạn cổ tuế nguyệt. Di tích phế tích. Đối. Tư Thành một mộc thân thể nghiêng về phía trước, thần thần bí bí nói, người bán nói là thượng cổ cái nào đó lớn có thể mở mang tiểu độc tiên, về sau chẳng biết tại sao sụp đổ, chỉ còn lại một mảnh hải cốt. Nhưng cái này hải cốt bản thân liền là bảo tàng. Không gian bên trong pháp tắc hỗn loạn, tốc độ thời gian trôi qua cũng cùng ngoại giới khác biệt, thường xuyên sẽ sinh ra một chút ngoại giới sớm đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Ánh mắt của hắn chiếu lấp lánh, như cái phát hiện món đồ chơi mới hài tử, trọng yếu nhất là ta thăm dò được tin tức xác thật, kia đại năng vẫn là lúc, đem chính mình suốt đời truyền thừa cùng pháp bảo đều lưu tại phế tích hạch tâm. Thần cấp công pháp, siêu phẩm linh khí, ngẫm lại cũng làm người ta kích động. Chuyện tốt như vậy, người sẽ tìm ta. Bạch Vũ nói trúng tim đen. Hắn theo không tin bánh từ trên trời rơi xuống. Tư Thành Mộc Mộc trên mặt hưng phấn trì trệ, có chút lúng túng gãi đầu một cái này sao? Chủ yếu là bởi vì kia phế tích lối vào phong ấn có chút đặc thù. Hắn chỉ vào tinh thần thạch, thứ này chỉ là kiếp nổ muốn chân chính kích hoạt nó, mở ra nhập khẩu, cần ít ra hai cô tính chất hoàn toàn khác biệt chân nguyên đồng thời xung kích. Ta hy hòa chân nguyên chí cương chí dương, tự mình một người không có cách nào giải quyết. Ta thử qua tìm đồng môn, nhưng công pháp của bọn hắn đường đi cùng ta quá gần, không được. Cũng thử qua tìm chút bảng môn tà đạo, có thể những tên kia tâm nhãn quá nhiều, ta không tin được. Hắn nhìn xem Bạch Vũ, ánh mắt thành khẩn, người chân nguyên lơ lửng không cố định, nhanh như gió, lại dẫn một tia hư vô đặc chất, cùng ta thuần dương chân nguyên quả thực là ngày đêm khác biệt. Hai ta liên thủ, tuyệt đối có thể thành. Dứt lời, còn đem ngũ giác hình tinh thần thạch ném cho Bạch Vũ. Chương 4, mấy phương tề tụ chương 4, mấy phương tề tụ Bạch Vũ giữ im lặng, yên lặng nhìn chăm chú lên trong tay tinh thần thạch, thật là ở trong lòng đã tại hỏi thăm không. Tiểu tử này hẳn là không nói dối. Trong đầu, trống không âm thanh ầm vang lên, mang theo một tia ngưng trọng, bất quá sụp đổ tiểu thế giới, cực kỳ nguy hiểm, vết nứt không gian ở khắp mọi nơi, một bước đạp sai, liền có thể bị trục xuất tới vô tận hư không, thần tiên cũng có cứu. Hơn nữa chủ nhân còn có thể lưu lại chuẩn bị ở sau, không tốt tiến a. Bạch Vũ nâng chung trà lên, đem đắng chát nước trà uống một hơi cạn sạch. Kia phế tích ở đâu? Vũ Độc Triều Trạch. Tư Thành Mộc Mộc trả lời ngay. Bạch Vũ nhíu mày. Vũ Độc Triều Trạch, Bắc Cảnh nổi danh tuyệt địa chí nhất, chứng khí tràn ngập, độc trùng khắp nơi trên đất, liền xem như vạn tượng giai cao thủ cũng không dám tùy tiện xâm nhập. Ngươi nói khác biệt tính chất chân nguyên, chỉ là yêu cầu thấp nhất ta. Bạch Vũ lại hỏi. Tư Thành Mộc Mộc hiện ra nụ cười trên mặt lần nữa cứng ngắc, hắn không nghĩ tới Bạch Vũ tâm tư kín đáo như vậy. Khụ khụ. Xác thực. Hắn cô càng nói, lực trùng kích càng mạnh, mở ra lối vào càng ổn định, thời gian cũng càng dài. Cho nên, người hợp tác thực lực tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Đây mới là hắn tìm tới Bạch Vũ nguyên nhân thực sự. Bạch Vũ thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng cái kia quỷ dị tốc độ cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn, chứng minh chiến lực viễn siêu mặt ngoài cảnh giới. Người loại này đã có thể hài lòng mở ra điều kiện, cũng sẽ không tại trên thực lực đối với hắn hình thành tuyệt đối áp chế, quả thực là hoàn mỹ hợp tác đồng bạn. Tốt. Bất quá cái này tinh thần thạch, ta đến đảm bảo. Bạch Vũ đứng người lên. Không có vấn đề. Đi. Nhiều lời vô ích. Cơ duyên đang ở trước mắt, bất luận đầm rồng hang hổ, hắn đều phải xông vào một lần. Hai thân ảnh tại mở nhạt hoàng hôn hạ phi nhanh. Bọn hắn sớm đã rời xa người ở, dưới chân mặt đất rộng lớn trở nên vũ bùn, chất lớp. Trong không khí bắt đầu tràn ngập lên một cỗ ngọt ngào bên trong xen lẫn mùi hôi quái dị khí vị, hút vào trong phổi, để cho người ta trận trận choáng váng. Vũ Độc Triều chạy tới. Theo sát ta. Tư Thành Mộc Mộc hét lớn một tiếng. Trong cơ thể hắn chân nguyên ầm vang vận chuyển, một tầng xích kim sắc quang diễm từ trên người hắn bay lên, như là một vòng mặt trời nhỏ. Quang diễm những nơi đi qua, màu xanh nâu chướng khí phát ra tứ tứ tiếng vang, bị trong nháy mắt bốc hơi, tinh hóa, trừ ra một đầu an toàn thông đạo. Bạch Vũ giữ im lặng đi theo phía sau hắn, thân hình phiêu hốt, mũi chân tại vũng bùn bên trong từng cái bước lên bọt khí vũng nước bên trên điểm nhẹ, như giống trên đất bằng, phiến la không dính vào người. Hắn âm thầm kinh hãi. Cái này Ngũ Độc Triều Trạch chứa khí, ẩn chứa ít ra mấy chục loại hỗn hợp kịch độc, bình thường tu giả dính vào một chút, trong vòng nửa canh giờ liền sẽ hóa thành một bãi máu sền sệt. Tư Thành Mộc Mộc lại có thể bằng hộ thể chân nguyên mạnh kháng, hắn thực lực mạnh mẽ, có thể thấy được luống đốm. Khi hòa ý nhận, quả nhiên bá đạo. Trống không thanh âm tại Bạch Vũ trong đầu lại bình, loại này thuần dương chi lực, trời sinh chính là tất cả âm tà độc vật khắc tinh. Tiểu tử này quả thực là di động tịnh hóa khí. Hai người một trước một sau, xâm nhập đầm lầy nội địa ước chừng trăm dặm. Trung quanh cảnh tượng càng thêm quỷ dị. Đầm lầy bên trong sinh trưởng cây cối, nguyên một đám hình thái bặm mẹo, như là dây rùa quỷ ảnh. Trong đầm nước thỉnh thoảng có mọc ra mặt người quái ngư thò đầu ra, lại cấp tốc chầm xuống. Rốt cục, Tư Thành Mộc Mộc dừng bước lại. Tới. Bạch Vũ theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Phía trước là một mảnh đối lập khoáng đạt màu đen đất đá. Thạch trong đất, đứng sừng sững lấy một tòa tàn phá cửa đá. Cửa đá cao chừng 10 trượng, hoàn toàn do một loại nào đó không biết tên màu đen nham thạch điêu khắc thành. Phía trên khắp đầy phức tạp mà chịu tượng sao trời quý tích đồ. Tuế nguyệt ở phía trên lưu lại pha tạp vết tích, nhưng này cỗ xuyên qua thời không thê lương cùng to lớn, vẫn như cũng làm cho tâm thần người rung động. Chỉ là, trước cửa đá cũng không phải là không có mưa hay. Nơi đó đã tụ tập 4 người. Bọn hắn chia hai nhóm, kinh vị rõ ràng. Bên trái là hai người mặc áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm trung nhân nhân, khí tức ấm lãnh, như là đầm lầy bên trong rắn độc, đang thấp giọng thương nghị cái gì. Bên phải thì là một nam một nữ. Nữ tử kia ước chừng 17-18 tuổi, một thân hỏa hồng sắc bó sát người trang phục, phát họa ra kinh tâm động phách yểu điệu đường cong. Nàng dung mạo cực đẹp, lại mang theo một cố cự người ngàn dặm băng lãnh cùng ngạo mạn. Giờ phút này, nàng đang buồn bực ngán ngẩm dùng mũi chân đá trên mặt đất cục đá, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều không làm sao có hứng nổi. Đứng bên cạnh nàng một cái trầm mặc ít nói thanh niên, như cái bóng, khí tức thu liêm tới cực hạn, dường như cùng chúng quanh hắc ám hỏa làm một thể. Mẹ nó, thế nào có người nhanh chân đến trước? Tư Thành Mộc Mộc thấp giọng mắng một câu, trên mặt biểu lộ trong nháy mắt biến khó chịu. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia nữ tử áo đỏ lúc, chân mày nhíu chặt hơn, giống như là nhìn thấy cái gì thiên địch. Nguyễn Linh Nguyệt,
hỏng, cái này bà điên thế nào cũng tới.
Nguyễn Linh Nguyệt. Bạch Vũ tại trong đầu hỏi, Tư Thành, ngươi biết?
Nhận biết.
Tư Thành một mục thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, Vạn Thọ Quật 12 đạo mặt trăng một trong.
Vạn Thọ Quật, 12 đạo mặt trăng.
Bạch Vũ trong nháy mắt nghĩ tới ngày đó lôi đài thi đấu bên trên Thương Nguyệt, nếu như không phải kia thần bí lang ra tay, khả năng toàn bộ Bạch gia liền bị hắn tùy tiện gạt bỏ. Cái này Nguyễn Linh Nguyệt tu vi gì?
Cùng ta không sai biệt lắm, một đối một, hắn hẳn là đánh không lại ta.
Liên tại bọn hắn quan sát đối phương lúc, trước cửa đá mấy cái cũng phát hiện Bạch Vũ cùng Tư Thành một mục.
Kia hai cái người áo đen lập tức văng tới ánh mắt cảnh giác.
Mà nữ tử áo đỏ Nguyễn Linh Nguyệt thì giống như là rốt cuộc tìm được việc vui, nhãn tình sáng lên, nhếch miệng lên một vẻ giọng mỉa mai độ cong.
Nha, ta tưởng là ai chứ?
Hóa ra là Tư Thành ra cái kia trong đầu đều mọc đầy bắp thịt ngu xuẩn.
Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, lời nói lại giống tôi độc đao, thế nào, ngươi cũng nghĩ đến kiếm một chén canh, còn mang theo tùy tùng nhỏ.
Cựu phẩm,
ngươi bây giờ phẩm vị kém như vậy sao?
Tư Thành một mặt trong nháy mắt trướng thành màu gan heo.
Nguyễn Linh Nguyệt,
hắn từng chưa nói ra, răng cắn đến khanh khách rung động, ngươi cái này ăn sách đem chính mình ăn choáng váng chó dại, nơi này không chào đón ngươi, mang theo ngươi theo đuổi cút nhanh lên.
Ta cở.
Nguyễn Linh Nguyệt giống như là nghe được chuyện cười lớn, khoa trương phình bụng cười to lên. Dù sao cũng so một ít người mạnh, bị người bán còn giúp người đến tiền. Ngươi cho rằng di tích này phế tích tin tức, chỉ một mình ngươi biết.
Nói cho ngươi, nơi này ta Vạn Thọ Quật nhìn chằm chằm 50 năm.
Trong tay ngươi phá chìa khóa Tư Thành một con người co rụt lại.
Bạch Vũ Tâm cũng đi theo chìm xuống dưới.
Chìa khóa có vấn đề sao, bị chơi xỏ sao?
Ít tại kia yêu ngôn hoặc chúng.
Tư Thành một mặc dù tâm thần chấn động, ngoài miệng lại không chút gì yếu thế, hôm nay ta liền phải tiến di tích này phế tích, ai dám ngăn cản ta, liền địch nhân là của ta.
Hắn nói, trên thân xích kim sắc hỏa diễm lần nữa hừng hực giấy lên. Không khí nhiệt độ đống nhiên lên cao.
Ngu xuẩn.
Nguyễn Linh Nguyệt lạnh hừ một tiếng, thu liễm nụ cười, ánh mắt biến lạnh leo thấu xương, thật sự cho rằng ngươi hy hòa tượng vô địch thiên hạ.
Hôm nay liền để ngươi biết cái gì là thiên khắc.
Nàng lời còn chưa dứt, kia hai cái một mực trầm mặc người áo đen lại đột nhiên động.
Hai vị tiểu bối đã đều tới, không bằng chức giúp minh đệ chúng ta mở ra môn này như thế nào?
Bên trong một cái khàn khàn cười nói,
trên người bọn họ dâng lên hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng, một cỗ âm hàn như băng, một cỗ bạo liệt như sấm, đúng là muốn thừa dịp Tư Thành một cùng Nguyễn Linh Nguyệt rằng có thời điểm ra tay đoạt chiếm tiên cơ.
Muốn chết.
Tư Thành một nổi giận gầm lên một tiếng, mục tiêu di chuyển tức thời.
Hắn không tiếp tục để ý Nguyễn Linh Nguyệt, thân thể hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, một quyền đánh phía bên trong một cái người áo đen.
Nóng bỏng quyền phong, phản phất muốn đem toàn bộ đầm lầy trình độ đều sấy khô.
Bạch Vũ không hề động.
Đầu óc của hắn đang nhanh chóng vận chuyển.
Nguyễn Linh Nguyệt nói thật hay giả?
Nếu như đó là cái cạm bẫy, người cạm bẫy kia mục tiêu là ai?
Là Tư Thành một vẫn là tất cả bị tin tức này hút dẫn tới tất cả mọi người?
Bạch Vũ ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tư Thành một cùng hai người áo đen.
Tư Thành một như là một tôn hỏa thần. Phía sau lưng đại nhật hư ảnh lấp lóe, nhất quyền nhất cước đều đại khai đại hợp, mang theo đốt núi nấu biển uy thế. Chỉ thấy hai người áo đen cũng không phải kẻ yếu, một cái tay nắm một thanh trăng tròn đơn đao, đao quang lấp lóe, cả người pháp quỷ dị, dẫn động hắc sắc điện xà.
Hai người phối hợp ăn ý, trong lúc nhất thời có thể chặn lại Tư Thành một thế công.
Nguyễn Linh Nguyệt không có gia nhập chiến cuộc, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn xem, khóe miệng ngậm lấy một tia xem kịch vui ý cười.
Sau lưng nàng ảnh tử thanh niên, vẫn như cũ không nhúc nhích, dường như không tồn tại.
Tư Thành một lấy một địch hai, 10 chiêu đi qua, thấy hai người khí tức cũng không yếu bớt, cũng dần dần vội vàng sao động.
Bạch Vũ,
con mẹ nó ngươi xem kịch đâu?
Hắn dành thời gian gầm thét.
Bạch Vũ thở dài,
việc đã đến nước này, hắn đã bị trói lại Tư Thành một trên xa, không cách nào thoát thân.
Hắn không có phóng tới chiến đoàn trung tâm, mà là thân hình lóe lên, giống như quỷ mị, trực tiếp ra cản đang chuẩn bị xuất thủ Nguyễn Linh Nguyệt trước mặt.
Cô đương, chúng ta vô ý đối địch với ngươi.
Không bằng hắn lời còn chưa nói hết, một đạo sắc bén kình phong đã đập vào mặt.
Xuất thủ là cái kia ảnh tử thanh niên.
Cái kia đạo kình phong im hơi lặng tiếng, lại nhanh như thiểm điện, ngưng tụ thành một đạo đen nhánh lợi trảo,
thẳng đến Bạch Vũ cổ họng.
Chương 5, dẫn động phong ấn chương 5, dẫn động phong ấn ảnh tử thanh niên vừa ra tay, chính là không lưu mảy may chỗ chống sát chiêu.
Bạch Vũ cảm thụ được hàn khí tức cấm lãnh, giống như cũng không là nhân loại từ đan điền mà phát chân nguyên.
Thần tốc, du thân.
Bạch Vũ con người đột nhiên co lại, dưới chân nguyên một phát, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo mấy không thể xem xét hư ảnh, hiểm lại càng hiểm theo kia đoạt mệnh hắc trảo hạ bên cạnh chợt ra.
Xoẹt.
Thật quỷ dị công kích, Bạch Vũ trong lòng run lên, ổn định thân hình, cùng kia ảnh tử thanh niên xa xa giằng co, mà thanh niên kia một kích không trúng, liền lại lần nữa lui về Nguyễn Linh Nguyệt sau lưng, một lần nữa hóa thành một đạo không đáng chú ý cái bóng, dường như vừa rồi mọi thứ đều không phát sinh.
Sách, thế mà né tránh.
Nguyễn Linh Nguyệt buồn bực ngán ngẩm nhất miệng, tựa hồ có chút thất vọng, không có ý nghĩa.
A ảnh, chớ cùng hắn chơi, trước xem kịch.
Nàng có chút hăng hái đưa ánh mắt về phía một bên khác chiến trường, nơi đó đánh thẳng đến long trời lở đất.
Vành, vành, vành.
Chỉ thấy tay kia nắm viên nguyệt luân đao, đao quang sừng sững, mỗi một lần vung vậy đều mang theo hàn khí thấu xương, đem Tư Thành một bá đạo hỏa diễm chi lực tầng tầng suy yếu, đông kết.
Một người khác thì thân pháp quỷ quyệt, hai tay dẫn động từng đạo đen nhánh điện xà, xảo trá công kích tới Tư Thành một phòng ngự khe hở.
Bạch Vũ thấy kia hai người áo đen, một băng một lôi, hai người phối hợp đến thiên ý vô phùng, lại mơ hồ chế trụ như là hỏa thần hàng thế Tư Thành một.
Ba người đã đánh ra chân hỏa, Bạch Vũ cũng không dám tùy tiện tiến vào chiến cuộc.
Hai cái vạn tượng giai chu kỳ.
Bạch Vũ trong đầu, chống không thanh âm ngưng trọng vô cùng, hơn nữa công pháp thuộc tính bổ sung, phối hợp ăn ý, cái này Tư Thành Mục Mục có chút khó đánh. Hơn nữa ngươi phải cẩn thận cái kia bà điên, nàng còn không có ra tay, nàng đang chờ cơ hội. Bạch Vũ làm sao không biết? Nguyễn Linh Nguyệt nhìn như đang xem kịch, nhưng nàng cặp kia con ngươi băng lãnh, lại giống như rắn độc, gắt gao tập trung vào trong vòng chiến Tư Thành Mục Mục, tìm kiếm lấy một kích sơ hở chí mạng. Mẹ nó, hai cái dấu đầu lộ đôi bọn chuột nhắt, có loại cùng ta cứng đối cứng đến một trận a. Tư Thành Mục Mục thấy mấy đạo quyền kình lại bị tay kia nắm loan đao người áo đen nghiêng bổ đẩy ra, lửa giận càng tăng lên, hắn làm người bằng phẳng, ghét nhất loại này âm hiểm quỷ quyệt đấu pháp. Trong tiếng giống giận dữ, Tư Thành Mục Mục trên thân xích kim quang diễm lại lần nữa tăng gọn, chỉ thấy sau lưng của hắn đại nhật hư ảnh quang mang vạn trượng, cả người hắn tắm rửa tại xích kim sắc trong ngọn lửa, song trưởng trên không trung chắp tay trước ngực, thể nội chân nguyên cũng điên cuồng vận chuyển. Hắn muốn làm thật. Bạch Vũ cảm giác trong không khí trình độ đang điên cuồng bốc hơi, tại nước này hơi tràn ngập đầm lầy, thế mà nhường hắn cảm nhận được một tia khô nóng. Tư Thành Mục Mục trên tay trên mặt nhẫn khẽ vô, một cây ước dài một trượng màu vàng kim nhạt trưởng côn chống rông xuất hiện trong tay. Bạch Vũ cảm giác Tư Thành Mục Mục phía sau đại nhật hư ảnh phát ra một tiếng khét đều, cái sau hai mắt đều nhỏ ra điểm điểm kim quang, con ngươi dần dần biến mất tại kim quang bên trong, trên người xích kim quang diễm lại lần nữa tăng gọn, nâng bầu trời nộ diễm. Tư Thành Mục Mục giơ cao trong tay trường côn, toàn thân chân nguyên đều ở đằng kia linh khí trường côn bên trên tụ tập, như mặt trời rơi xuống, đánh phía cái kia cầm đao người áo đen, thế muốn trước đem một người đánh chết ở côn hạ. Kia cầm đao người áo đen cảm giác đã bị Tư Thành Mục Mục khí cơ khóa chặt, hắn lại không có kiếp như thiểm điện tân pháp, tránh cũng không thể tránh. Chỉ thấy hắn nổ một ngụm âm lãnh chân nguyên tại đao trong tay bên trên, vốn là mặt tái nhợt bên trên, hắc khí lở lở, phía sau loáng thoáng có lệ quỷ thét dài. Âm quỷ tượng, hắn là thập động cửu thiên người. Nguyễn Linh Nguyệt kinh ngạc thốt lên, khó trách giấu đầu lộ đuôi, hóa ra là cái sát thủ. Bạch Vũ nghe xong, trong lòng cũng âm thầm không hiểu, thập động cửu thiên là cái gì, sát thủ. Không chờ Bạch Vũ trong lòng suy nghĩ nhiều, kia cầm đao người áo đen đã hư không bổ ra một đạo đạo khí, chính diện đón Tư Thành Mục Mục trường côn mà lên, đồng thời mượn đao minh, một tiếng thê thảm lệ quỷ thét lên bay thẳng Tư Thành Mục Mục linh đài mà đi. Ầm ầm. Tư Thành Mục Mục cảm giác một cỗ âm hàn rít lên tại đầu góc vang lên, một mực khóa chặt người áo đen thần thức cũng là rung động hoảng hốt, nhìn trước mắt người áo đen thân ảnh đều có chút vặn mẹo, trong tay lực đạo đột nhiên hàng bốn phần, hai người tiếp xúc, một mực chiếm hết bên trên phân hắn lại bị người áo đen kia liều mình đao khí đánh cho bay rất ra ngoài. Không tốt, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mắt Nguyễn Linh Nguyệt thân thể hóa thành hư ảnh. Ngay tại lúc này, Tư Thành Mục Mục bay rất ra ngoài, môn hộ mở rộng một sát na, một mực vẻ mặt xem trò vui Nguyễn Linh Nguyệt, trong mắt đột nhiên bộc phát ra dọa người tinh quang. Thân ảnh không động, một đạo màu bạc trắng hư ảnh chợt lóe lên, kia hư ảnh dường như một trương vô biên miệng lớn, mang theo thôn phệ thiên địa hung lệ chi khí, vượt qua không gian, vô thanh vô tức cắn về phía Tư Thành Mục Mục phía sau. Một cái này, nhanh, chuẩn, hung ác, góc độ xảo trá, hơn nữa vừa vặn nhắm chuẩn Tư Thành Mục Mục sau lưng bộ phận, là hắn thị giác cùng cảm giác góc chết. Cẩn thận! Bạch Vũ hét to lên tiếng, nhưng đã chậm. Mắt thấy kia huyết sắc miệng lớn liền phải đem Tư Thành Mục Mục chặn ngang cả nước, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Thần tốc, thuần thân. Bạch Vũ thân ảnh bỗng nhiên theo biến mất tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt, lại như quỷ mị giống như xuất hiện tại Tư Thành Mục Mục sau lưng. Hắn không có thời gian suy nghĩ, trở tay rút ra trường kiếm Thu Nguyệt, đem toàn thân chân nguyên quán chu trong đó, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu một ngăn. Thu Nguyệt kiếm quyết, uy hương tàng nguyệt. Thanh lãnh kiếm quang, như là một đạo chợt hiện ánh trăng, quyết tuyệt chém về phía cái kia đạo huyết sắc miệng lớn. Đốt. Một tiếng chói tai đến cực hạn tiếng sắt thép va chạm đâm thẳng Bạch Vũ hai lỗ tai. Bất quá Bạch Vũ càng cảm giác hơn, giống như là chạm tại một loại nào đó không thể phá vỡ huyền thiết tinh bên trên. Bạch Vũ chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào tưởng tượng cự lực theo thân kiếm truyền đến, hổ khẩu trong nháy mắt bạo liệt, máu tươi tuôn ra. Cả người hắn như gặp phải vạn quân trọng truy hoanh kích, bay ngược mà ra, cổ họng ngọt ngọt, một ngụm máu tươi phun ra giữa không trung. Thu Nguyệt kiếm phát ra một tiếng gào thét, kiếm quang đều ảm đạm mấy phần. Nhưng hắn liều mình một kích, chung quy là Tư Thành Mục Mục tranh thủ tới kia một phần vạn sát na cơ hội thở dốc. Tư Thành Mục Mục cảm nhận được phía sau kinh khủng chấn động, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không chút nghĩ ngợi. Phía sau đại nhật hư ảnh đột nhiên rút về, bảo vệ toàn thân. Bèn, huyết sắc miệng lớn dư thế không giảm, mạnh mẽ đâm vào xích kim sắc hộ thể thần quang bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Tư Thành Mục Mục cũng bị cố lực lượng này đánh cho hướng về phía trước lảo đảo mấy bước, sắc mặt một hồi tái nhợt. Nguyễn Linh Nguyệt, người hắn meo Tư Thành Mục Mục vừa sợ vừa giận quay đầu, vừa hay nhìn thấy Bạch Vũ thổ huyết bay ngược cảnh tượng, trong lòng lập tức nóng lên, lửa giận bay thẳng đỉnh đầu. Nhưng mà, không đợi hắn phát tác, dị biến nảy sinh. Cuộc hôn chiến này, bốn cỗ hoàn toàn khác biệt nhưng lại đều vô cùng cường đại lực lượng. Tại thời khắc này, tại trước cửa đá kịch liệt va chạm, giao hội, chí cương chí dương mặt trời chân nguyên, lạnh lẽo tận xương lệ quỷ đao khí, cuồng bạo hủy diệt u minh thần lôi, lại thêm Nguyễn Linh Nguyệt kia cố tràn ngập hung lệ chi ý chân nguyên. Đây hết thảy, dường như trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Ông, tòa kia xúc lập không biết nhiều ít vạn năm tàn phá cửa đá, đông nhiên kịch liệt chấn động. Phía trên tuyên khắc vô số ngôi sao quý tích đồ, tại thời khắc này dường như toàn bộ sống lại, từng đạo sáng lên, bắn ra sáng chói chói mắt tinh quang. Một cỗ thế lương, mênh mông, không thể kháng cự kinh khủng áp lực, đột nhiên theo trong cửa đá trung tâm một phát. Không tốt, di tích phong ấn bị dẫn động. Không tại Bạch Vũ trong đầu nghẹn ngào gào lên. Cái gì? Tất cả mọi người ở đây sắc mặt kỳ biến. Kia cỗ hấp lực là cường đại như thế, dường như một cái nối liền bực sâu lỗ đen. Đầm lầy bên trong nước bùn, đá vụn, vặn vẹo cây cối, tất cả đều bị cuốn lên, lôi kéo hướng cửa đá. Ổn định. Tư Thành Mục Mục gầm thét, trong tay linh khí gậy sắt giống căn cái đinh như thế gắt gao đóng ở trên mặt đất, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, ra sức chống cự. Kia hai cái người áo đen cũng từ bỏ công kích, riêng phần mình thi triển bí pháp,
muốn phải thoát đi. Nguyễn Linh Nguyệt tấm kia một mực treo giọng niệm ai nụ cười gương mặt xinh đẹp, cũng lần thứ nhất xuất hiện kinh sợ, nàng bên cạnh ảnh tử thanh niên lập tức bắt lấy nàng, trên thân hắc khí lở lở, y đổ trốn vào bóng ma. Nhưng, mọi thứ đều là phí công. A, cái kia cầm đao người áo đen nhất không kiên trì nổi trước, hét thảm một tiếng, cả người bị tia cỗ tinh quang kéo tới ly khai mặt đất, trong nháy mắt chui vào trong cửa đá trung tâm kia phiến vặn vẹo quang ảnh bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó là một cái khác người áo đen, hắn cũng không thể nhiều chống nổi một hơi. Đáng chết. Nguyễn Linh Nguyệt chửi mắng một tiếng, nàng cùng ảnh tử thanh niên cũng bị cố lực lượng kia nắm kéo, không bị khống chế bay về phía cửa đá. Bạch Vũ, Tư Thành một quay đầu, muốn rách cả mí mắt, hắn muốn đưa tay kéo cách hắn gần nhất Bạch Vũ. Có thể Bạch Vũ vừa mới đón đỡ Nguyễn Linh Nguyệt một kích, vốn là bản thân bị trọng thương, giờ phút này càng là ngay cả đứng ổn đều làm không được, thân thể nhẹ nhàng liền bị cuốn đi. Hắn chỉ tới kịp nhìn thoáng qua Tư Thành một vươn hướng tay của mình, liền cảm giác trời đất quay cuồng, trước mắt bị vô tận tinh quang hoàn toàn thôn phệ. Cuối cùng, là thực lực mạnh nhất Tư Thành một hắn gầm thét liên tục. Phía sau đại nhật hư ảnh bộ phát ra sau cùng quang mang, lại cũng chỉ là trì hoãn chỉ chốc lát, cuối cùng cũng như một quả rơi xuống mặt trời, bị tia to lớn sao trời vòng xoáy vô tình nuốt hết. Hấp lực qua đi, màu đen trên đất đá một mảnh hỗn độn, nhưng lại khôi phục tinh mịch. Tòa kia tàn phá trên cửa đá, tinh quang dần dần biến mất, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chương 6, luyện thú quân đội chương 6, luyện thú quân đội không biết trôi qua bao lâu, trung quanh hư không dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Tư Thành một cảm giác kịch liệt xé rách cảm giác biến mất, ngũ tạng lục phủ của mình đều sai vị, một hồi trời đất quay cuồng buồn nôn cảm giác đột nhiên đánh tới, cổ họng ngọt ngọt, kém chút phun ra máu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, lạnh lẽo thấu xương theo bốn phương tám hướng xâm đến, cũng không phải là nhiệt độ thấp, mà là một loại trực thấu cốt tủy âm phong. Hắn dãy rủa lấy ngồi dậy, kịch liệt đau nhức theo toàn thân các nơi truyền đến. Cùng hai cái người áo đen đối cứng phản vệ, tăng thêm bị cửa đá hút vào lúc cưỡng ép chống cự, nhường trong cơ thể hắn chân nguyên một mảnh hỗn loạn, kinh mạch như là bị xé nứt. Thảo. Tư Thành một thấp giọng chửi mắng, thanh âm khàn khàn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt đều là sám trắng. Vô tận bùng bỏ hoang, mặt đất từ to to nhỏ nhỏ đống đá vụn tích mà thành, góc cạnh sắc bén, tựa như là một mảnh bị cự nhân giẫm nát dãy núi phế tích, nồng đậm màu xám sương mù bao phủ tất cả. Ánh mắt của hắn tăng thêm thần thức cũng chỉ thấy quan sát được trước người không đủ 10 trượng, chỗ xa hơn chính là hỗn độn một mảnh. Không tốt, cái này sương mù cũng có gì đó quái lạ. Tư Thành một trong lòng run lên, hắn cảm giác được chính mình linh hải đang bị cái này sương mù mỗi giờ mỗi khắc ăn mòn, tựa như một khối nung đỏ bàn ủi, bị một chút xíu xuyên vào nước đá. Mặc dù chậm chạp, lại đang kéo dài không ngừng mà suy yếu thần trí của hắn chi lực. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển tâm pháp, phía sau ảm đạm đại nhật hư ảnh có hơi hơi sáng, xích kim sắc quang hoa lưu chuyển toàn thân, lúc này mới đem kia cổ âm lanh ăn mòn cảm giác ngăn cách bên ngoài, nhưng dù cho như thế, hắn cảm giác chân nguyên tiêu hao cũng so bình thường nhanh hơn mấy lần. Bạch Vũ, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đội vàng nhìn một phía. Cách đó không xa, một bóng người co quắp tại trong đống loạn thạch, không nhúc nhích. Tư Thành một lộn nhào tiến lên, cũng không nói hoài tới bị sắc bén cục đá vạch phá bàn tay, đỡ lên người kia. Là Bạch Vũ. Tư Thành một nhìn thấy sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, môi không huyết sắc, hiển nhiên bị Nguyễn Linh Nguyệt kia con mụ điên huyết sắc miệng lớn chấn thương, khí tức cũng yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Uy, tỉnh, Bạch Vũ. Tư Thành một dùng sức lung lay hắn, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không có phát giác được lo lắng. Tiểu tử ngươi tuyệt đối đừng chết ta, mặc dù ngươi miệng vừa thối vừa cứng, nhìn xem cũng không phải người tốt lành gì, nhưng vừa mới dù sao đã cứu chính mình, hơn nữa đem ngươi cuốn vào trận này phá sự, chính mình cũng có trách nhiệm. Khu cụ tại một hồi tiếng ho khan kịch liệt bên trong, Bạch Vũ ung dung tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, lập tức cấp tốc tập trung, lộ ra một cố cảnh giác cùng xem kỹ. Đây là cái nào? Bạch Vũ chịu không được một hồi lay động, ánh mắt mờ mịt mở miệng nói một chút nói, thanh âm cô khốc. Lao tử nào biết được đây là nơi quái quỷ gì? Tư Thành một tức giận trả lời một câu, gặp hắn tỉnh lại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, động tác trên tay cũng không dừng lại, theo trong nhận chứa đổ lấy ra một viên thuốc liền hướng Bạch Vũ miệng bên trong nhét, chưa thương, chưa ăn lại nói. Bạch Vũ không có phản kháng, tùy ý đan dược vào miệng. Hóa thành một cô ấm áp dòng nước ấm. Hắn dựa vào một tảng đá lớn ngồi dậy, một bên điều tức, một bên nhanh chóng đánh giá xung quanh. Loạn thạch, sương mù xám, tĩnh mịch, còn có một loại màu tím nhạt năng lượng kỳ dị. Bạch Vũ lông mày chăm chú khóa lên, không. Đồng thời cũng dưới đáy lòng kêu gọi, hoàn toàn tĩnh mịch, không. Có thể nghe được sao? Vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, Bạch Vũ tâm một chút xíu chìm xuống dưới. Đây là chưa từng có tình huống, chẳng lẽ nơi này có thể ngăn cách hắn cùng trống không liên hệ, không nên a. Bạch Vũ lấy lại bình tĩnh. Hắn cảm giác chung quanh hắc vụ đang chậm rãi hướng chính mình linh đài tràn vào, lực lượng thần thức cũng chậm rãi bắt đầu cô đọng. Tốt chỗ thần kỳ à, nếu có thể ở chỗ này chờ 10 ngày nửa tháng, chỉ sợ thần thức liền có thể có bay vọt về chất. Chẳng lẽ không cũng là bởi vì cái này lực lượng rơi vào trạng thái ngủ say? Cái này sương mù thật cổ quái a. Bạch Vũ sợ hãi than nói rằng, đúng vậy à, ta hy hỏa tượng đang khắc chế những này âm khí, bất quá trái lại những này âm khí cũng tại ăn mòn ta linh đài. A, ăn mòn. Bạch Vũ đang muốn nói, vì cái gì hắn cảm giác cái này âm lãnh sương mù tại thẩm bổ hắn linh đài cùng thần thức? Chít chít. Một tiếng bén nhọn chói tai kêu to, đột ngột từ đằng xa trong sương mù dày đặc truyền đến, Bạch Vũ cùng Tư Thành một đồng thời cảnh giác nhìn xem xung quanh mê vụ, tiếng kêu này dường như kim loại ma sát, lại dẫn sinh vật gào thét, nhường hai người tê cả da đầu. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng đều vang lên tương tự đáp lại. Chít chít. Tê giác. Một tiếng tiếp theo một tiếng, liên tục không ngừng. Trong sương mù, phản phất có vô số ánh mắt đang dòng nó, Bạch Vũ sắc mặt nghiêm túc, trường kiếm Thu Nguyệt Minh thanh ra khỏi vỏ, Tư Thành Mục Mục cũng đem linh khí trường côn vượt ở trước ngực, bắp thịt toàn thân căng cứng. Tựa như là luyện thú ầm ầm lời còn chưa dứt, Bạch Vũ cảm giác mặt đất bắt đầu rất nhỏ chấn động, thần thức tản ra. Ông trời của ta, không phải một hai con luyện thú, mà là thiên quân vạn mã. Chấn động càng ngày càng kịch liệt, dường như địa long xoay người, hai người dưới chân đá vụn cũng bắt đầu rì rào nhảy lên. Bên kia, Bạch Vũ con ngươi co rụt lại, chỉ hướng bên trái đằng trước. Chỉ thấy nồng vụ cuộn, như là bị một đầu vô hình cự thú đẩy ra, một đạo màu đen thủy triều đang bằng tốc độ kinh người của tới. Đi mau. Bạch Vũ thần thức liếc nhìn, phát hiện vậy căn bản không phải thủy triều, kia là vô số chỉ hình thể như chó săn lớn nhỏ con kiến. Không chờ Tư Thành Một Mục trả lời, Bạch Vũ lôi kéo y phục của hắn, quay đầu liền chạy. Qua trong giây lát, làm khoảng cách rút ngắn tới 3 trong vòng 10 trượng, Tư Trần Một Mục rốt cục thấy rõ kia hắc triều chân diện mục. Những này con kiến toàn thân đen nhánh, giáp sát hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng, trên đỉnh đầu hai cây thật dài xúc giác như là roi thép, kinh người nhất chính là bọn chúng kia khép mở rất hút, hiện đầy răng, cơ trạng lưỡi dao, lóe ra hàn quang. Bọn chúng mắt kép là quỷ dị xích hồng sắc, không mang theo một tia tình cảm, chỉ có thuần túy hủy diệt cùng đói khát. Mà mẹ nó, dù là Tư Thành Một Mục gan to bằng trời, cũng bị cái này phô thiên cái địa chiến trận giật này mình. Nhanh lên! Tư Thành Một Mục quát to một tiếng. Đừng thúc càng chậm. Bạch Vũ cũng không nói hoài tới nội thương, dưới chân thần tốc đã vận chuyển tới cực hạn, lôi kéo Tư Thành Một Mục tại một mảnh đá vụn trong rừng bay xuyên nhanh càng. Hắn mỗi một bước đều thế đại lực trầm, dẫm đến đá vụn vẩy ra. Bạch Vũ cảm giác mỗi lần hít sâu, kia màu tím nhạt xương mù đều bị đại lượng hút nhập thể nội, chân nguyên tiêu hao cũng không lớn. Thậm chí kia xương mù còn đang chậm rãi khôi phục thân thể của hắn thương thế. Hướng bên nào a? Tùy tiện. Trước hất ra bọn chúng lại nói. Tư Thành Một Mục nhìn xem kia con kiến trạng luyện thú tạo thành màu đen hồng lưu, tốc độ giống nhau nhanh đến kinh người. Bạch Vũ mang theo hắn, cũng không có đem khoảng cách kéo ra, màu đen con kiến sàn sạt bỏ âm thanh hội tụ thành một mảnh, hiển nhiên còn tại phía sau hai người theo đuổi không bỏ. Không được, nhanh bị đuổi kịp. Bạch Vũ cái chán đầy mồ hôi, mặc dù thần tốc có thể mang đến kinh người bộc phát tốc độ, nhưng là bây giờ mang theo Tư Thành Một Mục, tốc độ của hắn lớn chịu ảnh hưởng. Mắt thấy sau lưng gần nhất màu đen con kiến luyện thú đã không đủ 10 trượng. Tư Thành Một Mục thậm chí có thể ngửi được những quái vật kia trên người tán phát ra, một cỗ hôn tạp dị sắt cùng thịt thối mùi hôi thối. Ngay tại hai người liều mạng phi nước đại thời điểm, đột nhiên Bạch Vũ dưới chân đặt chân tảng đá đột nhiên buông lỏng, hiện tại hắn thần tốc đã thúc đến cực hạn, dưới chân không còn, Bạch Vũ cùng Tư Thành Một Mục hai người đồng thời lật lăn đi, Tư Thành Một Mục cưỡng ép ổn định thân hình, nhưng Bạch Vũ tốc độ quá nhanh, một chút liền đâm vào trên một tảng đá lớn. Phốc. Bạch Vũ rốt cuộc ép không được khí huyết sôi trào, một ngụm máu tươi đột nhiên phun tới. Trùng hợp chính là, Bạch Vũ lăn lộn lúc vừa vặn theo trong bọc rơi ra đến Tư Thành Một Mục trước đó tại đấu giá hội mua khối kia tinh thần thạch, Bạch Vũ phun ra cái này ngụm máu tươi, công bằng, vừa vặn ở tại khối này tinh thần thạch bên trên. Một màn quỷ dị đã xảy ra. Máu tươi cũng không có theo hòn đá trượt xuống, mà là như bị bọt biển hấp thu như thế, trong nháy mắt xông vào đi vào. Ngay sau đó, Tư Thành Một Mục cảm giác được khối kia thường thường không có gì lạ đá thủy tinh đầu, dường như bị rót vào sinh mệnh, phía trên nguyên bản ảm đạm sao trời vết khắc, một đầu tiếp một đầu phát sáng lên, tản mát ra nhu hòa lại sáng chói tinh quang. Ông, một cỗ vô hình chấn động lấy tinh thần thạch làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra đến. Kia phiến tinh quang đi tới chỗ, ước chừng phương viên 10 trượng, nguyên bản nồng nặc tan không ra màu xám sương mù, lại như cùng gặp phải khắc tinh giống như nổi điên lui về phía sau, tạo thành một cái rõ ràng hình tròn khu vực chân không.